Chương 366 nguyên hạch, chương 366 nguyên hạch. Mã Lìn bệ hạ nhìn thấy lão quốc vương đến gần, Dỗ Len vô ý thức muốn đứng dậy hành lễ, nhưng hắn còn chưa kịp có hành động, Mã Lìn khoan hậu bàn tay đã nhẹ nhàng đặt tại đầu vai của hắn. Nghe ngươi hai vị kia cô bạn gái nhỏ lời nói, ngươi bây giờ cần chính là thật tốt nghỉ ngơi, nhóc con Mã Lìn bệ hạ. Lời còn chưa dứt, A Diệu đã đỏ mặt đứng dậy, trong mắt lướt qua một tia ngượng ngùng. Tờ Dẻ Xa mặc dù không có lên tiếng, trắng nón gương mặt lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nổi lên đỏ ửng. Nàng đưa tay nhẹ nhàng vào gió, tính toán che giấu khó khăn của mình. Ngài thực sự là nhìn xem một màn này, Dỗ Len lắc đầu bất đắc dĩ, không để ý đến lao quốc vương thiện ý trêu chọc, trực tiếp hỏi: "Ta hôn mê bao lâu?" "Ước chừng nửa ngày." Mã Lìn nói, đem A Diệu cùng Tờ Dẻ Xa đẩy ra đi chuẩn bị đồ ăn sau, liền tại bên cạnh Dỗ Len ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía phương xa kim tuệ thành hình dáng. Những cái kia từ dị giới xâm lấn rác rưởi cũng đã biến mất, chiến tranh kết thúc. Phải không nghe được lời nói này, Dỗ Len hồi tưởng lại trước khi mất đi ý thức, những cái kia ác ma cùng ma quỷ đều tiêu tán cảnh tượng, cuối cùng thật dài thở phào một hơi, thần kinh căng thẳng dần dần lỏng xuống. Hắn theo Mã Lìn ánh mắt nhìn lại, lúc này mới giật mình. Nơi xa tòa kia đã từng cao vút kim vệ thành, bây giờ chỉ còn lại vài đoạn tàn phá tường thành, miễn cưỡng chứng minh ở đây từng là Kim Cốc Vương quốc đô thành. Mà bên trong thành tường, không có vật gì. Cả tòa thành phố phảng phất bị một tấm vô hình cự thủ từ đại địa bên trên xóa đi, chỉ để lại một mảnh nám đen thổ địa. Mắt thấy cảnh này, Dỗ Len con ngươi hơi co lại, không tự chủ thấp giọng hỏi: "Phía trước, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Là thời không tiết điểm hỏng mất?" Không đợi Mã Lìn trả lời, vừa mới bị A Hựu đuổi đi gạn bệt liền về tới Dỗ Len trước mặt. Vị này ngâm du thi nhân một bên huy động trong tay bút lông chim, vẻ ngoài Dỗ Len thời khắc này bộ dáng, vừa mở miệng giải thích đạo: "Căn cứ vào cổ tịch ghi chép, Thâm Viên cùng Cửu Ngục cái này dị giới vị diện, ở thế giới pháp tắc dưới sự ước thúc, vốn cũng không có thể cùng chúng ta chỗ chủ vật chất vị diện thiết lập thực chất liên hệ, lại càng không cần phải nói mở ra kết nối hai thế giới lối đi, cho nên gạn bệt rơi xuống cuối cùng một bút, thỏa mãn ngắm nghĩa trên giấy trông rất sống động chân dung. Khi thế giới pháp tắc thủ hộ giả phát hiện loại tình huống này sau, liền cưỡng ép đóng lại thông đạo, chỉ có điều hắn quay người nhìn về phía đã thành sắc không kim tuyệt thành, có chút nhíu mày. Đóng lại đến chậm rãi như vậy, thủ đoạn lại như thế thô bạo. Xem ra vị này thủ hộ giả sức mạnh, tựa hồ bởi vì một loại nguyên nhân không biết nào đó mà bị suy yếu. Thế giới pháp tắc cứ việc chưa bao giờ tại trong bợ dọn sần mang theo cổ tịch bên trong đọc được qua liên quan ghi chép, nhưng bằng mượn hai đoạn cuộc sống ký ức, Dỗ Len vẫn nhanh chóng tốc hiểu gạn bệt hàm nghĩa trong lời nói. Chỉ là thủ hộ giả, hắn hồi tưởng lại trước khi mất đi ý thức đoán gặp cái kia màu xanh trắng tụ đồng, không khỏi nhíu mày truy vấn. Cái gọi là pháp tắc thủ hộ giả, chẳng lẽ là một loại nào đó, không phải người tồn tại? Thì như giờ dạ gồng, ta đây liền không rõ ràng. Gạn bệt giang tay ra. Trên thực tế, cho dù ở tinh linh tộc dài rằng giặc trong lịch sử ghi chép, cũng chưa từng đối pháp tắc thủ hộ giả từng có cụ thể miêu tả, đối với bọn chúng hình dung càng giống là một loại ngâm du thi nhân nhíu mày trầm tư phút chốc, mới chậm rãi tìm được thích hợp biểu đạt. Một loại nào đó ý tưởng cụ hiện hóa. Ta hiểu rồi. Dỗ Len nhẹ nhàng gật đầu, không khỏi nhớ tới lúc trước cái kia đoạn mông lung giống như mộng kinh nghiệm, rơi vào trầm mặc. Thấy hắn như thế, Mã Lìn đưa tay vô bả vai của hắn một cái, đem đề tài dẫn hướng nơi khác. "Nhóc con, kế tiếp ngươi có tính toán gì?" Nói xong, lão quốc vương ánh mắt chuyển hướng một bên. Vỡ lọ gì ạ đang ở nơi đó chỉ huy binh sĩ, tiến hành chiến hậu dàn xếp việc làm. "Ta cái này con gái nhỏ, từ trước đến nay lòng dạ cao, xem người ánh mắt càng là bắt bẻ. Có thể đối ngươi, nàng ngược lại là phá lệ thưởng thức." Hắn dừng một chút, nghiêng đầu đến xem hướng Dỗ Len, trong mắt lập lòe danh manh tia sáng. Phía trước trong âm thầm, nàng không chỉ có cùng ta nói, muốn lấy cao tức cùng vương quốc cố vấn chức vị mời chào ngươi, thậm chí lao quốc vương cố ý kéo dài ngữ điệu, nụ cười càng rõ ràng. Thậm chí biểu thị, nếu ngươi nguyện ý, nàng nguyện cùng ngươi ký kết hôn ước. Mã Lìn cười sang sảng một tiếng, dùng sức bô bô Dỗ Len đầu vai. "Chàng trai trẻ tốt, ngươi cái này khác phái duyên thật là không đơn giản. Ta cái kia con gái từ trước đến nay cực kỳ có chủ kiến, chưa từng gặp nàng đối với người nào coi trọng như vậy qua. Thế mà chủ động đưa ra gả cho, ngay cả ta cái này làm cha đều ăn cả kinh." Nghe được Mã Lìn lời nói này, trong lòng Dỗ Len cũng không gợn sóng. Khác phái duyên tốt xấu tạm thời không đề cập tới, chỉ bằng vào những ngày này cùng gỡ lọ gì ạ ở chung, hắn so với ai khác đều biết. Vị này hoàng nữ nói lên hôn ước, trong đó sảm tạm con trai và con gái tình trường chỉ sợ lắc đắc không có mấy, càng nhiều hơn chính là xuất phát từ thực tế cùng chính trị suy tính. Cho là Mã Lìn là tới vì con gái làm thuyết khách, hắn đang muốn mở miệng từ chối nhã nhặn phần này mời chào, nhưng mà lão quốc vương lời kế tiếp lại làm cho hắn vẻ mặt trì trệ. Bất quá nhóc con Mã Lìn tay vẫn như cũ đặt tại trên vai hắn, ánh mắt lại một lần nữa trở nên thâm trầm. "Nghe ta một lời khuyên, không cần tiếp nhận nàng mời." Dỗ Len có chút khẽ giật mình, tất cả chuẩn bị tốt lý do thoái thác đều cắm ở trong cổ. Hắn nhìn về phía Mã Lìn, chỉ thấy vị này từ trước đến nay hào sảng trong mắt quốc vương lại lưu toát ra một loại hắn chưa từng thấy qua phức tạp vẻ mặt. Hắn nhìn chăm chú phương xa, âm thanh trầm thấp mấy phần: "Ta lúc tuổi còn trẻ, trong mắt cũng thiêu đốt lên cùng ngươi đồng dạng hỏa diễm. Đối với sức mạnh khao khát, đối với tự do hướng tới." Mã Lìn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Dỗ Len. "Đã như vậy, cũng không để cho quá nhiều ràng buộc cùng việc vặt trói buộc chặt cước bộ của ngươi." Bằng không hắn khẽ gật đầu một cái, lộ ra một nụ cười khổ. "Cuối cùng chỉ có thể giống ta như vậy, hiện tại không trên không dưới hoàn cảnh, tiến thối lưỡng nan." Lời nói này đang nói chúng Dỗ Len suy nghĩ trong lòng, làm hắn rất tán thành. Nhưng thấy vị này từ trước đến nay hào phóng trong mắt quốc vương hiếm thấy tịch mịch, Dỗ Len không khỏi lên tiếng trấn an. "Mã Lìn bệ hạ, ngài quá mức khiêm tốn. Thực lực của ngài sớm đã đứng tại siêu phàm nghề nghiệp gia đình, đây là thế nhân đều biết sự thật. Đỉnh. Mã Lìn thấp giọng tái diễn cái từ này, trên mặt lướt qua một tia phức tạp thần tình phức tạp, mang theo vài phần tự dễ ước. Gặp Mã Lìn đối với thực lực của mình tựa hồ không để bụng, Jolene liền thuận thế rời đi chủ đề. Mã Lìn bệ hạ, ta có một chuyện mời dạy. Theo ta được biết, kỵ sĩ hô hấp pháp tập luyện là đang đào đào tự thân tiềm lực. Theo tuổi tăng trưởng, thực lực thường thường sẽ dần dần suy yếu, nhưng ngài vì cái gì có thể tại lúc tuổi già vẫn như cũ bảo trì mạnh mẽ như vậy sức mạnh? Ha ha, nhóc con, ngươi hỏi đến đúng chỗ. Mã Lìn tựa hồ đã sớm ngờ tới Jolene biết hỏi thăm vấn đề này, tục tăng trên mặt lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường nụ cười. Khi một loại kỵ sĩ hô hấp pháp tập luyện đến cực hạn, đột phá phàm tục gông cùng xiềng xích, liền sẽ tại thể nội ngưng kết một cái. Ân, tương tự khắc một trái tim đồ vật. Hắn lấy tay tại chính mình lồng ngực khoa tay múa chân một cái. Tiền nhân cho thứ này lấy ra không thiếu tiền, tỉ như sức mạnh nguyên hạch sinh mệnh tâm trùng hoặc càng cổ lao chút xưng hô luật động hạch tâm. Jolene nín hơi ngưng thần, đây là hắn chưa bao giờ tại bờ dọn sần tàng thư hoặc trong ghi chép nhìn thấy, cũng hoặc khác siêu phàm nghề nghiệp giả trong miệng nghe qua bí mật. Chỉ cần thành công ngưng tụ ra nguyên hạch, Mã Lìn tiếp tục nói, giọng nói mang theo một tia hồi ức. Hô hấp pháp liền không còn bèn bèn từ tự thân máu thịt bên trong nghiền ép tiềm lực, mà là có thể giống hô hấp, một cách tự nhiên từ ngoại giới hấp thu năng lượng, bổ sung tự thân, trì hoãn già yếu, duy trì sức mạnh. Mà ngưng kết nó đồ cần, nói đến cũng không phức tạp, đơn giản là một chút tài năng, cùng với đầy đủ thời gian. Lão quốc vương ánh mắt rơi vào trên thân Jolene, mang theo không che giấu chút nào thưởng thức. Mà ngươi, nhóc con, ngươi có dạng này tài năng, khiếm khuyết, vẹn vẹn thời gian mà thôi. Jolene tiêu hóa cái này tin tức kinh người, tỉnh táo sau khi tự hỏi, chậm rãi mở miệng hỏi. Cho nên, chỉ cần kéo dài tập luyện hô hấp pháp, đợi một thời gian, tỉ như đến ngài dạng này bách dư thế tuổi, liền có cơ hội ngưng tụ ra nguyên hạch. Hơn trăm tuổi. Nghe thấy con số này, Mã Lìn đầu tiên là có chút khẽ giật mình, lập tức giống như là nghe được cái gì vô cùng có thú chê cười, thấp giọng khẽ cười. Hắn thậm chí có chút tự luyến giơ tay sờ lên chính mình đầy gốc râu cằm, dãi dầu xương gió nhưng như cũ cương nghị khuôn mặt, đùa giỡn nước mà hỏi ngược lại. Nhóc con, trong mắt ngươi, ta xem ra, có còn trẻ như vậy sao? Jolene nghe vậy, trong lòng đống nhiên run lên. Trẻ tuổi? Lời này là cái gì ý? Chẳng lẽ hắn tuổi thật, hơn xa hơn trăm tuổi? Trong lòng dâng lên cái suy đoán này sau, Jolene liền cấp tốc phủ nhận. Đây không có khả năng. Cho dù là siêu phàm nghề nghiệp giả, tuổi thọ cực hạn cũng hiếm có thể đột phá 300 năm ghi chép. Hơn nữa, nếu như Mã Lìn thật sự sống khá dài như vậy năm tháng, người đứng bên cạnh hắn, con gái của hắn, vương quốc quý tộc nhóm, chẳng lẽ liền chưa bao giờ phát giác qua bất cứ dị thường nào sao? Tựa hồ nhìn mặt thanh niên trước mắt trong lòng quần quần sóng to gió lớn, cơ thể của Mã Lìn cơ thể có chút nghiêng về phía trước, đem âm thanh ép tới cực thấp, mang theo một tia phảng phất chia sẻ bí mật một dạng trêu chọc, tại Jolene bên tai nhẹ nói. Nói đến, đây cũng không phải là ông già này lần thứ nhất, cùng những thứ này từ dị giới bỏ ra tới ma quỷ thằng nhãi con, ác ma đám rác rưởi giao thiệp câu này nhẹ nhàng lời nói, giống như một đạo kinh lôi tại trong Jolene đầu góc bên trong văng rội. Hắn bỗng nhiên nhớ tới phía trước gạn vệ cùng ạ dịu đều từng nói tới. Lần trước có ghi lại, ác ma kích thước như vậy cùng ma quỷ xâm lấn chủ vật chất vị diện, muốn ngược dòng đến ngàn năm trước đó, cái kia sớm đã chôn vùi tại lịch sử trong bụi bậm thủy tinh kỷ nguyên. Ngàn năm? Chẳng lẽ trước mắt Mã Lìn đã sống hơn ngàn năm? Chương 367 thời gian lữ giả, chương 367 thời gian lữ giả, trong lòng khiếp sợ giống như thủy triều cuộn, vô số nghi vấn trong nháy mắt chen đầy Jolene đầu óc. Hắn hít sâu một hơi, đang muốn châm trước cách diễn tả, mở miệng tìm kiếm cái này ngàn năm thời gian sau lưng chân tướng. Nhưng mà Mã Lìn tựa hồ sớm đã dự liệu được phản ứng của hắn. Khoan hậu bàn tay nặng nề mà vỗ vô Jolene bà bay, lực đạo vừa đúng mà cắt đứt hắn sắp bật thốt lên hỏi thăm. Tốt, nhóc con, Mã Lìn âm thanh khôi phục thường ngày cởi mở, nhưng ánh mắt bên trong lại nhiều một tia chân thật đáng tin thâm thúy. Mỗi người đều có bí mật nhỏ của mình, không phải sao? Hắn tận lực dừng lại một chút, ánh mắt như có như không mà đảo qua Jolene phía trước bởi vì long hóa mà hiện ra qua dị trạng cánh tay, có ý riêng mà tiếp tục nói. Cũng tỉ như ngươi trên thân phần kia không thuộc về nhân loại sức mạnh, ta không muốn đánh nghe ngươi là từ đâu, thông qua loại phương thức nào thu được nó. Như vậy đồng dạng lao quốc vương có chút nghiêng về phía trước cơ thể. Ta hy vọng ngươi cũng không cần đối với ông già này chuyện truy vấn mọi nguồn. Lời nói rơi xuống, Mã Lìn hướng về phía Jolene chớp chớp hắn cái kia lông mày rậm, quả quyết đem chủ đề dẫn hướng hoàn toàn khác biệt phương hướng. Nói trở lại, nếu như ngươi tạm thời không có mục đích rõ ràng điểm, ta ngược lại thật ra đề nghị ngươi không ngại đi hệ thờ dần đại lục xem. Hệ thờ dần? Jolene suy nghĩ bị cái này tên xa lạ hấp dẫn. Đúng. Mã Lìn gật đầu một cái, tiện tay trên mặt đất vạch ra giản lược lộ tuyến. Ngươi trước tiên có thể hướng phương bắc tiến lên, mặc qua hải nhân bản thạch vương quốc, đến bọn hắn gào thét hải cảng, từ nơi đó đi thuyền, liền có thể đến hệ thờ dần bờ biển tây. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua chung quanh nám đen tân sinh thổ địa, giọng nói mang theo vài phần tương đối ý vị. Cùng chúng ta dưới chân phiến đại lục này khác biệt, ở đây bất quá là EIEOC hạ bị xâm lấn hiện thế sau, pháp tác dị biến, ngạnh sinh sinh từ đáy biển bốc lên đi ra ngoài còn mới sinh. Mà hệ thờ dần là từ sao không sơ định, vạn vật sinh ra mới bắt đầu liền đã tồn tại cổ lão đại lục, là chân chính gánh chịu vô số kỷ nguyên lịch sử cùng chí khôn thổ địa. Mã Lìn trong mắt lóe lên một tia hồi ức, âm thanh cũng trầm thấp mấy phần. Ở nơi đó, In Hai lui tới quần sơn chỗ sâu, bị lãng quên rừng rậm bên trong bí cảnh, tại ngủ say đến không hết cổ đại di tích. Trong đó phong tồn lấy rất nhiều sớm đã ở trong dòng sông thời gian đoạn tuyệt chuyển thừa cùng bí bảo, cho nên nếu như ngươi khát vọng càng nhanh mà tăng lên thực lực, truy tìm sức mạnh bản chất, đến đó chuẩn đúng. Mã Lìn nói xong lời nói này, cũng không đợi Jolene đáp lại, liền ha ha cười, dứt khoát đứng lên. Tiện tay đập quần áo bên trên dính bụi lất sau, liền bước vững vàng bước chân, hướng về gỡ lọ gì ạ chỉ huy nhược định phương hướng đi đến. Đưa mắt nhìn lão quốc vương cao lớn thần bí bóng lưng, Jolen cũng không lập tức lên tiếng, mà là đem ánh mắt thu hồi, lâm vào sâu đậm suy tư. Hệ thở dần sao hắn thấp giọng lặp lại cái này tràn ngập cổ lão vận bị tên. Trước đây tận mắt nhìn thấy Mã Lìn cho thấy, cái kia đủ để thay đổi chiến cuộc sâu không lường được sức mạnh sau, một cô đối với càng mạnh hơn sức mạnh khát vọng, giống như yên lặng dưới núi lửa một lần nữa phun trào nham tương, sớm đã ở đáy lòng hắn sáng rực thiêu đốt. Đồng thời, đang đọc bờ dọn sần mang theo cổ tích lúc, hắn đã đối với cái này phương mênh mông thế giới bị phủ đầy bụi quá khứ, sinh ra khó mà ức chế tò mò. Một cái từ viễn cổ liền tồn tại đại lục, trải rộng thất lạc truyền thừa di tích. Cái này nghe, đơn giản giống như là vì hắn thời khắc này khao khát cùng tìm kiếm chế tạo riêng chỗ. Nguy hiểm tất nhiên tồn tại, nhưng kỳ ngộ to lớn giống vậy. Cẩn thận cân nhắc sau đó, hắn càng phát giác, đi tới hệ thở dần, có lẽ đúng là hắn bước kế tiếp lựa chọn thích hợp nhất. Ngay tại trong lòng của hắn vừa mới làm ra quyết định này, ý niệm hơi định lúc, từng hàng chói mắt kim sắc phụ đề, không có dấu hiệu nào tại tầm mắt hắn chính giữa đột nhiên hiện lên. Thu được đặc tính, thời gian lữ giả bởi vì ngươi vừa mới kinh nghiệm thời không đổi thành sự kiện, ngươi tồn tại đã cùng nguyên bản vững chắc thời gian sinh non sinh nhỏ xíu chết đi, cứ việc ngươi tự thân cũng không chủ động vượt qua thời gian, nhưng ngươi vị trí bây giờ cũng đã bị ngàn năm khoảng cách thay thế. Cái này phi phàm lịch trình đã ở trong linh hồn của ngươi khắc họa phía dưới đặc biệt tân ký, khiến cho ngươi cùng thời không kết cấu ở giữa thành lập được yêu ớt của mình. Từ đây, tại trong đề cập tới thời gian cùng không gian phán định, ngươi sẽ thu hoạch được cực kỳ có hạn lại chân thực hữu hiệu ưu thế, đồng thời có thể đối với tương quan hiện tượng dị thường sinh ra mơ hồ cảm ứng, nhưng mà bởi vì ngươi lấy không hợp với lẽ thường phương thức giao thiệp thời gian trường hạ biên giới, ngươi tồn tại đã như gợn sóng quyết tán, đưa tới phệ thủng ngẫu nhiên thoáng nhìn vị này xưa nay coi thường phạm tục sự vật tồn tại, bây giờ cảm thấy ngươi có chút thú vị nhìn chăm chú tầm mắt bên trong dần dần giảm đi kim sắc chữ viết, rốt lên tâm tư giống như thủy triều cuộn cuộn. Hắn hồi tưởng lại cái kia phiến âm u lạnh lẽo trong mộ viên chân thực xúc cảm, nam tử tóc đen quen thuộc gọi, cùng với trong tay thuần sắt thô ráp cán cây gỗ hoa văn. Vậy tuyệt không tầm thường ngộ cảnh. Thì ra là thế, một cái rõ ràng suy luận tại trong hắn đầu óc dần dần hình thành. Lúc trước cái kia ngắn ngủi mà quỷ dị kinh nghiệm, chỉ sợ chính là thâm nguyên, hữu mục cùng chủ vật chất vị diện tiết điểm triệt để sụp đổ lúc, đưa tới thời không loạn lưu sở trí. Ở đó cố đủ để xé rách thực tế kết cấu sức mạnh trùng kích vào, ý thức của hắn có lẽ tại chớp mắt trong nháy mắt bị ném rời bốn có quy tích, xuyên qua đến cái nào đó không biết thời gian điểm. Đó có thể là quá khứ một góc, tương lai mảnh vụn, hoặc là cái nào đó thời không song song hình chiếu. Sau đó, chính như gạn vệt nói tới, thế giới pháp tắc thủ hộ giả ra tay can thiệp, thô bạo mà chữa trị đây hết thảy. Thế là hắn cái kia đoạn vừa mới bắt đầu dị thời không hành trình liền bị cưỡng ép gián đoạn, ý thức giống như bị dây thun lôi kéo giống như, một lần nữa túm trở về mảnh này cháy bỏng chiến trường. Theo lý thuyết, linh hồn của hắn tại trong lúc vô tình đã trải qua một lần ngắn ngủi xuyên thẳng qua. Nghĩ đến tự thân xuyên qua giả thân phận, Dỗ Len bật cười lắc đầu, sau đó đem lực chú ý một lần nữa tập trung đến thời gian lữ giả đặc tính miêu tả bên trên, cẩn thận phân tích nó hiệu quả. Tại trong đề cập tới thời gian cùng không gian phán định thu được ưu thế, đối với hiện tượng dị thường sinh ra mơ hồ cảm ứng những năng lực này nghe có chút huyền ảo, nhưng ở thực tế trong chiến đấu có thể tạo được bao nhiêu tác dụng, chỉ sợ còn phải xem tình huống cụ thể mà định ra. Nhìn trước mắt tới, chỉ có thể coi là có chút ít còn hơn không. Nghĩ như vậy, hắn ánh mắt cuối cùng rơi vào cuối cùng bậy được văn tự bên trên. Đưa tới phệ thổng ngẫu nhiên thoáng nhìn phệ thổng Jolen ở trong lòng nói thầm cái tên này. Đây chính là vị kia thời không pháp tác thủ hộ giả, phía trước cái kia cự nhãn chủ nhân sao. Cứ việc vô ý thức làm ra cái suy đoán này, Jolen lại lập tức cảm thấy một loại bản năng không cân đối cảm giác. Hắn hồi tưởng lại gạn bệt lời nói. Nếu như phệ thổng thực sự là một loại nào đó thế giới pháp tắc ý tưởng cụ hiện hóa, như vậy kỳ hình thái hẳn chính là không thể diễn tả, theo người xem nhận thức mà biến hóa, tuyệt không phải bất luận cái gì thế nhân thấy qua cụ thể sinh vật. Nhưng mà, hắn trong trí nhớ cái kia băng lãnh, lưu chuyển sao thần sinh diệt quang huy màu xanh trắng thụ đồng. Cái kia vô cùng rõ ràng sinh vật đặc thù, cùng với ngưng thị lúc mang tới, nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng run rẩy cảm giác. Không, không đúng, Jolen vô ý thức phủ định khi trước ý nghĩ. Cái kia to lớn thụ đồng, cái kia tràn ngập cảm giác gáp bách ngưng thị phương thức, mang cho hắn cảm giác càng giống là một đầu tuyên cổ tồn tại kinh khủng cự thú, một đầu dơ dạng gồng hoặc một con rắn. Nó tản mắt ra cũng không phải là chịu tượng pháp tắc lạnh nhạt, mà là một loại càng thêm cổ lão, càng thêm nguyên thủy, phản phất nguồn gốc từ thế giới bản nguyên sức mạnh uy áp. Ngay tại Jolen ngưng thị bầu trời, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn lúc, một hồi nhanh nhẹn tiếng bước chân cắt đứt hắn trầm tư. Lúc trước gặp Mã Lìn cùng Jolen trò chuyện mà thức thời tránh đi ngâm du thi nhân gần bệt, bây giờ lại dẫn hắn đối với chuyện xưa vô hạn nhiệt tình bu lại. Jolen trong mắt ngâm du thi nhân lập lòe tò mò tia sáng, trong tay chẳng biết lúc nào lại lấy ra hắn sách nhỏ cùng bút lông chim. Bây giờ cũng có thể nói cho ta một chút đi. Ngươi cùng cái kia thâm viên ma quỷ chiến đấu mỗi một chi tiết nhỏ, ngươi là thế nào né tránh nó những cái kia tà ác pháp thuật? Cuối cùng cái kia tính quyết định một kích chí mạng lại là như thế nào hoàn thành? Đây tuyệt đối là có thể để cho ta sáng tác ra truyền thế thơ tuyệt hảo tài liệu. Nhìn xem trước mắt vị này đối với cố sự cố chấp như thế đồng bạn, Jolen chợt nhớ tới phía trước tại Kim Tuệ bên ngoài thành, gạn bệt từng trong lúc lơ đãng nói ra, liên quan tới từng tựa như tự mình kinh nghiệm lần trước thâm viên xâm lấn hiện thế lời nói. Lúc đó Jolen liền nghĩ truy vấn, nhưng tình hình chiến đấu khẩn cấp, thực sự không phải nói chuyện thời cơ. Bây giờ chiến sự đã xong, hết thảy đều kết thúc, một cái một mực quanh quẩn tại trong lòng hắn vấn đề, cuối cùng có cơ hội hỏi ra lời. Bởi vậy hắn không có trực tiếp đáp lại gạn bệt liên quan tới quá trình chiến đấu truy vấn, mà là dương mắt, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía ngâm du thi nhân, nhẹ giọng hỏi. Gạn bệt, ngươi nghe nói qua một cái tên là Dù Ổn anh hùng sao? Chương 368 biệt ly, chương 368 biệt ly dù ổn. Jolen lần thứ nhất biết được cái tên này là tại Phật Gỉ Cờ Dễ Ịp gặp đầu kia cự long trong miệng. Bởi vì động vật mật hữu đặc tính, hắn bị ngộ nhận là vị này nhân vật thần bí hậu duệ, mới có thể thu được long tộc huyết mạch, tiến tới kích phát long duệ nghề nghiệp nhắc nhở, khiến cho hắn thực lực thu được bay vọt tính chất đề thăng. Sau đó, Jolen đã từng tính toán tại trong các loại cổ tịch bên trong tìm kiếm liên quan tới vị này nhân vật dấu vết để lại, nhưng cuối cùng chỉ ở một bản tên là Anh Hùng Sử Thi trong tàng quyển, nhìn thấy một câu ngắn gọn ghi chép. Thủy tinh lịch 497 năm, dù ổn lấy một người lực, ngăn cản từ EIEOC hạ bị xâm lấn hiện thế ác ma, từ đó mang theo anh hùng danh tiếng. Trừ cái đó ra, lại không càng nhiều miêu tả. Nhưng sao lại có thể như thế đây? Long tộc cường đại, tại cơ hồ tất cả lưu truyền xuống trong điện tịch đều có nổi bật ghi chép. Mà người mang long tộc huyết mạch long duệ, nghĩ đến cũng không phải nhân vật tầm thường. Dạng này một vị tồn tại, cho dù cuối cùng thấm vào dòng sông lịch sử, cũng nên lưu lại càng nhiều dấu chân. Huống hồ, hắn có thể tự mình ngăn cản thâm viên thế lực xâm lấn, hắn thực lực mạnh không thể nghi ngờ. Dạng này một vị nhân vật truyền kỳ, ghi chép liên quan tuyệt không nên thiếu thốn như thế. Bởi vậy, Jolen đối với vị này tên là Dù Ổn anh hùng, từ đầu đến cuối có mang mãnh liệt tò mò. Đương nhiên, phần này tò mò cũng giới hạn nơi này. Dù sao, một vị sớm đã mất đi nhiều năm anh hùng, đối với hắn tình cảnh trước mắt cũng sẽ không có tính thực chất ảnh hưởng. Cho nên từ sau lúc đó, hắn cũng không tận lực đi truy tầm vị này anh hùng sự tích. Nhưng tất nhiên trước mắt gạn vẹt tựa hồ tự mình trải qua, hoặc ít nhất thâm nhập hiểu rõ qua lần thứ nhất thâm viên xâm lấn, tức thủy tinh kỷ nguyên EIEOC hạ bị sự kiện, như vậy Jolen cũng không để ý hỏi nhiều vài câu, lấy thỏa mãn chính mình trải qua thời gian dài tò mò. Dù ổn. Nghe được Jolen tra hỏi, gạn vẹt trong tay bút lông chim cũng không dừng lại, vẫn tại trên trang giấy vang xào xạc. Đầu hắn cũng không giơ lên, giọng nói lộ ra hứng hở. Jolen, ngươi nâng lên người này, có cái gì cụ thể hơn đặc thù sao? Phải biết ngâm du thi nhân như mày, làm dáng vẻ suy tư. Tại trong cổ ngữ, dù ổn cái tên này thường thường tượng trưng cho phản nghịch, thiên tài, đồng thời cùng thần bí chủ nghĩa tương quan liên hệ, thường bị giải đọc vì bị bài xích nghịch tập giả. Nguyên nhân chính là như thế. Rất nhiều cổ lão quý tộc gia tộc đều thích vì dòng dõi lấy cái này cá tính rõ ràng dứt khoát tên. Bị bài xích, nghịch tập giả. Nghe được cái này có chút khó đọc giải đọc, Jolen có chút nhíu mày, sau đó cân nhắc mở miệng nói. Căn cứ vào ta biết tin tức, tại thủy tinh kỷ nguyên trận kia EIEOC hạ bịt trong sự kiện, hắn từng một thân một mình chặn lại đại quân ác ma xâm lấn chờ đã. Lời còn chưa dứt, gạn vẹt liền vội vã mà cắt đứt hắn, tiến đến phụ cận, trong mắt lập lòe tò mò tia sáng. Cái này, Jolen, ngươi làm sao lại đối với hắn sinh ra hứng thú? Là bởi vì cân nhắc đến long hóa sau đặc thù sớm đã hiển lộ, mà gạn vẹt lại là hắn tín nhiệm nhất đồng bạn một trong, Jolen liền không có dấu giếm, đem mình tại phòng nghỉ cờ dễ ịp cùng đầu kia cự long tao nộ đầu đôi nói tới. Thì ra là thế, thì ra là thế. Nghe xong Jolen tự thuật, gạn vẹt hưng phấn đến cơ hồ khoa tay múa chân. Không nghĩ tới giáo sư giới ngòi bút vị anh hùng kia cũng là vị long duệ, mà Jolen ngươi cũng vì vậy mà người mang long huyết, đây thật là kỳ diệu duyên phận. Ta liền biết, lựa chọn ngươi xem như ta thơ nhân vật chính tuyệt đối đúng. Không được nói đến đây, hắn dứt khoát túi người nằm dạp trên mặt đất, hoàn toàn không để ý hình tượng, một bên cực nhanh huy động bút lông chim, một bên tự lẩm bẩm. Ta nhất thiết phải lập tức đem chuyện này nhớ kỹ, giáo sư nhìn thấy phần này ghi chép sau, nhất định sẽ đối ta việc học tiến triển cảm thấy vô cùng cực kỳ hài lòng. Gạn vẹt. Gặp vị đồng bạn này hoàn toàn đắm chìm tại trong thế giới của mình, Jolen không thể không để cao âm lượng. Chờ ngâm du thi nhân cuối cùng ngẩng đầu, hắn mới có hơi bất đắc dĩ tiếp tục hỏi. Ngươi vừa rồi nâng lên giáo sư. Nói như vậy, ngươi đối với ta nói tới vị này dù ổn, hẳn là khá hiểu. Ách, cái này sao? Cũng coi như có hiểu biết đi tựa hồ ý thức được chính mình mới có hơi thất thố, gạn vẹt lúng túng sờ sờ gò má. Nhớ kỹ ta phía trước nói qua sao, Jolen. Mỗi một vị ngâm du thi nhân đều phải hoàn thành thuộc về mình cố sự cùng thơ. Đây là một hạng cần cả đời hoàn thiện sự nghiệp, đồng thời cũng là chúng ta cái này một nghề nghiệp tấn thăng đường tắt. Mặc dù hắn vừa nói, một bên cẩn thận từng ly từng tí đem cuối cùng mấy dòng chữ viết xong, lúc này mới vỗ tới trên đầu gối bụi đất đứng lên. Ta cũng không rõ ràng loại phương pháp này cụ thể sẽ lấy loại nào hình thức tăng cường ta sức mạnh, nhưng mà tựa hồ ý thức được chính mình có chút lạc đề, gạn vẹt vội vàng đem đề tài kéo về. Tóm lại, như lời ngươi nói cái vị kia dù ổn, chính là ta giáo sư ghi lại cố sự bên trong nhân vật trọng yếu. Cho nên gặp gạn vẹt chậm chạp không cắt vào chính đề, Jolen bất đắc dĩ khoát tay áo. Vị này dù ổn, đến tuột cùng là người thế nào? Nghe được Jolen vấn đề, gạn vẹt ánh mắt lập tức phát sáng lên. Hắn háng giọng một cái, bày ra ngâm du thi nhân đặc hữu đùa giỡn kịch hóa tư thái, trong tay bút lông chim vẽ ra trên không trung một đạo ưu nhã đường vòng cung. A, dù ổn. Hắn là hành tẩu ở nhân gian truyền kỳ, là trong đêm tối sáng chói nhất sao thần, là ngâm du thi nhân tha thiết ước mơ hoàn mỹ nhân vật chính. Gạn vẹt ngữ điệu trầm đồng du dương, tràn đầy sức cuốn hút. Hắn anh dũng có thể so với viễn cổ chiến thần, trí tuệ thắng qua ngàn năm trí giả. Hắn mỗi một cái cử động đều ẩn chứa thơ vận luật, hắn mỗi một lần lựa chọn đều long lánh vận mệnh hào quang. Tại ta giáo sư dưới ngoài bút, hắn là hoàn mỹ như vậy, đến mức bất luận cái gì hình dung từ ở trước mặt hắn đều lộ ra tái nhợt vô lực. Jolen an tĩnh nghe lần này hoa lệ tán tụng, thẳng đến gạn vẹt cuối cùng dừng lại lấy hơi, mới bình tĩnh truy vấn. Như vậy, sau đó thì sao? Vị này hoàn mỹ anh hùng, đến tột cùng làm qua cái gì cụ thể sự tích? Hắn hình dạng ra sao? Sử dụng vũ khí gì? Cái này sao gạn vẹt tăng cao cảm xúc đột nhiên ngưng trệ, hắn không tốt ý mà gãi ra đầu một cái, âm thanh cũng thấp mấy phần. Trên thực tế giáo sư cố sự vẫn chưa hoàn thành, cho nên cụ thể sự tích ta cũng không phải rất rõ ràng. Jolen lông mày có chút nhíu lên, một tia không vui lướt qua đôi mắt của hắn. Hắn tiêu tốn thời gian giảng thuật kinh nghiệm của mình, đổi lấy lại là một đống trống rỗng hình dung tử, cái này khiến hắn cảm thấy mình đang lãng phí thời gian. Hắn trầm mặc lườm gạn bệ một mắt, ánh mắt bên trong rõ ràng thất vọng để cho Ngâm Du thi nhân lập tức đứng ngồi không yên. "Hắc, đừng như vậy nhìn ta, Jolen." Gạn bệ ngượng ngùng khoát tay, vội vàng giải thích. "Nhưng ta cam đoan với ngươi, trong khoảng thời gian này đi theo ở bên cạnh ngươi, ta đã ghi chép xuống vô số đặc sắc mạo hiểm. Ta đang chuẩn bị trở về Vĩnh Ca Sâm Lâm, mời giáo sư kiểm duyệt giờ học của ta nghiệp. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ thay ngươi kỹ càng hỏi thăm liên quan tới rủ ổn hết thảy." Nghe được gạn bệ lời nói, Jolen có chút khẽ giật mình, vô ý thức thoát ra. "Chớ đã, ngươi nói ngươi phải về Vĩnh Ca Sâm Lâm?" "Đúng vậy." A gạn bệ đem bút lông chim cắm vào hông bình mực, vô vô dính đầy bụi bặm góc áo. "Là thời điểm trở về để cho giáo sư nhìn ta một chút khoảng thời gian này thu hoạch." Hắn bỗng nhiên dừng động tác lại, bén nhạy bắt được trong mắt Jolen chợt lóe lên cảm xúc, khóe miệng lập tức vung lên một cái danh mánh độ cong. "Như thế nào? Chúng ta từ trước đến nay tỉnh táo anh hùng Jolen, chẳng lẽ là không nỡ ta rời đi?" Ngoài dự liệu của hắn là, Jolen đã không có phủ nhận, cũng không có như bình thường như thế dùng lạnh nhạt đáp lại qua loa tắc trách quá khứ, mà là thản nhiên khẽ gật đầu một cái. Mặc dù cùng vị này Ngâm Du thi nhân quen biết thời gian cũng không tính dài, đối phương ngày bình thường luôn là một bộ nào nhảy thoát bộ dáng, ghi chép cố sự lúc càng là thường xuyên không để ý nơi mà đắm chìm tại trong thế giới của mình. Nhưng dứt bỏ những thứ này mặt ngoài không đáng tin cậy, tại chính thức bước ngoặt nguy hiểm, gạn bệt nhưng lại chưa bao giờ khiến người ta thất vọng qua. Hắn cái kia nhìn như tùy tính dưới bên ngoài, cất giấu bén nhạy sức quan sát cùng kiên định trung thành. Dạng này đồng bạn, chính xác đáng giá trân quý. Nhìn thấy Jolen thẳng thắn đáp lại, gạn bệt trong mắt lóe lên một tia ấm áp tia sáng. Hắn thu hồi đùa giỡn vẻ mặt, chỉnh trọng tiến về phía trước một bước, đưa tay nhẹ nhàng đặt tại trước ngực, hành một cái ưu nhã Ngâm Du thi nhân lễ. "Đừng lo lắng, ta thân yêu bạn." Thanh âm của hắn khó được ôn hòa chân thành. "Chờ ta hướng giáo sư hồi báo xong khoảng thời gian này kiến thức, chẳng mấy chốc sẽ trở lại bên cạnh ngươi." Dù sao hắn ngẩng đầu, trong mắt một lần nữa lóe lên quen thuộc tia sáng, đó là đối với đặc sắc cố sự vĩnh viễn không thỏa mãn khát vọng. "Ta làm sao có thể dễ dàng để qua ngươi cái này nhất định trở thành truyền kỳ thơ nhân vật chính người đâu? Chuyện xưa của ta, còn xa xa không có viết xong a." Lời nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống, một cái thanh âm thanh thúy liền từ một bên truyền đến. "Chờ đã." Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy A Uy cùng Tở Dẹ Xạ đang nâng đơn giản một chút đồ ăn đi tới. Vừa mới còn hăng hái gần bệt, vừa thấy được tinh linh cô gái trẻ, lập tức như bị khí cầu bị đâm thủng giống như rụt cổ một cái, khí thế mắt trần có thể thấy mà thấp một đoạn. A Uy cầm trong tay phần kia nhìn tương đương đơn sơ, chỉ là mấy khối thô bánh mì luống mì cùng một khối nhỏ phó mát đồ ăn đưa cho Jolen, mang theo ấy náy giải thích đạo: "Xin lỗi Jolen, điều kiện có hạn, trước tiên chấp nhận một chút." Sau đó, ánh mắt của nàng liền chuyển hướng gần bệt, hơi nhíu mày. "Ta giống như nghe được, ngươi nói phải về Vĩnh Ca Sâm Lâm."
"Đúng,
đúng vậy." Gạn bệ tâm thanh không tự chủ thấp mấy phần, có vẻ hơi sức mạnh không đủ. "Vừa vặn." A Diệu đi đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, giọng nói bình tĩnh mở miệng nói: "Vừa vặn, ta cũng có chuyện nhất thiết phải trở về một chuyến."
"Cái gì?
Ngươi điên rồi phải không?" Gạn bệ giống như là mèo bị đạp đuôi, âm thanh chợt cất cao, mang theo khó có thể tin kinh ngạc. "A Diệu, mặc dù quá khứ không thanh niên đầu, nhưng trưởng lão nghị hội nhưng chưa từng triệt tiêu đối ngươi lệnh truy nã. Ngươi bây giờ trở về, không khác tự chui đầu vào lưới." Đối mặt gạn bệ kịch liệt phản ứng, A Diệu cũng không làm nhiều giải thích, chỉ là lắc đầu, giọng nói kiên định: "Ta có chút nhất định phải đi xử lý chuyện." Không đợi gạn bệt lần nữa phản bác, nàng liền quả quyết mà rời đi chủ đề, đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía đang tại yên tĩnh Jolen. "Jolen, ngươi đây, kế tiếp có tính toán gì?" Chương 369 vui vẻ đưa tiễn, chương 369 vui vẻ đưa tiễn, có gạn bệt sắp rời đi xem như cửa hàng hạt chót, Jolen cũng không đối với ạ hiệu rời đi lưu toát ra quá nhiều tâm tình chập chờn. Hơn nữa đối với vừa mới phó im miệng chớ lời thái độ, hắn liền cũng không có mở miệng hỏi thăm, chỉ là lời ít mà ý nhiều hướng đám người chuyển thuật mã liền đề nghị. Đi tới cổ lão hệ thờ dần đại lục. "Hệ thờ dần?" A Diệu nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hứng thú. "Ta tại trong một chút cổ lão du ký đọc được qua cái tên này, nghe nói là một mảnh phi thường bao la lại thần bí thổ địa, đáng tiếc chưa bao giờ có cơ hội kinh nghiệm bản thân, nghĩ đến nơi đó nhất định tràn đầy mới lạ sự vật." Mã Lin bệ hạ thuyết pháp kỳ thực cũng không hoàn toàn chính xác, một bên gạn bệ lập tức lấy ra khảo chứng tư thế, thói quen tiến hành bổ sung cùng ổn nắn. "Chúng ta dưới chân mảnh đất này, ít nhất tại nhân thời đại cư trú bản thạch vương quốc cương vực, hắn lịch sử đầu nguồn cùng hệ thờ dần như thế cổ lão, tuyệt không phải hoàn toàn là pháp tắc dị biến sau tân sinh chi địa." Hắn dừng một chút, trên mặt hiện ra Ngâm Du thi nhân giảng thuật bí mật lúc đặc hữu thần sắc. "Các ngươi phải biết, Hải Nhân Vương quốc tử cực kỳ lâu đời niên đại lên, liền cùng vùng đất kia có thiên ti vạn lũ liên hệ, thậm chí có thể nói, bọn hắn nắm giữ lấy thông hương cái nào đó bị lãng quên thời đại chìa khóa ạ, tựa hồ đối với đoạn lịch sử này cũng có hiểu biết, lập tức gia nhập thảo luận, khi thì bổ sung chi tiết, khi thì đối với gạn bệt một ít quan điểm đưa ra chất vấn. Mà vừa liên quan đến những thứ này cổ tịch ghi chép cùng truyền thuyết cổ xưa, gạn bệt phảng phất trong nháy mắt quên đi đối với ạ liệu e ngại, dựa vào lý lẽ biện luận đứng lên. Hai người ngươi một lời ta một lời, vây quanh Hải Nhân Vương quốc bí mật tranh chấp không ngừng, trong lúc nhất thời tràn diện có chút náo nhiệt. Nhìn xem trước mắt tranh luận không nghỉ hai người, Jolen lắc đầu bất đắc dĩ. Mà tại mấy người đàm luận lúc, từ đầu đến cuối yên tĩnh đứng ở bên cạnh Tở Dẹ Xạ, cặp kia xinh đẹp màu bạc đôi mắt công chính tràn ngập khó che giấu buồn bã. Đã trải qua một loạt khảo nghiệm sinh tử, vị này tóc bạc nữ giới so bất luận kẻ nào đều càng hiểu rõ mà nhận thức được thực lực bản thân hạn chế. Lúc trước mấy lần trong nguy cấp, nếu không phải Jolen nhiều lần ngăn cơn sóng dữ, nàng không những không cách nào cung cấp hữu hiệu trợ giúp, thậm chí có thể trở thành liên lụy đoàn thể gánh vác. Bây giờ, Jolen muốn đi tới trong truyền thuyết càng thêm nguy hiểm, kỳ nộ cùng khiêu chiến cùng tồn tại hệ thờ dần đại lục. Lấy nàng trước mắt sức mạnh, đi theo đi tới, chỉ sợ vẫn như cũ khó mà trở thành Jolen trợ lực, ngược lại. Ý nghĩ này giống như băng lánh dây leo quấn chặt lấy trái tim của nàng. Tờ Dẹ Xa nhẹ nhàng cắn môi, phản phất đã quyết định một loại quyết tâm nào đó, yên lặng chuyển bước, lặng yên không một tiếng động đi tới Jolen bên cạnh thân. Nhẹ nhàng hít vào một hơi, màu bạc đôi mắt cụ xuống, âm thanh tuy nhỏ lại mang theo chân thật đáng tin kiên định. Mr. Jolen, thực lực của ta còn xa xa không đủ, nếu như cứ như vậy đi theo ngươi đi tới hệ thở dần ta chỉ sợ. Chỉ có thể trở thành gánh nặng của ngươi. Jolen nghe vậy, lập tức để trầm giọng nói an ủi. Đừng nói như vậy, Tờ Dẹ Xa, chúng ta là một cái đoàn đội, lẫn nhau nâng đỡ mới có thể đi đến bây giờ nhưng mà, Tờ Dẹ Xa vẻ mặt không có bất kỳ cái gì dao động, vẫn như cũ kiên định lắc đầu, mở miệng ngắt lời nói. Không, Mr. Jolen, ta đã nghĩ kỹ, dự định tự mình đạp vào lữ trình, đi ma luyện chính mình, tìm kiếm tăng cao thực lực đường tắt. Nàng gặp Jolen tựa hồ còn nghĩ thuyết phục, liền dương mắt, ánh mắt sâu kín nhìn về phía hắn, nhẹ giọng thổ lộ tầng sâu hơn nguyên nhân. Ta cảm nhận được, chân lý chi thần hợp mà triệu hoán, Mr. Jolen, ta cũng không phải là giống như ngươi vậy tài năng chắc tuyệt hạng người. Đối với ta mà nói, muốn đuổi theo ngài bước chân, có lẽ chỉ có đáp lại thần dụ, tìm kiếm thần minh chỉ dẫn một con đường này. Nghe được lời nói này, Jolen há to miệng, cuối cùng đem tất cả thuyết phục lời nói đều nuốt trở vào. Hắn biết, đây là Tờ Dẹ Xả sau khi nghĩ cặn kẽ quyết định, hắn không có quyền, cũng không cách nào ngăn cản. Trong lúc nhất thời, gần bên, A Hựu, bây giờ lại thêm Tờ Dẹ Xa, ba vị từng cùng hắn đồng sinh cộng tử đồng bạn đều sắp rời đi, một cố khó có thể dùng lời diễn tả được thất vọng mất mát cảm giác lặng yên phun lên Jolen trong lòng. Một bên A Hựu bén nhạy bắt được trong mắt của hắn chợt lóe lên tịch mịch. Nàng đi lên trước, dùng sức vô vô Jolen bả vai, tính toán dùng nhanh nhẹn giọng nói xua tan cái này hơi có vẻ trầm trọng không khí. Đừng bộ dáng này đi, Jolen. Ta chỉ là trở về Vĩnh Ca nơi rừng rậm lý chút chuyện, rất nhanh sẽ trở lại tìm ngươi. Cùng ngươi cùng một chỗ mạo hiểm có thể so sánh trong rừng rậm có ý nhiều. Nàng nói, ánh mắt chuyển hướng một bên Tờ Dẹ Xạ, chớp chớp mắt. Tờ Dẹ Xạ chắc chắn cũng nghĩ như vậy, đối với đi. Đợi nàng cảm thấy thực lực đủ mạnh, nhất định sẽ trở về tìm ngươi tiếp tục mạo hiểm, đúng đi. Tờ Dẹ Xạ lập tức dùng sức gật đầu một cái, màu bạc sợi tóc tùy theo lắc lư, trong mắt một lần nữa dấy lên một chút ánh sáng. Mắt thấy cảnh này, Jolen lắc đầu, khẽ cười một tiếng. Thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, mỗi người đều có chính mình nhất thiết phải đạp vào con đường. Hắn hít sâu một hơi, đem điểm này vẻ u sầu đè xuống, vẻ mặt khôi phục thường ngày trầm ổn, hướng về phía mấy vị đồng bạn gật đầu một cái. Ta hiểu rồi. Lập tức, hắn thu liễm nỗi lòng, bắt đầu cùng mọi người cụ thể thương nghị tương lai đoàn tụ địa điểm cùng phương thức liên lạc. Mấy người cũng là làm việc người quyết đoán, bất quá phút chốc thời gian, liền đem tất cả công việc thương nghị thỏa đáng, ước định sáng sớm hôm sau riêng phần mình lên đường. Màn đêm buông xuống, Jolen nằm ở trên doanh địa tạm thời giường cửa hàng bên trên, đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ lúc, mảnh lều bị nhẹ nhàng xốc lên. Chính như Mã Lìn sở liệu, gỡ lọ gì ạ hoàng nữ tự mình đến đây, lần nữa trịnh trọng đưa ra chiêu mộ ý nguyện, cùng với ký kết hôn ước đề nghị. Jolen không có chút gì do dự, lễ phép mà kiên định mở miệng cự tuyệt. Gỡ lọ gì ạ trong mắt lóe lên so với lần trước rõ ràng hơn thất lạc cùng kinh ngạc. Phần nhân tình này tự tại nàng đấy lòng không ngừng lan tràn, lên men, cuối cùng. Jolen quý ngài hơi bị quá mức tự phụ. Hoàng nữ có chút thở hổn hển, mảnh khảnh bả vai bởi vì cảm xúc kích động mà nhẹ nhàng run rẩy, tinh tế gương mặt nhiễm lên một tầng mỏng hồng. Mời không muốn ỷ vào tự thân tài năng cùng năng lực liền như thế không coi ai ra gì, ta nhất thiết phải nhắc nhở ngài gỡ lọ gì ạ. Hít sâu một hơi, cứ việc trong thanh âm vẫn mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, nhưng nàng vẫn ép buộc chính mình khôi phục hoàng thất vốn có đoan trang tư thái. Phần kia hôn ước đề nghị thuần túy là từ đối với vương quốc lợi ích suy tính, là củng cố thế cục chính trị thông gia, trong đó không trộn lẫn bất luận cái gì một cái nhân tình cảm giác. Lời còn chưa dứt, nàng liền đột nhiên quay người, cơ hồ là thoát đi giống như mà bước nhanh đi ra doanh trướng. Ngoài trướng trong trẻo lạnh lùng gió đêm đập vào mặt, để cho nàng có chút nóng lên gương mặt cảm thấy một chút hơi lạnh. Trận này gió lạnh tựa hồ cũng thổi tỉnh nàng hỗn loạn suy nghĩ. Hồi tưởng lại chính mình vừa rồi lần kia thất thố ngôn luận, gỡ lọ gì ạ chỉ cảm thấy nhiệt độ trên mặt không giảm ngược lại tăng. Ta đến tột cùng đang nói cái gì, nàng thấp giọng tự nói, đầu ngón tay vô ý thức níu lấy váy. Chính mình lời nói mới vừa rồi kia, đơn giản giống như là cái bị tự tuyệt tâm ý mà giận dỗi cô gái nhỏ, hoàn toàn không phù hợp một vị hoàng nữ vốn có khí độ cùng lý trí. Trong doanh trướng, Jolen nhìn qua còn tại có chút lắc lư mảnh lều, hồi tưởng lại hoàng nữ vừa mới cái kia cùng nói là tuyên cáo, không bằng nói là hờn dỗi một dạng thái độ, chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn tự nhiên nghe ra được những lời kia trong mang theo cảm xúc, cũng không coi là thật, càng không thể nói là tức giận. Dù sao, hắn sắp đi xa đi tới hệ thờ dần đại lục, sau đó thiên ngai các phương, chỉ sợ lại khó có gặp nhau. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn một mảnh yên tĩnh, một lần nữa khép lại hai mắt, rất nhanh liền chìm vào trong lúc ngủ mơ. Sáng sớm hôm sau, ánh sáng của bầu trời hơi sáng, Jolen đúng giờ mở hai mắt ra. Trong lúc hắn vừa mới chỉnh lý tốt đơn sơ hành trang lúc, mảnh lều liền bị xốc lên, Mã Lìn thân ảnh cao lớn đi đến, đem một sấp thật dày bản thảo đưa tới trước mặt hắn. Cầm, nhóc con lão quốc vương âm thanh mang theo một tia không dễ dàng phát giác mọi mệnh, nhưng như cũ cởi mở. Đây là ta tối hôm qua từ người bị kia bạn trô đó lấy được giấy bút, đem liên quan tới ngưng kết nguyên hạch một chút tâm đắc, còn có khu động nó phương pháp, đều viết xuống. Jolen tiếp nhận cái kia sấp còn mang theo mùi mực trang giấy, dương mắt nhìn lên, trong mắt Mã Lìn hiện đầy tia máu đỏ thắm. Lại nhìn về phía bản thảo bên trên những cái kia mới tình, thậm chí có nhiều chỗ bút tích chưa hoàn toàn khô ráo chữ viết, trong lòng lập tức sáng tỏ. Vị này Lao Quốc Vương tất nhiên là một đêm không ngủ, mới đưa những thứ này chân quý kinh nghiệm chuốt xuống tại bút pháp. Phần này bản chép tay giá trị, dỗ lên lại quá là rõ ràng. Tại trong trước mắt hắn có khả năng tiếp xúc được tất cả kỵ sĩ, ngoại trừ Mã Lĩnh bản thân, cho dù là gở dạ hẹp như thế người mạnh, cũng không có thể thành công ngưng kết nguyên hạch. Phần này rót túi tương thụ tình nghĩa, để cho một dòng nước ấm phun lên dỗ lên trong lòng, hắn cổ họng khẽ nhúc nhích, đang chuẩn bị trịnh trọng cảm ơn. Đi Mã Lĩnh phảng phất nhìn mặt suy nghĩ của hắn, vung tay lên, không khách khí chút nào cắt đứt hắn sắp ra miệng lời nói, phảng phất đây chẳng qua là không đáng giá nhắc tới việc nhỏ. Ngươi thế nhưng là đã cứu ta vương quốc. Nếu không phải Kim Tuệ Thành tại trong thời không loạn lưu chôn bụi, cũng dẫn đến ta bảo khố cùng nhau di thất, ta tuyệt sẽ không dùng dạng này ít ỏi lễ vật tới hoàn lại một phần ân tình nặng như vậy. Hắn thở mở mà cười, một cái kéo qua Jolene bà bay, mang theo hắn hướng ngoài trướng đi đến. Cho nên, đừng bày ra vẻ mặt đó, đi đi, mọi người đã chuẩn bị xong, cũng không thể để chúng ta sắp đi xa anh hùng lặng yên không một tiếng động rời đi. Mành lều sốc lên trong ngáy mắt, sáng sớm gió mang hơi lạnh đập vào mặt, tùy theo tràn vào còn có một mảnh nóng bỏng ánh mắt. Giữa doanh trại trên đất trống, chẳng biết lúc nào đã tụ tập được đông nghịt đám người. Từ khoác lên tàn phá áo giáp binh sĩ, đến băng bó nhuốm máu băng vải thương binh, tất cả mọi người đều đứng lặng yên lấy. Khi Jolene thân ảnh lúc xuất hiện, vô số đạo ánh mắt trong nháy mắt tập trung tại hắn trên thân. Không có hoa lệ nghi trượng, không có tung bay cờ xí, chiến hậu hết thảy đều lộ ra đơn sơ mà vội vàng. Nhưng mỗi một đạo nhìn về phía Jolene trong ánh mắt, đều thiêu đốt lên không che giấu chút nào nóng bỏng. Đó là sống sót sau tai nạn may mắn, là đối với người mạnh tính sợ, càng là phát ra từ nội tâm thật sâu cảm kích. Không biết là ai thứ nhất giơ trong tay lên kiếm. Khen. Trường kiếm ra khỏi vỏ thanh minh bạch phá yên tĩnh. Ngay sau đó, thanh thứ hai, thanh thứ ba. Hàng trăm hàng ngàn vũ khí bị giơ lên cao cao, tại mặt trời mới mọc phía dưới phản xạ ra hào quang chói sáng. Jolene, anh hùng Jolene. Mới đầu là linh sao la lên, rất nhanh liền hội tụ thành chỉnh tề như một tiếng gầm, chấn động không khí sáng sớm. Các binh sĩ dùng sức nện giáp ngực, thủ thương chiến sĩ dây rủa từ trên cáng cứu thương ngẩng đầu, mỗi người trong mắt đều lập lòe gần như sùng bái tia sáng. Bọn hắn tinh tường nhớ kỹ, là người trẻ tuổi trước mắt này, tại cái kia tuyệt vọng thời khắc đứng ra, dùng nhuốm máu cánh tay phải thích để ra xé tan bóng đêm long tước, sẽ không thể một thế thâm viên ác ma đánh tan hoàn toàn. Mã Lìn đứng tại Jolene bên cạnh, khoan hậu bàn tay vẫn như cũ khoác lên trên vai của hắn, nhìn lên trước mắt mảnh này sôi trào cảnh tượng, trong mắt lưu trong mắt lộ ra vui mừng cùng cảm khái. Hắn có chút bên cạnh quá mức, tại chấn tiên trong tiếng hoan hô, dùng chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh nói. Nhìn a, nhóc con, đây chính là ngươi thắng phải tôn trọng. Jolene đứng lặng ở mảnh này từ sắt thép cùng hò hét tạo thành trong đợt sóng tâm, cảm thụ được dưới chân thổ địa chấn động, nhìn qua cái kia từng trương bởi vì kích động mà mặt đỏ lên bảng. Giờ khắc này, hắn chân thiết cảm nhận được cái gì là vạn chúng chú mục. Ở mảnh này đơn sơ lại chân thành tiễn biệt nghi thức bên trong, hắn không chỉ có là chém giết ác ma anh hùng, càng là những thứ này chiến sĩ nhóm trong lòng cờ sĩ. Jolene cái này người sôi trào trong đám người, xin nhìn qua cái kia bị vô số ánh mắt tập trung thân ảnh, nâng lên cánh tay trắng kiện, có chút chật vật lau sạch lấy có chút đỏ lên hốc mắt. Ta liền biết ngươi cái này người chú định sẽ không bình thường. Thanh âm hắn có chút nghẹn ngào dưới đất thâm ngữ. Lời còn chưa dứt, một đầu cánh tay liền thân mật ôm lên bờ vai của hắn. Phía trước ai nói ta là nương nương khăn tới? Đạt Cố mang theo vài phần danh manh ý cười, cố ý nhíu mày. Xem ngươi bây giờ bộ dáng này, chợt sách ta vui lòng. Ngươi quản được sao? Xin lớn tiếng phản bác, lại không có đẩy ra quý tộc thanh niên cánh tay. Đạt Cố hiểu mà vỗ vai hắn một cái giáp, ánh mắt đồng dạng nhìn về phía xa xa Jolene, khóe miệng bung lên một vòng ôn hòa độ cong. Chúng ta cũng không thể rớt lại phía sau quá nhiều à, cũng không thể bị Jolene bỏ rơi quá xa. Hắn dừng một chút, âm thanh giảm thấp xuống mấy phần. Nói đến, gỡ lọ gì a điện hạ giao phó ngươi xử lý sự vụ đều hoàn thành sao? Không cần đến ngươi cái này người tới nhắc nhở ta. Xin tức giận hừ một tiếng. Chú ý ngươi giọng nói, xin. Đạt Cố ra vẻ nghiêm túc sống lưng thẳng tắp. Bây giờ ta mà là người người thượng cấp. Ngay tại hai người lẫn nhau treo gẹo lúc, cách đó không xa một cái dòng người thưa thất xóa xỉnh, nữ quan mẹ ấy giờ nhìn qua bên cạnh khuôn mặt mỏi mệt lại vẫn mạnh đánh tinh thần hoàng nữ, khe khẽ thở dài. Điện hạ, nếu như ta nhớ không lầm, ngài đêm qua tựa hồ nói qua, sẽ không xuất tịch sáng nay vui vẻ đưa tiễn nghi thức. Gỡ lọ gì ạ, ánh mắt cực nhanh từ đằng xa người kia trong đám tâm thân ảnh bên trên lướt qua, lập tức đoan chính tư thái, dùng nhất quán trong trẻo lạnh lùng tiếng nói trả lời. Xem như Kim Cốc Vương quốc hoàng nữ, tại loại này nơi bắn mặt, có phần còn có hoàng thất thể diện. Nàng có chút nâng lên cái cằm, tính toán duy trì bộ kia bẩm sinh cao ngạo, lại không có thể trốn qua mẹ ấy giờ ánh mắt nhạy cảm. Mẹ ấy giờ thấy thế không lên tiếng nữa, nhưng ánh mắt vẫn không khỏi phải rơi vào gờ lọ gì ạ trên cánh tay đầu kia hơi có vẻ cũ kỹ bằng vải bên trên. Điện hạ, vết thương này, theo lý thuyết, hẳn là đã sớm nên khép lại mới đúng đi. Nói xong, nàng tự nhiên mà đưa tay ra, muốn giải khai băng vải xem xét. Không cần. Gỡ lọ gì ạ cơ hồ là bản năng nghiêng người tránh đi, đưa cánh tay giấu ra sau lưng, trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác bối rối. Còn không có hoàn toàn khép lại. Nhìn xem nàng bộ dạng này càng che càng lộ bộ dáng, mẹ ấy giờ khe khẽ thở dài. Nữ quan tinh tường nhớ kỹ, vết thương kia là tại nửa năm trước tại trong rừng rậm, cùng Á Nô điều động mà đến thích khách chém giết lúc lưu lại. Lấy hoàng nữ tố chất thân thể cùng y sư tỉ mỉ chăm sóc, dạng này bị thương ngoài da căn bản không có khả năng đến nay chưa lành. Mà băng vải sở dĩ vẫn như cũ quấn quanh ở trên cánh tay của nàng, có lẽ. Nghĩ tới đây, mẹ ấy giờ ánh mắt nhìn về phía nơi xa cái kia bị các binh sĩ vây quanh thanh niên tóc đen, bên môi nổi lên một tia hiểu rõ vừa bất đắc dĩ mỉm cười. Có lẽ đơn giản là, cái này đoạn nhìn như thông thường bại bóc, là người thanh niên kia tại u ám trong rừng rậm, tự tay vì nàng băng bó. Chương 370 sương mù trạch cửa ải, chương 370 sương mù trạch cửa ải, vụ trạch cửa ải. Sương sững ở Kim Cốc Vương quốc cùng Hà vực Trư quốc Bắc cảnh chỗ giao giới, cùng độc thống trị bản thạch Vương quốc lẫn nhau nhìn nhau. Theo hai nước chiến sự lắng lại, mảnh này từng tràn ngập khói súng thổ địa, bây giờ tại mùa đông lạnh thấu xương trong hàn ý, dần dần thức tỉnh ra một loại khác sinh cơ. Chi màu xám dưới bầu trời, dày đặc tuyết rơi im lặng rơi xuống, vì liên miên sơn mạch cùng kiên cố cứ điểm chụp lên vừa dày vừa nặng ngân bạch. Thấu xương bắc phong gào thét lên mặc qua hạp cốc, cuốn lên nhỏ vụn tuyết trần, không ngừng đập tại trên lữ nhân vừa dày vừa nặng áo choàng. Cứ việc tuyết lớn không nghỉ, cửa hải trong ngoài nhưng như cũ tiếng người ồn ào. Cửa hải thông đạo ở giữa, chở đầy hàng hóa xe ngựa tại trong tuyết động ép ra sâu đậm triển ấn, thương đội hộ vệ trên khải giáp ngưng kết mỏng sương, bọn hắn một bên á ấm đông cứng ngón tay, một bên vẫn tinh thần phân chấn theo đội tiến lên. Cửa hải cạnh ngoài phiên chợ tại trong tuyết vẫn như cũ rộn ràng. Luộc từ phương bắc vận tới tinh rèn vũ khí tại tuyết quang chiếu rọi lập loè lạnh thấu xương hàn mang, những cái kia ẩn chứa ma lực chân quý khoáng thạch tại trong trắng thuần tuyết động phụ trợ càng lộ vẻ thần bí. Nhân loại thương nhân thì thi triển đến từ phương nam hàng dệt, những cái kia tại trong giá lạnh càng lộ vẻ chân quý lông dê cùng nhung liệu, cùng trong suốt muối khối, bị kín tại trong dương gỗ hương liệu cùng nhau bị thỏa đáng an trí tại phòng tuyết vài chống nước phía dưới. Ở đây, tuyết lớn không chút nào có thể suy yếu mua bán nhiệt tình. Tiền tại màu da khác biệt giữa ngón tay nhanh chóng lưu chuyển, tiếng vang lanh lánh bên tai không dứt, hết thảy đều lộ ra náo nhiệt mà tràn ngập sinh cơ. Cái thời tiết mắc toi này ạ, hít hít cóng đến đỏ bừng cái mũi, nhẹ giọng oán trách một câu sau, xoay người nhìn về phía trong gió rét vẫn như cũ thong dong như thường thanh niên tóc đen. Jolen, cửa hải bên trong chỉ có một nhà lữ điếm, ta phía trước đã đem Mr. Bở dọn sần dàn xếp ở nơi đó. Có hồ bị cùng Phật đỉ cái kia hai cái mạo thất bị chiếu khán, hẳn sẽ không xảy ra bất chắc gì. Tinh linh cô gái trẻ đón Jolen ôn hòa ánh mắt, trong mắt lưu trong mắt lộ ra một tia không muốn. Chúng ta liền không bảo, Vĩnh Ca xâm lâm tại xa xôi phía tây, bất quá nàng rất nhanh tỉnh lại tinh thần, giọng nói nhanh nhẹ. Người cũng không cần lo lắng. Chờ ta cùng gạn vệ xử lý xong chuyện, chúng ta có thể đi thuyền đến gào thét hải cảng cùng ngươi hội hợp, không bao lâu. Ta biết rõ, cảm ơn ngươi, ạ hiểu. Jolen nhẹ nhàng gật đầu, khoe môi nổi lên ôn hòa nụ cười ôn hòa. Sau đó liền từ ngón tay gỡ xuống một cái nạm vẩn đục tinh thạch giới chỉ, đưa tới tinh linh cô gái trẻ trước mặt. Ngươi hẳn là nhận ra cái này, chính là chúng ta phía trước đi săn bù bợ lúc lấy được chiến lợi phẩm. Bên trong phong tồn lấy nhất hoàn pháp thuật hộ thuẫn thuật có long lân nhận bì tồn tại, loại này cấp thấp phòng hộ pháp thuật đối với Jolen mà nói đã ý nghĩa không lớn. Cứ việc gạn gì không có nói rõ, nhưng từ trong nàng đôi câu vài lời. Jolen có thể cảm giác được nàng lần này trở về Vĩnh Ca Sâm Lâm đường đi cũng không thái bình. Mặc dù hộ thuẫn thuật chỉ là một cái cơ sở pháp thuật, nhưng ở thời khắc nguy cấp có lẽ có tác dụng. Mà lấy tinh linh trời sinh đối với ma pháp nguyên tố lực tương tác, khống chế dạng này chế tác thô giáp ma pháp vật phẩm cũng không thành vấn đề. Đến nỗi tờ rẻ xạ, nhớ tới vị kia không từ mà biệt đồng bạn, Jolen chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ. Vậy ta liền không khách khí rồi. A dị sảng khoái tiếp nhận giới chỉ mang theo trên tay, không có dư thừa chối từ, cũng không có lại nói những vết thương kia cảm giác cáo biệt lời nói. Chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay, liền lôi kéo trong gió rét run lẩy bẩy gạn vệt bay người rời đi. Chỉ chốc lát sau, thân ảnh của hai người liền biến mất ở trong bay múa đầy trời màn tuyết. Jolen thở phào một ngụm sương trắng, đưa tay phủi nhẹ đầu vai tuyết rơi, sửa sang lại bị gió thổi loạn áo bào, liền cất bước hướng về vụ trạch cửa hải quan hải đi đến. Đi qua thủ vệ một phen thông lệ kiểm tra, hắn đang chuẩn bị tìm người hỏi thăm cửa hải bên trong nhà kia lựa điểm vị trí cụ thể, một đạo to mà giọng nói quen thuộc liền từ phía sau truyền đến. Vừa rồi tại trên tường thành nhìn xem đã cảm thấy nhìn quen mắt, quả nhiên là ngươi nhóc con. Jolen nghe tiếng quay đầu, chỉ thấy một cái người khoác chắc lịch lữ hành nón rộng vành cường tráng thân ảnh đang nhanh chân đi tới. Người đến sốc lên mũ trùm, lộ ra cái kia trương dãi dầu xương gió lại tinh thần khỏe mạnh khuôn mặt. Vợ dạ hẻm biệt trưởng. Nhìn thấy người tới, trong lòng Jolen không khỏi dâng lên mấy phần kinh ngạc. Vụ trạch quan hải mặc dù chỗ muôn sông, trên danh nghĩa từ Kim Cốc Vương quốc cùng Hà vực Trư quốc cộng trị, nhưng bởi vì cùng được bản thạch Vương quốc quan hệ ngoại giao còn có thể, thêm nữa vị trí xa xôi, ngày bình thường đóng giữ nơi này phần lớn là bình thường sĩ quan. Cái này vị trí tại Hà vực Trư quốc thanh danh hiển hách kỵ sĩ học viện biệt trưởng, tại sao lại tự mình xuất hiện ở đây? Vợ dạ hẻm rõ ràng nhìn ra trong mắt của hắn nghi hoặc, lại chỉ là cởi mở bảy quát tay, không có ý định làm nhiều giải thích, sau đó âm thanh vang dội trong mang theo không che giấu chút nào tán thưởng. Người tại Kim Cốc Vương quốc làm ra những sự tình kia, ta đều nghe nói, chàng trai trẻ tốt, thực sự là cho chúng ta kỵ sĩ học viện trưởng khuôn mặt. Một phen ngắn gọn chào hỏi sau, vợ dạ hẻm ân cần hỏi thăm về Jolen đích đến của chuyến này. Đối mặt vị này từ đầu đến cuối kính trọng trưởng bối, Jolen thẳng thắn bẩm báo, đem chính mình dự định đi tới hệ thờ dần đại lục kế hoạch nói thẳng ra. Hệ thờ dần vợ dạ hẻm suy tư mà vớt cằm bên trên gốc dâu cằm, thấp giọng tái diễn cái địa danh này. Danh tự này ta dường như đang nơi nào nghe qua, phút chốc do dự sau, hắn dùng sức vô vô Jolen đầu vai. Người trẻ tuổi liền nên thêm ra đi xung sáo. Cái kia phiến cổ lão đại lục, chắc hẳn sẽ có thuộc về ngươi kỳ ngộ. Đúng, hắn giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, nói bổ sung. Có liền cái kia người đặc biệt nhờ ta truyền lời cho ngươi. Hắn nói, mặc dù ngươi đã rời đi Hà vực Trư quốc, nhưng hắn tặng cho ngươi cái kia trương thương hành tiền tạp hữu hiệu như cũ, ở các nơi chi nhánh ngân hàng đều có thể lấy tiền. Lời nói này để cho Jolen trong lòng ấm áp. Hắn biết rõ, chương này hối phiếu hiệu lực tối đa chỉ có thể bao trùm đến Hà vực Trư quốc xung quanh khu vực, chờ hắn chân chính đạp vào hệ thờ dần thổ địa sau liền lại không tác dụng. Nhưng mà phần này từ đầu đến cuối như một tương trợ tình nghĩa, lại có vẻ phá lệ chân quý. Vậy phiên phức ngài chuyển cáo có liền tiên sinh Jolen trịnh trọng nói. Sau này nếu có cái gì chỗ cần tương trợ, chỉ cần đủ khả năng, ta nhất định không thể chối từ. Nghe được Jolen lời nói này, vợ dạ hẻm phát ra một hồi tiếng cười sang sảng, dùng sức vô vô phía sau lưng của hắn. Đi, đừng lề mề chậm chạp như vậy, ngươi là tới tìm ngươi đồng bạn đi. Lữ điếm ngay ở phía trước giao lộ rẽ phải, treo một cóng đến cứng rắn lợn rừng chiêu bài nhà kia chính là. Hắn quay người muốn đi gấp, nhưng lại giống như là nhớ tới cái gì, quay đầu hạ giọng nói, có chuyện phải nhắc nhở ngươi, mặc dù tình huống cụ thể còn không rõ ràng, nhưng gần nhất bản Thạch Vương quốc bên kia cũng không thái bình, ngươi trên đường cẩn thận một chút. Nói xong, hắn liền hướng Jolene khoát tay áo, bước vững vàng bước chân một lần nữa hướng trên tường thành trạm gác đi đến. Đưa mắt nhìn hắn đi xa bóng lưng, trong lòng Jolene không khỏi nổi lên một tia thổ thức. Cùng Mã Lìn như thế, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng vị này lão viện trưởng trên thân cái kia câu ngày càng yếu ớt khí tức. Đây không phải là sức mạnh bên trên suy yếu, mà là giống như sắp cháy hết ánh nến giống như, biểu thị một vị cường đại siêu phàm nghề nghiệp giả đã đi tới sinh mệnh hoàng hôn. Cái nhận thức này để cho Jolene cảm thấy một hồi không hiểu thật thở, phảng phất tận mắt chứng kiến lấy một thời đại chậm chậm kết thúc. Hắn khe khẽ thở dài, đem những thứ này phân tạp suy nghĩ tạm thời đè xuống, quay người hướng về gờ dạ hẻm phương hướng chỉ đi đến. Lữ điếm so trong tưởng tượng còn muốn đơn sơ, thấp bé làm bằng gỗ kết cấu tại trong phong tuyết lộ ra phá lệ không đáng chú ý, đẩy ra kéo kẹt vang dội cửa gỗ, một cỗ hôn tạp rượu mạch, hầm đồ ăn cùng ở bước đầu gỗ khí tức đập vào mặt. Trong đại sảnh linh sao ngồi mấy cái đang uống rượu sưởi ấm lữ khách, trong lò sưởi tường hỏa diễm đôn đốt vang dội, vì này rét lạnh đêm đông mang đến mấy phần ấm áp. Jolene hướng chủ cửa hàng đơn giản hỏi thăm sau, trực tiếp đi thẳng bên trên kẹt kẹt vang dội cầu thang. Còn chưa đến giữa cửa ra vào, bên trong liền truyền đến một hồi huyên náo ồn ào âm thanh, ở giữa xen lẫn một cái gần như sụp đổ tiếng nói. Phật đi, ta nói qua uống rượu có thể ấm người tử, cũng không có nhường người đem cả thùng rượu mạch đều rót hết. Thúy Ti tiểu thư, câu ngài đừng có lại trong phòng bay tới bay lui, trên trần nhà cho bụi đều nhanh rơi vào cơm tối bên trong. Mr. Bợ Giòn Sẩn, mời không muốn một bên đọc sách vừa ăn cơm, ngài thìa đều nhanh luồn vào trong lỗ mũi. Còn có Rô, đừng có lại hướng về trong miệng nhét bánh mì. Ngươi xem một chút ngươi cũng béo thành dạng gì. Đây nếu là để cho Mr. Jolene trông thấy. Chơi ạ. Mr. Jolene, ngài đến cùng lúc nào mới có thể tới A chương 371 thạch ngự chứng chương 371 thạch ngự chứng nghe được môn nội cái kia bao hàm tuyệt vọng quen thuộc tiếng nói, Jolene không khỏi có chút dương lên khóe miệng, sau đó đưa tay nhẹ nhàng gõ vang lên cửa gỗ. Thanh âm chưa dứt, trong phòng đạo kia tuyệt vọng tiếng nói trong nháy mắt chuyển thành nóng nảy gầm thét. Nói chúng ta không cần cái gì đặc thù phục vụ, cái kia giọng nói bên trong bực bội, hiển nhiên là bị liên tiếp quấy rầy rầy vò đến không nhẹ. Jolene khẽ cười một tiếng, hướng về phía khe cửa chậm rãi nói, "Hobby, là ta." Môn nội chỉ một thoáng lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Sau một lát, cửa phòng bị bỗng nhiên kéo ra, chỉ thấy đang thương hạn phơ lỉnh treo lên một đầu rối bời tóc, tạp dề bên trên dính lấy khả nghi nước tường, trên mặt viết đầy mỏi mệt cùng phát điên. Nhưng mà khi hắn thấy rõ đứng ngoài cửa là Jolene, cặp kia trợn lên ánh mắt bên trong nháy mắt bắn ra ngạc nhiên tia sáng. Mr. Jolene, hồ bị âm thanh bởi vì kích động mà có chút phát run, trong vui mừng còn kèm theo rõ ràng ủy khuất cùng như chút được gánh nặng. Ngài có thể tính tới. Nhìn xem hồ bị bộ dạng này chật vật không chịu nổi bộ dáng, Jolene đấy mắt lướt qua nụ cười. Nhưng hắn biết rõ bây giờ tuyệt không phải rêu cợt vị này tận tụy quản gia thời cơ tốt, bởi vậy đưa tay nhẹ nhàng vô hạn phơ lỉnh bả vai, giọng nói ôn hòa. Khổ cơ ngươi, hồ bị. Nói xong, hắn túi người nắm ở hồ bị bả vai, cùng nhau đi vào phòng. Cứ việc ở ngoài cửa nghe được động tĩnh đã để hắn có chuẩn bị tâm lý, nhưng bên trong nhà cảnh tượng vẫn là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Vài cái ghế dựa ngã trái ngã phải mà tản mát tại gian phòng các nơi, trong đó một cái trên ghế dựa còn mang theo kiện dính đầy vết rượu áo khoác. Trên sàn nhà linh sao tản mát lấy vụn bánh mì cùng mấy quyển mở ra sách, một cái ly rượu không đang nằm tại trước lò sưởi trong tường trên mặt thảm. Tới gần bên cửa sổ trên bàn dài chất đầy giấy da dê cuốn cùng mở ra cổ tịch, bình mực suýt nữa bị lật úp, bút lông chim thì nghiêng lệch mà cắm ở trên một cái cắn một nửa quả táo. Trong không khí tràn ngập rượu mạnh, mực và đồ ăn hỗn hợp kỳ lạ mùi. Thế này sao lại là lữ điếm phòng trọ, rõ ràng giống như là cái vừa bị cướp sạch qua tạp hóa cửa hàng. Jolene túi người vô nằm ở góc phòng, bởi vì say rượu mà ngủ say phật đi, thấy đối phương không phản ứng chút nào, đành phải lắc đầu bất đắc dĩ. Sau đó ánh mắt liền chuyển hướng bên cạnh bàn ăn đang một bên dùng cơm một bên chui thư quyển Bợ Giòn Sẩn. Mr. Bợ Giòn Sẩn, đã lâu không gặp. Học giả chậm rãi ngẩng đầu, sợi râu bên trên còn dính một chút đồ ăn mảnh vụn. A, là ngươi a. Jolene hắn như ở trong mộng mới tỉnh giống như nói nhỏ, ánh mắt dần dần trở nên thanh minh, lập tức đống nhiên đứng lên, trong thanh âm tràn ngập kinh hỉ. Jolene, người rốt cuộc đã đến. Hắn kích động bước lên trước, suýt nữa bị tản mát tại mà tạm vật trượt chân, đội vàng đỡ lấy mép bàn. Nghiên cứu của ta có tiến triển to lớn, liên quan tới cổ đại thủy triều ma lực cùng nguyên tố cộng minh lý luận, ta đã tìm được mấu chốt tính văn hiến bằng chứng. Hắn hưng phấn mà cơ trong tay giấy da dê, lại cho ta một chút thời gian chỉnh lý bút ký, rất nhanh liền có thể cùng ngươi kỹ càng nghiên cứu thảo luận. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh tiểu tiểu nhẹ nhàng rơi vào Jolene đầu vai. Des Thúy Ti quệt mồm phàn nàn nói, Jolene ngươi có thể tính trở về. Hồ bị cả ngày quản cái này quản cái kia, không hề giống ở bên cạnh ngươi lúc không bị ràng buộc. Đứng ở một bên hồ bị ngay vậy, răng cắn khanh khách vang dội, cái chán đơn xanh hơi nhảy. Jolene thấy thế, lập tức biết rõ Thúy Ti ngày thường nghịch ngợm gây sự, đã đem vị này tính tình tốt hạn phở lỉnh dồn đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Đơn giản chào hỏi đi qua, Jolene cẩn thận vòng qua trên đất tạp vật, lúc này mới chú ý tới trên bàn ăn đã sớm bị càn quét không còn một ngống. Mà tại những cái kia khoảng không bàn bên cạnh, đang còn do một cái tròn vo thân ảnh, chính là sóc con Rô. Bất quá cùng ngày xưa so sánh, cái này nhóc con hình thể rõ ràng mượt mà rất nhiều. Nguyên bản rối bù da lông bây giờ lộ ra phá lệ bóng loáng, tại lò sưởi trong tường khiêu động dưới ánh lửa, lại ẩn ẩn hiện ra một tầng giống kim loại ánh sáng kỳ dị. Làm người khác chú ý nhất là cái đuôi của nó, không chỉ so với bình thường con sóc vai u thịt bắp gần một lần, phần đuôi lông tóc cũng lộ ra phá lệ nồng đậm mà giàu có lộng lẫy. Tại một ít góc độ nhìn xuống đi, lông tóc hoa văn lại mơ hồ hiện ra một loại nào đó khó mà hình dung, gần như sắp hàng chỉnh tề. Lúc này vị này tiểu con sóc đang ôm lấy một quả gần một nửa quả hạch bù say. Mỗi một lần hô hấp đều mang thỏa mãn tiếng lẩm bẩm, đối với quanh mình ồn ào không hề hay biết. Jolen nhìn xung quanh căn này phản phất vừa đã trải qua một hồi phong bạo gian phòng, lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn nhìn về phía một bên thần sắc mệt mỏi Hobi, giọng nói ôn hòa. Tóm lại, chúng ta trước tiên cùng một chỗ đem ở đây thu thập thỏa đáng đi. Đến lúc cuối cùng một kiện vật phẩm bị quý vị, trên sàn nhà vết bẩn cũng bị triệt để lau sạch lúc, sắc trời ngoài cửa sổ sớm đã từ ảm đạm triệt để chìm vào thâm thúy màn đêm. Jolen đem khăn lau để ở một bên, ngồi ở bên bàn, nhẹ nhàng thở phào một cái. Hobi đúng lúc đó đưa lên một ly nước sạch, nhìn xem bây giờ an phận chờ tại Jolen đầu vai thủy tỷ, như chút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm. Hắn xoa xoa thái dương mồ hôi dịt, cũng tại đối diện ngồi xuống, giọng nói khôi phục những ngày qua trầm ổn. Mr. Jolen, kế tiếp, ngài có tính toán gì? Jolen tiếp nhận chén nước, đối với vị này trung thành đồng bạn cũng không giấu giếm, đem đi tới hệ thợ dần đại lục kế hoạch thản nhiên bẩm báo. Hệ thợ dần, Hồ Bì ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, trong thanh âm mang theo khó được hưng phấn. Ta từ ta anh hai nơi đó nghe qua cái tên này, nghe nói đó là một mảnh cùng ở đây hoàn toàn khác biệt thổ địa, tại ngủ say ngay cả lịch sử đều sớm đã quên mất di tích viễn cổ, chôn giấu rất nhiều thất lạc truyền thừa cùng tri thức. Nghe nói, ở nơi đó thậm chí có thể gặp rất nhiều ở mảnh này đại lục sớm đã tuyệt tích bộ tộc có trí tuệ, tỉ như có thể cùng nham thạch nói chuyện với nhau gò núi cự linh, hoặc là nghỉ lại tại phong bạo đỉnh vũ dân. Đây mới thực sự là gánh chịu lấy vô tận truyền thuyết cùng huyền bí chỗ. Trên mặt của hắn viết đầy hướng tới, nhưng lập tức lại có chút nhăn lên lông mày, lộ ra vụ thực một mặt. Bất quá, căn cứ ta anh hai nói tới, hệ thờ dần cùng chúng ta dưới chân phiến đại lục này chỉ cách nhau cách lấy vô ngần nộ đảo hải, khoảng cách cực kỳ xa xôi. Có thể chịu đựng được xa như vậy dương đi kiên cố thuyền. Chỉ sợ chỉ có được xây dựng ở bắc bộ bờ biển gào thét hải cảng mới có thể kiến tạo cùng cung cấp, mà bàn thạch vương quốc Hồ Bỉ âm thanh không tự chủ giảm thấp xuống chút, vô ý thức xoa xoa đôi bàn tay chỉ, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Gần đây tựa hồ đang bị một hồi bí ẩn tai họa sở không nhiễu. Hắn thoáng nghiêng về phía trước cơ thể, trong đôi mắt mang theo một tia bất an. Bọn hắn xưng là thạch nữ chứng. Đây không phải loại kia kinh thiên động địa hủy diệt, không có liệt diễm cũng không có chém giết, càng giống là một loại chậm chạp mà ngoan cố ăn mòn, giống như khí ẩm rót vào vết tượng. Jolen lặng lặng nghe, ngón tay vô ý thức khẽ chọc mặt bàn, ra hiệu Hồ Bỉ tiếp tục. Căn cứ vào ta anh hai gần nhất gửi thư nói tới Hồ Bỉ ngữ tốc hơi nhanh một chút, nhưng lông mày vẫn như cũ khóa chặt. Ngay từ đầu chỉ là tại sâu nhất tầng giếng mỏ, tỉ như thạch lô pháo đài những cái kia kéo dài địa mạch chỗ sâu đường hầm mỏ bên trong, thợ mỏ bắt đầu báo cáo nói thấy được vách tường chảy ra một loại băng lãnh, tìm không thấy ngọn nguồn lũ quang, đồng thời tại trong yên tĩnh nghe được phảng phất đến từ nham thạch nội bộ trầm thấp nói mớ. Hắn giang tay ra. Mới đầu, đuột nhóm cũng không quá mức xem trọng, dù sao đường hầm mỏ chỗ sâu tia sáng quỷ quyệt, có chút lạ đàm luận đúng là bình thường, nhưng tình huống dường như đang trong lúc bất tri bất giác bên trong trở nên đáng liệt. Hồ Bì lắc đầu, trên mặt lộ ra sầu lo. Những cái kia thời gian dài tiếp xúc qua lanh quang cùng nói nhỏ đuộm, bắt đầu xuất hiện rõ ràng dị thường, trở nên trầm mặc ít nói, sẽ liên tục mấy giờ mà nhìn chằm chằm vào vách đá ngẩn người, ánh mắt trống rỗng, phản phất thật có thể nghe hiểu tảng đá ngôn ngữ. Hắn giơ tay lên, chỉ cánh tay của mình cùng đầu ngón tay. Da của bọn hắn dần dần mất đi hồng nhuận, biến thành xám trắng, thô ráp, thậm chí tại đầu ngón tay xuất hiện nhỏ nhẹ, giống bằng đá cứng lại, càng hỏng bét chính là Hồ Bì trong thanh âm mang theo khó có thể tin. Bọn hắn bắt đầu bản năng bài xích gen đúc, chán ghét thậm chí sợ hãi lô hỏa. Ngài biết đến, Mr. Jolen, đối với đột tới nói, yêu quý rèn đúc chi hỏa cơ hồ khắc vào trong linh hồn của bọn hắn, biến hóa này đơn giản giống như phản bội tự thân huyết mạch. Hắn thở dài, tổng kết đạo. Bây giờ, nghe nói mấy đầu tích chứa rất phong phú khoáng sản chủ khoáng mạch đều đã bị khẩn cấp phong tỏa, thạch lô pháo đài đã từng ngày đêm không ngừng lỗ hỏa cũng bởi vậy ảm đạm không thiếu. Trận này im lặng tai họa, đang từ căn cơ bên trên, lặng yên tan rã lấy cái này, lấy nham thạch cùng dung hỏa làm bình quang chủng tộc. Chương 372 nguyên tội chi tận chương 372 nguyên tội chi tận thành, Frank. Phanh Jolen ngón tay vô ý thức ở trên bàn nhẹ nhàng đánh, phát ra tiếng vang trầm nặng. Hồ Bì miêu tả tỉnh lại hắn ký ức chỗ sâu cái nào đó đoạn ngắn. Đó là tại ma đều giải sự kiện sau khi kết thúc, hắn bị khảo thí bí cố xúc sắc hiệu dụng mà đi ngang qua một nhà mạo hiểm giả hiệp hội lúc nhìn thấy tin tức. Thạch lô pháo đài sâu giếng màu đạo báo cáo dị thường lanh quang cùng không do nói nhỏ, tiếp xúc giả tinh thần tình trạng dị thường, mời cầu liên quan kinh nghiệm mạo hiểm giả hiệp trợ điều tra không nghĩ tới cái hiện tượng này vậy mà trở nên ác liệt bất quá ngài cũng không cần lo lắng, Mr. Jolen. Nhìn thấy Jolen trong mắt vẻ mặt, Hồ Bì mở miệng nói ra. Mặc dù được vương thất phong tỏa không thiếu khoáng mạch thông đạo, thế nhưng chút lây nhiễm triệu chứng được ngoại trừ ta phía trước miêu tả biến hóa, cũng không có biểu hiện ra những gì thường khác, thậm chí Hàn Phở Lĩnh nhớ lại gần đây tại lựa điếm nghe được nghe đồn, hơi như mày. So sánh những cái kia uống rượu liền gây chuyện bình thường luôn, nhiễm lên thạch ngự chứng người ngược lại lộ ra phá lệ quái gở lạnh nhạt, chế tạo phiền phức ít hơn nhiều lắm. Vậy là tốt rồi. Jolen nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù hắn thực lực hôm nay cùng Mã Lĩnh như thế đỉnh tiêm siêu phàm giả còn có chiến lệnh, toàn lực hành động phía dưới hẳn là có thể cùng thời kỳ đỉnh phong gỡ dạ hẻm cân sức ngang tài, bình thường siêu phàm nghề nghiệp giả càng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng thực lực tăng lên lại không cách nào bù đắp tâm thần hao tổn. Liên tiếp kinh nghiệm Hà vực chư quốc ma đều giải sự kiện cùng Kim Quốc Vương quốc thâm viên xâm lấn, sớm đã để cho hắn mỏi mệt không chịu nổi. Lần này xuyên qua bản thạch vương quốc đường đi, hắn thực sự không muốn lại phức tạp. Huống chi, Dỗ Len ánh mắt hướng về chính mình ống tay áo phía dưới bị băng vải tầng tầng bao khỏa cánh tay. Toàn lực thi triển long tức đánh đổi viễn siêu mong muốn. Mặc dù cánh tay phải không có thực chất tổn thương, hoạt động cũng không ngại, nhưng chỉ cần hơi chút dùng sức, liền sẽ cảm thấy một hồi không lấy sức nổi suy yếu, giống như là cơ bắp héo rút. Cái này triệu chứng tại cự long huyết mạch ảnh hưởng dưới đang chậm rãi khôi phục, nhưng căn cứ hắn phỏng đoán cẩn thận, ít nhất cần mấy tháng thời gian. Thất ra những thứ này phân loạn suy nghĩ, Dỗ Len ngược lại nói ra. Trong khoảng thời gian này khổ cực ngươi, Hobie. Hắn giải khai trên bàn bọc hành lý, lộ ra vật phẩm bên trong. Một thanh mới tinh trường kiếm cùng một thanh tổ mã hạt. Đây là hắn tại trên đường đến đây vụ trạch quan hải, dùng ven đường mua khoáng thạch tự tay rèn đúc. Mặc dù chất liệu không bằng mỹ dịu, vốn lấy hắn bây giờ tinh xảo kỹ thuật, thành phẩm vẫn như cũ có thể xương thượng thừa. Mr. Dỗ Len, đây là hố bị nhìn chằm chằm trôi này công nghệ tinh lương, hàn quang lưu chuyển trường kiếm, kinh ngạc mở to hai mắt. Đương nhiên là cho ngươi cùng Dỗ Len liếc qua còn tại góc tường ngủ say thật đi, bất đắc dĩ lắc đầu. Cùng thật đi. Cái này quá quý trọng. Hố bị vội vàng quát tay. Cứ việc không hiểu rèn đúc, nhưng chỉ từ vẻ ngoài hắn cũng có thể nhìn ra thanh trường kiếm này có giá trị không nhỏ, ở dưới ánh trăng lưu chuyển lạnh thấu xương hàn quang thậm chí để cho hắn không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Đó căn bản là có tiền mà không mua được chân phẩm. Cho dù hắn vị kia xem như thuyền anh dài trệ vỏ thu vào tương đối khá, cũng chưa từng tặng cho qua hắn lễ vật quý trọng như vậy. Nhận lấy đi, Hobie, ngươi giúp ta nhiều như vậy, ta tiến đưa ngươi một thanh trường kiếm chẳng lẽ không phải chuyện đương nhiên. Dỗ Len đem trường kiếm đưa tới trong tay Hàn Thơ Lĩnh, trong mắt mang theo ôn hòa nụ cười ôn hòa. Vẫn là nói, ngươi không đem ta làm bạn. Sao? Làm sao lại? Ta hiểu rồi. Hồ bị đem trường kiếm gắt gao ôm vào trong lực, dùng sức gật đầu, ngón tay chân quý mà mơn trớn thân kiếm, trên mặt tràn đầy vui sướng hào quang. Còn có cái này. Gặp Hàn Thơ Lĩnh yêu thích không buông tay bộ dáng, Dỗ Len có chút lười, từ trong ngực lấy ra một sấp giấy trương. Đây là ta vì ngươi lượng thân biên soạn kỹ xảo chiến đấu, hẳn là có thể trợ giúp ngươi tăng cao thực lực. Nhờ vào kỵ sĩ bất tử vu đồ thủ đặc tính, Dỗ Len đối với các loại vũ khí vận dụng đều đã đạt đến hóa cảnh, vì Hồ bị thiết kế một bộ thích hợp chiến đấu kỹ pháp tự nhiên không thành vấn đề. Có trước đây cửa hàng hạt chót, Hồ bị lần này không có chối từ. Cung kính hai tay tiếp nhận trang giấy, rất nhanh liền đắm chìm trong đó. Đúng lúc này, trong góc truyền đến một hồi tiếng sột soạt âm thanh. Phật Đi xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ ngồi dậy, da thịt đỏ tại lô hỏa chiếu rọi hiện ra ánh sáng nhạt. Hắn mơ mơ màng màng nhìn về phía Dỗ Len, chất phác mà nhếch miệng cười. "Mr. Dỗ Len, buổi sáng tốt lành. Bây giờ đã là buổi tối, Phật Đi." Dỗ Len dở khóc dở cười ồn nắn, thuận tay đưa qua một ly nước ấm. "Muộn, buổi tối sao?" Thú nhân tiếp nhận chén nước, hoang mang nháy mắt mấy cái, rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh. Nhìn xem hắn bộ dáng này, Dỗ Len bất đắc dĩ lắc đầu. Chờ Phật Đi hơi có vẻ thanh tỉnh sau, Dỗ Len chân thành hướng hắn nói lời cảm tạ, sau đó hỏi thăm về hắn cùng Hố bị tiếp xuống dự định. Vợ dạ hẹn viện trưởng bây giờ ngay tại vụ trạch quân hải. Dỗ Len đề nghị, ta có thể nhờ cậy hắn phái người hộ tống các ngươi trở về Hà vực chư quốc. Hố bị nghe vậy lại lắc đầu, vẻ mặt nghiêm trọng. Mr. Dỗ Len, có lẽ ngươi không biết, Hà vực chư quốc bây giờ loạn thành một bầy. Thương nhân phe phái thủ lĩnh Đê Hy khắp tiên sinh như bị chúng ta tựa như, đem trọng binh đều điều đi đóng giữ vương đô trung tâm, đối với những khác sự vụ chẳng quan tâm, mà quý tộc lãnh tụ Mã Sẩn tiên sinh đối với cái này cực kỳ bất mãn, hai phái minh tranh ám đấu, đem toàn bộ quốc gia quấy đến dung chuyển bất an. Hắn thở dài, tăng thêm phía trước cùng Kim Cốc Vương quốc giao chiến tiêu hao hết quốc khố, kỵ sĩ học viện cũng giải tán, ta dự định đi tìm ta anh hai trẻ bỏ, cùng hắn đi ra hải. Phật Đi cũng giọng ồm ồm mà mở miệng. Ta cũng không trở về, ta muốn trở về thú nhân vương quốc xem. Nghe Hà vực chư quốc lâm vào hỗn loạn như thế, Dỗ Len không khỏi lòng sinh thổ thức, cũng rốt cuộc minh bạch vì sao gở dạ hẻm sẽ xuất hiện tại cái này biên quan cứ điểm. Chắc là không muốn cuốn vào quốc nội đấu tranh quyền lực. Đã như vậy, Hồ Bì ánh mắt sáng lên. Tất nhiên Mr. Dỗ Len muốn đi gào thét hải cảng, không bằng chúng ta đồng hành, đến nơi đó ta liền có thể ngồi ta anh hai thuyền, đến lúc đó hắn chuyển hướng tới đi. Có thể để anh hai tiện đường đem ngươi đưa đến thú nhân vương quốc bến cảng. Phật Đi chất phát gật đầu, đối với sự an bài này biểu thị đồng ý, lại nói chuyện với nhau vài câu sau, Dỗ Len cũng đem kế hoạch của mình cáo chi vợ dọn sân. Vị học giả này chỉ là từ trong sách vỡ ngẩng đầu, tùy ý phất phất tay, ra hiệu Dỗ Len tự làm quyết định, liền lại lập tức đắm chìm trở về trong nghiên cứu của hắn đối mặt cái này dự kiến bên trong phản ứng. Dỗ Len thờ ơ nhún vai, lập tức đứng dậy rời đi gian phòng, tại lữ điếm khác mở một gian phòng trọ. Khi hắn ngửa mặt ghé nằm trên mềm mại giường cửa hàng lúc, ý nghĩ khẽ nhúc nhích, nhất đạo hơi mở mặt ngoài tùy theo ở trước mắt hiện lên. Kiểm tra đến ngoại lai cao thuần độ nguồn năng lượng phân biệt vì cửu ngục liệt diễm, bản nguyên mạnh vụ, kiểm tra đến túc chủ nắm giữ đặc tính, dung lô chi tâm đang tại đếm thử dung hợp tiến độ, 99 rốt cuộc phải hoàn thành thấp giọng nhỉ non ở giữa, trước mắt văn tự chợt biến hóa. Thu được đặc tính Nguyên tội chi tấn chương 373 lên đường chương 373 lên đường nguyên tội chi tấn khi ngươi lấy hỏa diễm phát động công kích, từ lòng bàn tay bốc lên sẽ không còn là thông thường nguyên tố chi hỏa, mà là có thể chiếu rọi tội nghiệp bản chất thẩm phán chi diễm, cái này hỏa sẽ chủ động cảm ứng mục tiêu sâu trong linh hồn sâu nhất nặng tội lỗi, đồng thời tùy theo hóa thành đối ứng hình thái nếu đối phương đắm chìm trong nạn mạng, hỏa diễm đem ngưng kết thành tái nhật. Mũ miệng, lấy thiên quân trọng áp gây hắn kiêu ngạo sống lưng, nếu nội tâm bị tham lam chiếm giữ, diễm sắc đem chuyển thành u lam vòng xoáy, tại trong băng lãnh cướp lấy nhiệt độ cơ thể cùng sinh cơ, khiến cho đang thiêu đốt bên trong lĩnh hội bị tức đoạt sợ hãi. Nếu hắn bị nổi giận chi phối, hỏa diễm ngược lại sẽ hóa thành như hắc rượu thạch cứng rắn yên tĩnh, thôn phệ hết thể nóng nảy, làm cho tức giận tại trong cơ thể quy về tĩnh mịch. Còn lại tội lỗi còn nhiều nữa, nhưng mà phần này thẩm phán lực cũng không phải là tuyệt đối, hắn uy năng quyết định bởi người chỗ thích để hỏa diễm cường độ cùng mục tiêu tinh thần kháng tính ở giữa đỏ sức yếu ớt ngọn lửa chỉ có thể gọi lên một tia tội nghiệt nói nhỏ, mà bàng bạc liệt diễm thì đủ để đúc thành hoàn chỉnh thẩm phán hình thái, đem tội lỗi dòng lũ xuyên vào ý thức của đối phương chỗ sâu, chỉ có làm hỏa diễm của ngươi sức mạnh triệt để áp đảo đối phương tâm trí phòng ngự, mới có thể ép buộc hắn đối mặt cái kia một trốn. Tránh chân tướng, tại sâu trong linh hồn kinh nghiệm một hồi so với nhục thể thiêu hủy tàn khốc hơn thẩm phán, tiếp nhận loại kia chạm đến bản chất hủy diệt nguyên tội. Chỉ tẫn. Jolen nhìn chăm chú trước mắt hiện lên văn tự, lồng ngực có chút chập trùng. Cho dù lấy hắn làm người hai đời lịch duyệt cùng tâm tính, bây giờ cũng khó có thể hoàn toàn ức chế nội tâm khuấy động. Cái này nguyên tội chi tẫn, xa không phải bình thường nguyên tố cường hóa hoặc uy lực tăng phúc. Nó chạm đến quy tắc, trực chỉ bản chất. Bình thường hỏa diễm, vô luận nhiệt độ cao, phạm vi bao rộng, cuối cùng chỉ là đối với vật chất tiêu hủy, là đối với sinh mạng bên ngoài kết thúc. Mà cái này thẩm phán chi hỏa, thiêu đốt lại là tội nghiệt bản thân, là trực kích linh hồn lưỡi dao. Nó đem vô hình đạo đức gông xiềng hóa thành hữu hình trừng trị, đem nội tâm chỗ sâu nhất âm u mặt nhóm lửa, trở thành tiêu hủy tự thân tuổi. Ngạo mạn giả bị tự thân trọng lượng đè sập, tham lam giả tại trong khao khát mất đi hết thảy, nổi giận giả bị chính mình nóng nảy phản vệ. Loại này trừng phạt mang theo một loại gần như tàn khốc tinh chuẩn cùng trầm trọng, so với đơn thuần hủy diệt càng làm cho người ta thêm tuyệt vọng. Mấu chốt hơn là, hắn có hiệu lực phương thức cực kỳ đặc thù. Nó vòng qua thường quy phòng ngự vật lý, trực tiếp cùng mục tiêu tinh thần cùng tội lỗi móc đối. Ý vị này, một cái tâm trí yếu ớt nhưng hộ giáp kiên dày địch nhân, ở đây hỏa trước mặt có thể không chịu nổi một kích. Cái này vì hắn tương lai chiến đấu cung cấp hoàn toàn mới sách lược chiều không gian. Nhất là tại đối mặt những cái kia nhìn như cường đại, kỳ thực nội tâm tràn ngập sơ hở địch nhân lúc, không khác nắm giữ một cái thẳng tới yếu hại chìa khóa. Tinh thần đối kháng Jolen thấp giọng lặp lại cái này từ mấu chốt. Ý vị này, theo hắn thích để hỏa diễm cường độ tăng thêm, loại đặc tính này uy lực cơ hồ không có hạn mức cao nhất. Cái này không còn là đơn thuần sát lục, mà là thay thế giải quyết. Theo một ý nghĩa nào đó thiên phạt. Bất quá Jolen hít sâu một hơi, cấp tốc đem quần quần tâm tư bình phục lại, hơi nhíu mày mà sa vào trầm tư. Trước mắt hắn nắm giữ hỏa diễm thủ đoạn công kích, vẹn vẹn có hỏa diễm tiến cái này một cái mà thôi. Mà cứ việc tại Dung Lô chi tâm gia trì, uy lực của nó viễn siêu bình thường người thi pháp thi triển đồng loại ma pháp, nhưng hỏa diễm tiến bản chất cuối cùng chỉ là một cái ảo thuật. Đối mặt người bình thường có lẽ dư xài, chỉ khi nào đối đầu chân chính siêu phẩm giả, cho dù là tài năng bình thường hạng người, cũng rất khó tạo thành hữu hiệu sát thương. Mà uy lực không đủ, không thể nghi ngờ hạn chế nguyên tội chi tấn cái này một cường đại đặc tính chân chính phát huy. Nghĩ tới đây, hắn xuề bàn tay ra, ý nghĩ khẽ nhúc nhích, một đám ngọn lửa vô căn cứ từ đầu ngón tay bật lên. Cái này đám ngọn lửa vẹn vẹn thuần túy hỏa nguyên tố tụ tập, khuyết thiếu pháp thuật phù văn nước thúc cùng dẫn đạo, uy lực của nó cùng bình thường ánh nến không khác, lộ ra ôn hòa bất lực. Nhìn chăm chú cái này chập chờn ánh lửa, Jolen tỉnh táo phân tích lấy tự thân hiện trạng. Hắn bây giờ nhục thể sức mạnh, tại cự long huyết mạch kéo dài tầm bổ phía dưới, sớm đã viễn siêu thường nhân phạm chủ. Lúc trước cùng ma quỷ mạn quần quyết tử đấu tranh chính là chứng minh tốt nhất. Mà tại chiến đấu kỹ thuật phương diện, nhờ vào kỵ sĩ bất tử vu đồ thủ đặc tính, hắn đối với các loại vũ khí vận dụng cũng đã đạt đến tốt chi cảnh. Triển vọng tương lai, thực lực tăng lên đường đi tựa hồ rõ ràng. Trừ thiết pháp phát động càng nhiều nghề nghiệp nhậm chức, thu hoạch mới đặc tính cùng nghề nghiệp cộng minh bên ngoài, có lẽ cần phải tại hiện hữu chiến kỹ cùng pháp thuật thể hệ tiến bộ hành thâm độ phát triển cùng kéo dài. Long tức tất nhiên uy lực tuyệt luân, vốn lấy trước mắt hắn tố chất thân thể, cưỡng ép thi triển mang đến phản vệ vẫn như cũ quá trầm trọng, chỉ có thể xem như áp đáy hòm đón sát thủ, không cách nào thường xuyên sử dụng. Trái lại chiến kỹ xung kích tiêu hao quá mức bé nhỏ, nhưng ở trong chiến đấu lại có tốt hiệu quả, tính thực dụng cực cao. Nếu như có thể hệ thống tính chất học tập càng nhiều pháp thuật, trong lòng Jolen không khỏi bắt đầu sinh ra ý nghĩ này. Nếu có thể bù đắp pháp thuật tầng diện được điểm, tạo dựng lên chiếu cố vật lý công kích cùng pháp thuật đả kích hoàn thiện năng lực thể hệ, như vậy vô luận đối mặt loại nào loại hình địch nhân, hắn đều sẽ có được càng nhiều sách lược ứng đối cùng chào hỏi chỗ trống, chân chính thực hiện có thể công có thể thủ, đứng ở bất bại chỗ. Nghĩ tới đây, Jolen đầu ngón tay khẽ nhúc đích, cái kia đám chập chờn ngọn lửa liền im lặng dập tắt. Hắn ghé ngựa về phía sau, lâm vào trong mềm mại giường cửa hàng bên trong, suy nghĩ lại còn tại lưu chuyển. Hắn hồi tưởng lại từ trước đến nay đến phiến đại lục này sau đủ loại kinh nghiệm. Mặc dù từng cùng đến từ cao tháp phù thủy từng có gặp mặt một lần, cũng tao ngộ qua ma đều giải vu yêu cùng ma quỷ mạn quân bực này cường đại người thi pháp, nhưng trừ cái đó ra, hắn cơ hồ chưa từng thấy qua chính thống, có thể ổn định thi triển pháp thuật siêu phàm nghề nghiệp giả. Cho dù là Kim Cốc Vương quốc dạng này hùng cứ một phương đại quốc, hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo siêu phàm giả trong hàng ngũ, cũng hoàn toàn không có người thi pháp thân ảnh. Đây tuyệt không phải ngẫu nhiên, nó rõ ràng biết kỳ một sự thật. Mảnh này thúc đẩy sinh trưởng mà thành tân sinh chi địa tại ma pháp học thức cùng lý luận truyền thừa phương diện, tồn tại khó mà coi nhẹ thiếu thốn. Nguyên nhân chính là như thế, hắn đến nay không thể tìm được hệ thống học tập pháp thuật đáng tin đường tắt. Có lẽ, hệ thờ dần sẽ hoàn toàn khác biệt cái kia phiến từ viễn cổ liền tồn tại thổ địa, gánh chịu lấy vô số thất lạc di tích cùng đoạn tuyệt truyền thừa. Nơi đó, hẳn là bảo lưu lấy càng thêm hoàn chỉnh sức mạnh hệ thống, có lẽ đang có hắn tìm kiếm thời cơ. Không chỉ là pháp thuật, còn có liên quan tới thế giới này tầng sâu hơn bí mật. Mang theo phần này mơ hồ chờ mong, Jolen khép lại hai mắt, tùy ý mọi mệt đem ý thức kéo vào trầm tĩnh trong giấc ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, ánh sáng của bầu trời hơi sáng, Jolen một đoàn người liền đã chỉnh lý tốt hành trang, đặt vào bắc hành đường xá. Có Jolen tại chỗ, Thúy Tỷ rõ ràng thu liễm rất nhiều, cái này khiến hồ bị bọn người cuối cùng ngủ ăn giấc, tinh thần nhìn tốt hơn nhiều. Ngoại trừ, Jolen túi đầu liếc qua bên hông cái kia rõ ràng nặng trĩu hầu bao. Con sóc Jo từ tối hôm qua ăn no nê sau liền một mực ngủ say không tỉnh, nếu không phải cái kia vững vàng hô hấp thỉnh thoảng xen lẫn nhỏ xíu tiếng lẩm bẩm, hắn cơ hồ muốn lo lắng vị này tiểu đồng bạn phải chăng bởi vì bạo thực xảy ra ngoài ý muốn. Bất đắc dĩ lắc đầu sau, Dỗ Len nhẹ nhàng vì đoàn kia mao cầu đắp lên chăn mỏng, cẩn thận khép lại hầu bao, sau đó cất bước lên đường. Một đường không nói chuyện, bọn hắn rất nhanh đã tới trên biên cảnh từ được khống chế cái đe sắt chi môn cứ điểm. Toàn này xây dựa lưng vào núi hùng quan hoàn toàn do cự đá xây thành, cửa lầu bên trên điêu khắc cực lớn cái đe sắt đồ án, tràn đầy được nhất tộc đặc lưu thô kệch cùng kiên cố cảm giác. Bởi vì bàn thạch vương quốc cùng xung quanh quốc gia duy trì lấy hữu hảo quan hệ, tại đơn giản thuyết minh ý đồ đến đồng thời tiếp nhận thông lệ sau khi kiểm tra, vệ binh liền phất tay để đi. Nhưng mà vừa mới mặc qua vừa dày vừa nặng muôn ủi, Dỗ Len liền bén nhạy phát giác được, cứ điểm bên trong bầu không khí so với hồ bị miêu tả càng thêm nghiêm trọng. Trong không khí tràn ngập một loại không hiểu trệ sắp cảm giác. Rộng lớn phiến đá trên đường phố người đi đường thưa thớt, rất nhiều đột đi trên đường đi lại chậm chạp. Da của bọn hắn hiện ra một loại mất tự nhiên màu xám trắng trạch, ánh mắt trống rỗng nhìn qua mặt đất hoặc vách tường, đối với bốn phía động tĩnh phản ứng trì độn. Càng làm cho người ta bất an là, bọn hắn đều vô tình hay cố ý lách qua chính giữa đường phố những cái kia thiêu đốt lên ấm áp ngọn lửa chậu than cùng vẫn như cũ phiêu tán nhiệt khí rèn đúc công xưởng. Phản phất cái kia đã tưởng tượng trưng cho sinh mệnh cùng vinh dự nóng bỏng, bây giờ nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy bài xích cùng khó chịu. Toàn bộ cứ điểm nội bộ an tĩnh dị thường, khuyết thiếu được thành trấn quen có ồn ào cùng sức sống. Những thứ này chịu đến thạch ngữ chứng ảnh hưởng lượng, phản phất đang từ từ rút đi quần sơn con trai đặc hữu nhiệt tình cùng cứng cỏi, ngược lại nhiễm lên một loại nào đó như là nham thạch băng lãnh cùng cô tịch. Chương 374 bài xích chương 374 bài xích đi ở cứ điểm lạnh tanh trên đường phố, Dỗ Len rõ ràng bắt được một loại im lặng lại sắc bén đối lập. Vài tên màu da còn mang đỏ thắm bình thường được đang vây quanh một chỗ cỡ nhỏ lò rèn trò chuyện, nhưng làm hai tên đi lại chậm chạp, màu da xám trắng đồng bào túi đầu đi qua lúc, cười nói âm thanh chợt gián đoạn. Một cái tuổi trẻ được vô ý thức nắm chặt bên hông chiến phủ trôi, trong mắt không có chút che giấu nào mà lưu toát ra đề phòng, thậm chí ẩn ẩn mang theo một tia căm ghét. Cách lò rèn xa một chút, các ngươi những thứ này thạch si. Một cái râu ria tập kết thô biện lão được hạ giọng quát tháo, cứ việc âm lượng không cao, giọng nói bên trong bài xích lại sắc bén như dao. Đừng đem các ngươi trên thân suối quẩy đưa đến hỏa nguyên bên cạnh. Cái kia hai cái da xám được không phản ứng chút nào, ngay cả cước bộ cũng chưa từng dừng lại, chỉ là yên lặng đi vòng nhảy nhót hỏa diễm, phản phất cái kia ánh sáng và nhiệt độ làm bọn hắn sinh lý khó chịu. Bọn hắn thối lui đến dọc theo đường phố, cơ hồ dán sát vào băng lãnh tường đá. Một người trong đó duỗi ra thô ráp xám trắng bàn tay, vô ý thức vuốt ve vết đá, trên mặt lại hiện ra một loại gần như an tường thần sắc. Loại này khác thường thân thạch ghét hỏa chi thái, tại tầm thường trong mắt được lộ ra phá lệ chói mắt, không thể nói lý. Nhìn thấy không có. Một cái khác được hướng đồng bạn nói nhỏ. Bọn hắn càng lúc càng giống hòn đá, tâm đều lạnh, ngay cả tiên tổ lô hỏa đều phải bứt bỏ, cái này còn tính là đồ sao? Bên đường một chút chủ cửa hàng nhìn thấy da xám được đến gần, cũng lập tức ném đi ánh mắt cảnh giác, có người thậm chí vội vàng thu hồi đặt tại bên ngoài, dịch nhiễm suối quẩy hàng hóa. Cứ việc không có buộc phát kịch liệt xung đột, nhưng loại này không chỗ nào không có mặt lạnh bạo lực, đem đồng bào coi là dị loại, thậm chí ôn dịch một dạng bài xích, tràn ngập trong không khí, so lắm đông hàn phong càng rét thấu xương. Mà Dỗ Len bén nhạy phát giác được, cứ việc số đông lây nhiễm thạch ngữ chứng được đối mặt bài xích cùng chỉ trích lúc, đều hiện ra một loại gần như chết lặng hờ hững. Nhưng lại có như vậy một hai cái da xám lượm, tại túi đầu sát na xoay người, trong mắt cũng không phải là hoàn toàn trống rỗng. Đó là một loại bị đè nén, chôn sâu ở xám trắng con ngươi thực chất chốc quang. Băng lãnh, sắc bén, mang theo không che giấu chút nào hận ý, mặc dù quang mang kia vẹn vẹn lóe lên một cái rồi biến mất, chợt bị sâu hơn yên lặng nuốt hết. Nhưng bọn hắn nắm chặt, bởi vì dùng sức mà càng lộ vẻ xám trắng năm đấm, cùng với bước nhanh, cơ hồ là trốn hướng càng góc tối rơi bóng lưng, cuối cùng tiết lộ trong chớp nhoáng này chân thực. Nếu là Mạ Sần tiên sinh ở chỗ này liền tốt, đang lúc Dỗ Len ngưng thần quan sát lúc, bên cạnh hồ bị bỗng nhiên mở miệng. Hàn Thơ Lìn nhìn qua đầy trời bay xuống bông tuyết, âm thanh trầm thấp. Mạ Sần tiên sinh nói qua, hắn yêu nhất cảnh tuyết, đáng tiếc Hà vực chưa có khí hậu ôn nhuận, liền xem như mùa đông thời tiết, cũng khó nhìn thấy một hồi tuyết. Mạ Sần cái tên này để cho Dỗ Len trước mắt hiện ra một cái thân hình gầy gò, lúc nào cũng mang theo ôn hòa mỉm cười người trẻ tuổi. Ma đều giải sự kiện sau khi kết thúc, Mạ Sần từng theo hắn cùng nhau trở lại Hà vực chưa quốc. Dỗ Len nắm có Lìn vì hắn an bài một phần an ổn việc phải làm, hy vọng hắn có thể bình tĩnh trải qua quãng đời còn lại. Nhưng mà vị kia từng xuất thân quý tộc thanh niên đồng thời không có làm bao lâu, liền thong dong mời tử. Sau đó tại Dỗ Len đi tới Kim Cốc Vương quốc du học không lâu sau, hắn liền lặng lẽ rời đi Hà vực chư quốc, chỉ để lại một phong giao phó cho Bợ Dọn Sẩn chuyển giao tin. Trong thư, hắn biểu đạt đối với Dỗ Len cảm kích, cũng viết xuống chính mình tính toán cho sau này. Du lịch đại lục. A, cái này người, ngược lại là thật là không câu chấp. Dỗ Len khẽ gật đầu một cái, đem liên quan tới cố nhân suy nghĩ tạm thời gác lại. Những cái kia da xám trong mắt đột chợt lóe lên khác thường làm hắn bản năng cảnh giác, một tia như có như không nguy hiểm dự cảm quanh quẩn trong lòng. Hắn không còn lưu lại, quay người thúc giục các đồng bạn tăng tốc hành trình. Đám người đối với cái này cũng không dị nghị, đều tăng nhanh nhịp bước dưới chân. Mà cùng Hà vực chư quốc bao la vùng quê, uốn lượn đầm lầy, hoặc là Kim Cốc Vương quốc phì nhiều bình nguyên khác biệt, bàn thạch vương quốc cương vực trải rộng liên miên chập trùng nguy nga quần sơn. Quanh co đường núi vốn là gập ghềnh khó đi, thêm nữa mùa đông thời tiết kéo dài tuyết rơi cùng lộ diện kết băng, càng là đại đại kéo chậm đội ngũ tốc độ tiến lên. Hao phí tới tận nửa tháng hoàn cảnh, bọn hắn mới rốt cục đã tới chuyến này gặp phải thứ nhất đúng nghĩa được thành trấn. Thạch Lô pháo đài. Tại trải qua cửa thành thủ vệ ngắn gọn kiểm tra sau, bọn hắn liền bước vào tòa này xây dựa lưng vào núi thành lũy thành thị. Đầu tiên đập vào tầm mắt chính là đứng sững ở thành trấn trung tâm quảng trường một tòa nguy nga cự tượng. Đó là một vị rất có uy nghiêm được hình tượng. Hắn người khoác vừa dày vừa nặng chiến giáp, hai tay nắm chặt một thanh cực lớn chiến truy chống ở trước người. Nồng đậm sợi râu bị điêu khắc tí ti rõ ràng, kiên nghị trên khuôn mặt, một đôi tượng đá con mắt phảng phất đang nhìn chăm chú cả tòa thành trấn, lộ ra một cỗ chân thật đáng tin kiên định cùng thủ hộ ý chí. Đây chính là đột nhất tộc tín ngưỡng thần linh, gen đúc cùng thủ hộ thần mo là đỉnh tượng thánh. Nhưng mà, cùng tôn này tượng trưng cho đoàn kết cùng cứng cỏi tượng thánh tạo thành so sánh rõ ràng, là thạch lô pháo đài nội bộ dị thường nặng nề cùng căng thẳng không khí. Trên đường phố qua lại đi lại cư dân bên trong, mắt thường thấy cơ hồ cũng là màu da xám trắng, thần sắc chết lặng lượng. Mà những cái kia số lượng rõ ràng thưa thớt rất nhiều bình thường lượng, tất cả cái võ trang đầy đủ, tạo thành tiểu đội trên đường phố vừa đi vừa về tuần tra. Bọn hắn nắm chặt vũ khí, ánh mắt cảnh giác quét mắt chung quanh trầm mặc da xám đồng bào, trong không khí tràn ngập một loại im lặng, hết sức căng thẳng cảm giác khẩn trương. Ngay tại Jolen một đoàn người mặc đi tại lô thạch pháo đài để nén đường đi lúc, phía trước truyền đến rối loạn tương bừng hấp dẫn ánh mắt của bọn hắn. Vài tên võ trang đầy đủ đột vệ binh đang ra sức đem mấy cái dây rùa ra sám đột từ một đầu đường hầm mỏ lối vào kéo ra. Lại là các ngươi những thứ này ngoan cố thạch si. Vệ binh đội trưởng nổi giận đùng đùng quát, dùng sức đem một cái ra sám đột ngã tại trên mặt tuyết. Đệ thất đường hầm mỏ đã mệnh lệnh rõ ràng phong tỏa, vì cái gì một lần lại một lần mà tính toán lẻ bảo. Đang lúc này, một cái ngạo mạn mà âm thanh vang dội cắt đứt hiện trường hỗn loạn. Ở đây ồn ào, lại chuyện gì xảy ra? Đám người nhìn lại, chỉ thấy một vị thân mang sa hoa cầm bảo, nâng cao khoa trương bụng mỡ đột tại hộ vệ tinh nhuệ vây quanh dạo bước mà đến. Trên ngón tay của hắn mang đầy đủ to lớn bảo thạch giới chỉ, sợi râu bên trên suýt lấy vòng vàng, tia hí trong mắt tràn đầy đối trước mắt hết thảy không kiên nhẫn cùng căm ghét. Vệ binh đội trưởng lập tức không người, giọng nói mang theo bất đắc dĩ cùng phẫn uất. Ba Lâm điện hạ, mấy cái này thạch ngự chứng người lây bệnh tính toán phá hư hàng rào, lẻn vào đệ thất đường hầm mỏ. Đây đã là tháng này tới thứ 136 lên, chúng ta khó lòng phòng bị, phía trước không biết có bao nhiêu người đã thành công chui vào. Ba Lâm dùng lỗ mũi hừ một tiếng, ánh mắt đảo qua mấy cái kia bị đè xuống đất ra sám đượm, phảng phất tại nhìn làm cho người nôn mửa sâu bọ. Những thứ này liền mo là đỉnh lô hỏa đều vứt bỏ cặn bã, linh hồn đã sớm bị ngoan thạch làm bẩn, giữ lại bọn hắn chỉ có thể không ngừng chế tạo phiền phức, làm bẩn tộc ta thổ địa, xử lý sạch chính là. Hắn hời hợt cơ hắn cái kia mang đầy đủ giới chỉ đeo tay. Ba Lâm điện hạ vệ binh đội trưởng trên mặt lướt qua một tia lo lắng cùng chần chờ. Bọn hắn dù sao vẫn là tộc nhân của chúng ta, hơn nữa thạch ngự chứng có lẽ tộc nhân. Ba Lâm nghiêm nghị đánh gãy, trong thanh âm tràn đầy khắc nghiệt điểm ai. Các ngươi những bình dân này, khỏe mạnh còn chỉ là công cụ, bây giờ biến thành bực này ô uế bộ dáng, cùng đường hầm mỏ bên trong chuột có gì khác? Mệnh lệnh của ta chính là thiết luật. Các ngươi những bình dân này vệ sĩ, chẳng lẽ nghĩ chất vấn hoàng thất quyền uy? Hắn gặp đám vệ binh vẫn không động làm, trên mặt trong nháy mắt đầy sương lạnh, đối với mình hộ vệ nghiêm nghị quát lên. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Chẳng lẽ mệnh lệnh của ta còn cần lặp lại lần thứ hai? Động thủ, thanh lý mất những thứ này ô uế. Mệnh lệnh một chút, bên cạnh hắn những cái kia ánh mắt băng lãnh hoàng thất hộ vệ không chút do dự rút ra lưới dao. Hàng quang lóe lên, kèm theo vài tiếng ngắn ngủi khiến người ta ghê răng âm thanh cắt chém, cái kia vài tên da xám đột thậm chí chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm, đầu người liền đã lăn dưới đất. Màu đỏ sẫm huyết dịch phun ra ngoài, tại trắng loãng trên mặt tuyết nhân khai mảng lớn chói mắt vết bẩn. Mà Ba Lâm nhìn xem trên mặt tuyết cấp tốc huyết tán đỏ sẫm vết máu, phản phất vẫn chưa hết giận. Cặp kia bị thịt mỡ chen lấn hẹp dài con mắt chuyển hướng vừa mới tính toán cãi lại vệ binh đội trưởng, một tia hung ác nham hiểm hào quang lóe lên. Đến nỗi ngươi hắn kéo dài ngữ điệu, trong thanh âm mang theo một loại mèo vờn chuột một dạng đùa giỡn hức cùng tàn nhẫn. Một kẻ bình dân vệ sĩ, là ai đưa cho ngươi dũng khí, dám chất vấn phán đoán của ta, thay những cái kia dơ bẩn thạch si cầu tình? Vệ binh đội trưởng sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, hắn há to miệng, tựa hồ nghĩ giải thích cái gì. Ba Lâm điện hạ, ta cũng không phải là chất vấn, chỉ là cái gì? Ba Lâm thu bạo mà đánh gây hắn, khắp khuôn mặt là căm ghét cùng không kiên nhẫn. Cai vã hoàng thất, tội cùng phản định. Xem ra các ngươi những bình dân này đã quên đi rồi ai mới là mảnh đất này chủ thể. Hắn thậm chí không có nhìn nhiều đội trưởng kia một mắt, chỉ là tùy ý hướng hộ vệ của mình phất phất tay, phản phất tại xua đuổi một con rồi. Xử lý sạch, nhìn xem liền trước mắt. Mệnh lệnh được đưa ra phải hời hợt như thế, nhưng lại chí mạng như thế. Lần này liền một tia chần chờ cũng không có. Đứng tại vệ binh đội trưởng bên cạnh tên kia hoàng thất hộ vệ, động tác lưu loát giống như diễn luyện quá ngàn mấy biến, trong tay lưỡi dao lần nữa ra khỏi vỏ, hàn quang chợt lóe lên. A, vệ binh đội trưởng chỉ tới kịp phát ra một tiếng ngắn ngủi, khó có thể tin kêu rên. Lập tức liền trợn to hai mắt, nhìn mình không đầu thân thể nghiêng về phía trước đổ. Tầm mắt cuối cùng dừng lại chính là Ba Lâm điện hạ cái kia lạnh nhạt mà mập mạp bên mặt. Sau một khắc, lại một viên đầu người lăn xuống tại trong đống tuyết, cùng lúc trước những cái kia da xám đụp đầu người xen lẫn trong một chỗ. Đỏ thấm máu tươi xen lẫn chảy xuôi, đem cái kia phiến trắng loãng nhuộm dần đến càng chói mắt kinh tâm. Không khí chung quanh phảng phất đọc lại. Những cái kia bây xem phổ thông được vệ binh cùng các cư dân, trên mặt phần lớn là hoàn toàn tĩnh mịch mất cảm giác, phảng phất đối trước mắt cái này tàn khốc một màn sớm đã nhìn lắm thành quen, chỉ là vô ý thức nắm chặt nắm đấm, lại vô lực mà bung ra. Nhưng mà, tại dọc theo đường phố, trầm mặc đứng nghiêm ra xám đụp nhóm trong mắt, lại khó mà ức chế mà lướt qua một tia mịt mờ hận ý quang mang, kia giống như khoáng mạch chỗ sâu lóe lên đú ám quấn thạch, băng lãnh mà sắc bén, tại bọn hắn xám trắng con ngươi thực chất chỗ lóe lên một cái rồi biến mất, chuẩn bị sâu hơn yên lặng che giấu. Ba Lâm quét mắt một vòng mọi người trầm mặc, tựa hồ đối với hiệu quả này có chút hài lòng. Khẽ hừ một tiếng sau, sửa sang lại một cái chính mình hoa lệ cầm bảo, đem ở đây dọn dẹp sạch sẽ. Bỏ lại câu nói này, hắn liền tại hộ vệ vây quanh, quay người bước chân đi thong thả, ngạo mạn mà rời đi mảnh này bị hắn dùng máu tanh và quyền uy trong nháy mắt quét sạch đường đi. Chỉ để lại đầy đất bừa bãi máu tươi, thi thể không đầu, cùng với tràn ngập tại trong lạnh giá không khí cái kia làm cho người hít thở không thông sợ hãi cùng tại tĩnh mịch phía dưới lặng yên phun trào mạch nước ngầm. Chương 375 bạo động, chương 375 bạo động, mắt thấy cái này tàn khốc một màn, trong lòng Jolen trong lòng nghiêm nghị. Mặc dù hắn đã sớm biết bản Thạch Vương quốc làm theo xâm nghiêm dòng giống quy định, lại chưa từng ngờ tới hắn thành viên hoàng thất có thể công nhiên như thế khinh miệt trả đạp sinh mệnh. So với hắn tại Kim Cốc Vương quốc thấy qua nhân loại quý tộc, những người kia cho dù ở trong bóng tối đi khắp dơ bẩn sự tình, bóc lột bình dân, mặt ngoài ít nhất còn duy trì lấy cơ bản thể diện, lấy luật pháp xem như sau cùng tấm màn che. Mà vị này tên là Ba Lâm Đột hoàng thất, hắn tùy ý làm vậy trình độ. Nhìn qua trên mặt tuyết cái kia mấy quả còn tại có chút bốc hơi nhiệt khí đầu người, lại nhìn về phía chung quanh những cái kia thần sắc mất cảm giác, đều cúi đầu xuống được bình dân cùng binh sĩ, Jolen trong lòng không khỏi trở nên nặng nề. Nhìn Ba Lâm tác phong làm việc, như vậy xem nhân mạng như cỏ rác ngạo mạn, tuyệt không phải một ngày dưỡng thành. Không kiêng nể gì như thế mà áp bách đồng tộc, chẳng lẽ bọn hắn chưa từng lo lắng, tích lũy từng ngày oán hận sẽ như lòng đất dung nham giống như xúc tích, cuối cùng rồi sẽ xông phá hết thảy, dẫn phát phá vỡ toàn bộ vương quốc bạo động sao? Ý nghĩ này để cho Jolen cảm thấy một hồi mơ hồ bất an. Nơi này không khí thực sự quá căng cứng, giống như một tòa lúc nào cũng có thể phun ra núi lửa. Bởi vậy hắn xoay người, đối với bên cạnh đồng bạn thấp giọng mở miệng. Xem ra lô thạch pháo đài không phải thích hợp đặt chân, chúng ta tiếp tục gấp rút lên đường, trước lúc trời tối tìm dọc đường thôn trang tá túc đi. Mắt thấy vừa mới cái kia huyết tinh một màn mấy người, đều rất tán thành. Nhất là thợ nhỏ tại Hà Bực Chư Quốc cái kia phiến tương đối tự do mở để thổ địa bên trên lớn lên hạn thợ lỉnh hobby, sắc mặt trở nên trắng bệnh, không ngừng bận rộn gật đầu phụ họa. Thế là, Jolen một đoàn người không làm bất kỳ dừng lại gì, trực tiếp mặc đi, rời đi làm cho người hít thở không thông lô thạch pháo đài. Thẳng đến màn đêm hoàn toàn bao phủ dãy núi, bọn hắn mới rốt cục tìm được một chỗ có thể cung cấp nghỉ chân, hơi có vẻ cũ nát thôn trang. Có lẽ là bởi vì nơi đây khoảng cách chủ yếu đường hầm mỏ đã xa, trong thôn trang cũng không phát hiện bất luận cái gì ra xám đột thân ảnh. Vừa vặn tương phản, ở đây tràn đầy Jolen trong ấn tượng phần kia duy nhất thuộc về được khu quần cư, thu kịch mà thịnh vượng sức sống. Thấp bé thạch ốc trong cửa sổ lộ ra ấm áp đèn đuốc, trong không khí tràn ngập rượu mạch đậm đà mùi thơm cùng nướng thịt khét thơm. Trong thôn lạc ương quảng trường, một đống đống lửa to lớn đang đôn đốt vang dội, nảy nhót ánh lửa chiếu chiếu đến ngồi vây chung một chỗ được nhóm gương mặt đỏ bừng. Bọn hắn bưng to lớn chén rượu mãnh liệt va chạm, bọt biển văng khắp nơi. Thu thanh thu khí cười nói âm thanh, mang theo men say phong khoáng tiếng ca, cùng với vì cái nào đó thổi xé trời ra châu mà đưa tới tiếng cười mắng đan vào một chỗ, ồn ào mà quanh quẩn tại trong rét lạnh trời đệm bên trong. Đây hết thảy, cùng lô thạch pháo đài trong kia băng lãnh không khí ngột ngạt tạo thành vô cùng trên lệch rõ ràng. Nhìn thấy cái này sinh cơ bừng bừng chẳng cảnh, Jolen căng thẳng một đường thần kinh cuối cùng thoáng lòng xuống. Hắn tiếp nhận một vị đi ngang qua đột nhiệt tình đưa tới chén rượu, hướng đối phương gật đầu gửi tới lời cảm ơn, đang định tìm kiếm một chỗ lữ điếm đặt chân lúc, ồn ào tiếng người bên trong, đột nhiên truyền đến một đạo không quá xác định thở nhẹ. Jolen, tiên sinh. Cái kia thanh âm ôn hòa mà rõ ràng, cùng bốn phía tục tằng ồn ào không hợp nhau. Jolen theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy xó xỉnh bên bàn gỗ, ngồi một cái cùng cảnh vật chung quanh có vẻ hơi xa cách đường. Hắn cũng không tham dự uống cùng hoang ca, chỉ là an tĩnh ngồi một mình một góc. Bây giờ, hắn đang thoáng giơ cánh tay lên, hướng Jolen phương hướng nhẹ nhàng huy động, trên mặt mang một tia khó che giấu kích động. Noel. Jolen ngắm nghĩa khuôn mặt kia, hơi thêm suy tư, liền nhận ra đối phương. Chính là tại thợ rèn nghiệp đoàn đảm nhiệm sân khấu, cùng hắn từng có mấy lần gặp mặt, đồng thời từng vì hắn cung cấp qua mịt dịu nát khoáng cái vị kia đường. Noel. Tại tha hương nơi đất khách quê người cái này xa xôi trong thôn làng có thể gặp phải người quen, Jolen tâm trên mặt tươi cười đủ cười, kêu gọi đồng bạn bên cạnh hướng xó xỉnh cái bàn đi đến. Túi người cho đụng một cái hữu hảo ôm sau, liền mở miệng hỏi. Noel, thật không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp ngươi, ngươi làm sao lại trở lại bản Thạch Vương quốc? Noel mời Jolen bọn người ngồi xuống, mới nhẹ nhàng thở dài. Hà Bực Chư quốc gần đây thế cục dung chuyện, ta lo lắng cuốn vào không cần thiết nguy hiểm, liền muốn hay là trước trở về quê quán tạm lánh một hồi. Hắn lời nói xoay chuyển, mang theo một chút nghi hoặc hỏi lại. Như vậy Mr. Jolen, ngài lại là tại sao lại đi tới nơi này? Chúng ta chỉ là đi ngang qua, đang muốn đi tới gào thét hải cảng xử lý chút chuyện. Đúng lúc này, một cái hơi có vẻ thanh âm rồn rập trên bảo. Noel, ta không phải là nói qua cho ngươi, đêm nay thật tốt ở trong nhà, không muốn ra khỏi cửa sao? Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái người khoác trầm trọng áo choàng, mang theo mũ trùm được đang bước nhanh đi tới. Tiếng nói rơi xuống, đối phương mới chú ý tới ngồi ở Noel đối diện Jolen một đoàn người, dưới mũ trùm bóng tối có chút khẽ động, lộ ra phòng bị thần tình phòng bị. Nhân loại. Thanh âm của hắn mang theo rõ ràng cảnh giác, ánh mắt sắc bén mà đảo qua Jolen bọn người, lập tức chuyển hướng Noel. Những người này là ai? Noel lập tức đứng dậy, giọng nói bình thản giới thiệu đạo. Chú, ngài chớ khẩn trương, vị này chính là ta phía trước thường cùng ngài nhắc lên, ta tại Hà Vực Chư Quốc làm quen bạn, Mr. Jolen. Hắn lập tức chuyển hướng Jolen. Mr. Jolen, vị này là ta chú, bên trong khác. Tại Noel giới thiệu đồng thời, mượn đống lửa chập trần lờ mờ tia sáng, Jolen thấy rõ vị này được từ dưới mũ trùm hiện lộ dung mạo, cùng với cái kia hiện ra tảng đá giống như lộng lẫy màu xám trắng làn da. Không hề nghi ngờ, bên trong khắc đồng dạng lây nhiễm thạch nữ chứng. Nhưng lệnh Jolen cảm thấy kinh ngạc là, trước mắt vị này da xám được cùng lúc trước hắn thấy tất cả người bệnh đều hoàn toàn khác biệt. Hắn luôn hành cử chỉ lưu loát tự nhiên, không có chút nào mất cảm giác cùng trì độn, thế nhưng song xám trắng chỗ sâu trong con ngươi chỗ sâu, lại lập lòe một loại chôn sâu phẫn hận. Nhưng Jolen lại nhạy cảm mà phát giác được, loại này sắc bén tâm tình tiêu cực cũng không phải là nhằm vào bọn họ những người ngoại lai này, càng giống là một loại trải qua thời gian dài lắng đọng tại trong xương cốt, gần như bản năng sinh tồn trạng thái. Nghe xong Noel giới thiệu, bên trong khác hướng Jolen một đoàn người có chút gật đầu, xem như đánh rồi gọi, lập tức lần nữa chuyển hướng hắn cháu trai, giọng nói trầm thấp mà gấp rút. Noel, cần phải trở về. Noel thuận theo gật đầu một cái, ngược lại nhìn về phía Jolen, phát ra chân thành mời. Mr. Jolen, trong thôn lữ điếm vừa đơn sơ lại ồn ào, nếu như các ngươi không ngại, mời vụ át tới nhà ta làm khách, phòng trống đầy đủ dung nạp các vị. Jolen cùng các đồng bạn liếc nhau, liền gật đầu đồng ý bên trong khắc đối với cái này vị trí có thể hay không, chỉ là trầm mặc xoay người, trước tiên mở rộng bước chân, ra hiệu đám người đổi kịp. Một đoàn người rất nhanh rời đi ồn ào quảng trường, dọc theo một đầu an tĩnh thạch sườn núi đường nhỏ hướng về phía trước, đi tới một cái dựa vách núi kiến tạo trước nhà đá. Cùng trong thôn rất nhiều thô kệch một mạc dân cư so sánh, Noel nhà mười phần khảo cứu. Vừa dày vừa nặng tượng một cửa chính bên trên nạm chú tâm mài kim loại hình dáng trang sức, bên cửa sổ điêu khắc liên miên sơn mạch đồ án, cho thấy hắn sung túc gia cảnh. Bước vào trong phòng, Noel vừa dẫn đường một bên giải thích đạo. Ta cha mẹ trước đây không lâu đi cái đe sắt pháo đài thăm ta cô mẹ, phải qua chút thời gian mới có thể trở về, cho nên trong nhà có chút thanh tĩnh. Sau đó liền động tác dứt khoát vì Jolen một đoàn người sắp xếp xong xuôi lân cận mấy gian phòng trọ. Mời đem ở đây coi như nhà của mình, thật tốt nghỉ ngơi. Jolen nhẹ giọng nói cảm ơn sau, đem ở Blackbeard buộc ở góc sân một góc bên cạnh. Hắn cẩn thận cho an vị này ông bạn già một chút đậu liệu, nhẹ nhàng trải bớt nó nồng đậm lông mộng, lúc này mới quay người trở lại trong nhà đá. Đem vẫn như cũ ngủ say con sóc rồ sao ngừng lại tại bên gối mềm mại bố trên nệm, chính mình thì té nằm cửa hàng lấy chắc địch ra lông giường cửa hàng. Nhưng mà bên trong khắc cái kia khác thường vẻ mặt khác thường cùng dồn dập thúc dục, từ đầu đến cuối tại trong lòng hắn quanh quẩn, mang đến một tia vẫy không ra bất an. Tỉnh càng ngủ, hắn dứt khoát ngồi dậy, mượn ngoài cửa sổ xuyên qua yếu ớt nguyệt quang, lật ra mạ lỉn tặng cho cái kia bản liên quan tới nguyên hạch bút ký. Giấy da dê trang tại đầu ngón tay vang xào xạc, suy nghĩ của hắn cũng dần dần bay xa. Cùng mạn quân trận kia kịch chiến sinh tử đi qua, nguyên bản tiến triển chậm rãi vô danh hô hấp pháp lại độ có rõ rệt đột phá, bây giờ đã không hạn tới gần cấp thứ 7 cánh cửa. Nếu như cấp 7 chính là môn này hô hấp pháp đỉnh phong, như vậy đến lúc đó, có lẽ chính là hắn nếm thử ngưng kết nguyên hạch thời cơ tốt nhất. Đến nỗi cái kia cuốn hư hư thực thực cổ lão võ tăng truyền thừa khổ hạnh châm luôn đoạn này thời gian hắn cũng chưa từng buông lòng tập luyện, bây giờ đã củng cố tại cấp thứ 3. Theo tu hành ngày càng sâu, cái kia cố bởi vì cưỡng ép nghiền ép tiềm năng mà sinh ra nóng bỏng năng lượng cũng càng rõ ràng. Thứ nơi sâu xa, hắn phảng phất chạm đến một tầng vô hình hàng rào. Một khi xung phá, đến tột cùng sẽ mang đến như thế nào thuế biến? Ngay tại hắn đắm chìm ở suy nghĩ sâu sắc lúc, một hồi đột nhiên xuất hiện tiếng ồn ào từ ngoài phòng truyền tới. Không phải chỗ gần, càng giống là từ phương xa tụ đến bạo động. Jolen lập tức tập trung ý chí, lặng yên không một tiếng động đi tới bên cửa sổ, đẩy ra vừa dày vừa nặng cửa gỗ. Chỉ thấy phương xa trên đường chân trời, thạch lô pháo đài vị trí, bây giờ lại dấy lên trùng thiên liệt diễm. Cái kia hỏa thế hung mãnh như vậy, phản phất một đầu tránh thoát trói buộc huyết hồng sắc cự thú, điên cuồng cắn nuốt trời đêm, đem nguyên bản màn đêm thâm trầm thiêu đốt thành một mảnh quỷ dị sáng tỏ ban ngày. Ánh sáng nóng bỏng thậm chí chiếu sáng lên bên này thôn xóm, tại trên mặt hắn bỏ ra chập chờn bất định bóng tối. Chương 376 Long Uy, chương 376 Long Uy, Jolen hai mắt híp lại. Bạo động. Vẫn làm mưu đồ đã lâu phản loạn. Ý niệm tựa như tia chớp xẹt qua đầu góc trong nháy mắt, thân thể của hắn đã bản năng hành động. Một bả nhấc lên mịt dự trường kiếm sau, Jolen cấp tốc quay người đi ra ngoài, hạ giọng đem còn tại trong lúc ngủ mơ bợ dọn sần cùng hộ bị bọn người theo thứ tự tỉnh lại. Ngay tại mấy người vừa mới tụ tập, chưa tới kịp làm rõ ràng tình trạng lúc, trong thôn trang yên tĩnh bị triệt để phá bỡ. Phía dưới nguyên bản ồn ào vui mừng quảng trường bây giờ bị sợ hãi kêu cùng tiếng cờ trách thay thế. Nhờ vào Noel nhà ở vào thôn trang cao điểm ưu thế, Jolen ngưng thần nhìn xuống dưới. Trong bóng đêm đen nhánh, từng đạo nghiêm chỉnh huấn luyện bóng đen giống như quỷ mị từ phòng ốc bóng tối, đường tắt xó xỉnh đều hiện thân. Động tác của bọn hắn tinh chuẩn mà hiệu suất cao, phối hợp lẫn nhau ăn ý lợi dụng nhân số và xuất kỳ bất ý ưu thế, cơ hồ đang hô hấp ở giữa, liền dùng vũ khí cùng tư thái ương ngạnh đem đại bộ phận còn đang mở mịt bên trong đột thôn dân khống chế ở giữa quảng trường. Nơi xa thạch lô pháo đài trùng thiên ánh lửa còn tại chập chờn, đem một mảnh kia hỗn loạn tràng cảnh ánh chiếu lên lúc sáng lúc tối. Mượn cái kia không an định tia sáng, Jolen thấy rõ những người tập kích kia khuôn mặt. Màu xám trắng làn da tại dưới ánh lửa hiện ra băng lạnh ánh sáng lộng lẫy, chính là những cái kia lây nhiễm thạch ngự trứng da xám lượm. Trước mắt đột biến khiến cho đám người phản ứng khác nhau. Vợ dọn sần sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, môi hắn khẽ nhếch, khẩn trương xoa lên ngón tay. Hobi cứ việc sắc mặt căng lên, hô hấp dồn dập. Nhưng dù sao trước đây đã trải qua mấy trận chiến đấu, hắn cấp tốc đè xuống ban sơ kinh hoàng. Cầm thật chặt trường kiếm bên hông, chuyển hướng Jolen thấp giọng hỏi: "Mr. Jolen, chúng ta bây giờ nên làm cái gì?" Mà Fuzzy thì không nói một lời. Vị này trầm mặc ít nói thú nhân chiến sĩ là trong đám người nhanh nhất tiến vào trạng thái chiến đấu. Thân thể cao lớn như tháp sắt ngăn tại trước mặt đồng bạn, trầm trọng tổ mạ hạt bị một mực nắm trong tay, con mắt đục ngầu cảnh giác quét mắt xung quanh. Thúy Ti đồng dạng bị bạo động giật mình tỉnh giấc. Vị này nhỏ nhắn xinh xắn tỉ ES từ Jolen cổ áo bên cạnh thò đầu ra, xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, dùng mang theo hoang mang lênh lênh âm thanh hỏi: "Jolen, bên ngoài thật ồn ào nha, mọi người là đang làm gì đêm sao?" Mà thẳng đến lúc này, Noel mới vội vàng phụ thêm một kiện ngoại bảo, từ trong phòng đi ra. Khi hắn thấy rõ phía dưới quảng trường, cái kia đang tỉnh táo chỉ huy khác ra sấm lượm, thân hình càng khôi ngô thủ lĩnh lúc, cơ thể run lên bần bật, trên mặt viết đầy khó có thể tin kinh hãi. Không, đây không có khả năng hắn có do, âm thanh bởi vì sợ hãi mà trở nên khàn khàn. Đó là Cạ Rèn Nạp đại sư, thợ rèn nghiệp đoàn được người tôn kính nhất trưởng giả một trong. Có thể, nhưng chính thức thông báo nói, hắn sớm tại nửa năm trước ngay tại trong đường hầm mỏ đổ sụp gặp nạn a. Mọi người, tỉnh táo. Jolen thanh âm trầm thấp ở trong màn đêm phá lệ rõ ràng, tính toán ổn định tâm thần của mọi người. Dưới mắt tình huống không rõ, chúng ta lời còn chưa dứt, cảm giác bén nhạy của hắn bắt được bên cạnh chân mặt đất chuyển đến một tia cực kỳ nhỏ, bùn đất giãn ra dị hưởng. Không chút do dự, Dỗ Len trong mắt hàn quang lóe lên. Tiếng hừ lạnh bên trong, chân phải bỗng nhiên nâng lên, đấu khí trong nháy mắt ngưng tụ vào bàn chân, giống như trầm trọng chiến truy giống như phía bên phải bên cạnh mặt đất hung hăng đập xuống. Oeng! Một tiếng như sấm rền tiếng vang tại trong sân nổ tung. Từ đắp đất cùng đá vụn cửa hàng liền kiên cố mặt đất, lại ứng thanh hướng phía dưới lõm, tạo thành một cái hố cạn, giống mạng nhện vết rách lấy hắn điểm đến làm trung tâm lao nhanh lan tràn. Bị cực lớn sức mạnh đánh bay bùn đất cùng đá vụn giống như mũi tên hướng bốn phía bắn nhanh. Tại cái này tràn ngập trong bụi mù, một đạo màu xám thân ảnh kèm theo rên thống khổ, từ bị cưỡng ép phá vỡ lòng đất đường hầm bên trong chật vật bay ngược mà ra. Như cái vải rách bút bê giống như ngã xuống tại mấy bước bên ngoài, dây rủa muốn bò lên, lại đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi, đã mất đi sinh mệnh khí tức. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn vừa mới bắt đầu. Phản phất là đối với Jolen một cước kia đáp lại, sau một khắc, viện lạc ngoại vi trong bóng tối, bùn đất giãn ra âm thanh giống như dày đặc như mưa rơi từ bốn phương tám hướng băng lên, huyên náo sột soạt bên tai không dứt. Nhưng Jolen lôi đỉnh thủ đoạn rõ ràng làm ra cường đại uy hiếp tác dụng, không còn kẻ tập kích có can đảm trực tiếp từ dưới chân bọn hắn chui ra. Chập chân ánh lửa cùng thâm trầm bóng đêm sen lẫn phía dưới, cái này đến cái khác màu xám thân ảnh trầm mặc từ trong đất chậm rãi dâng lên, đứng sừng ở viện lạc chung quanh tường thấp bên ngoài. Bọn hắn cụ thể hình dạng trong bóng đêm mơ hồ, chỉ có cái kia từng đôi hiện ra xám trắng lộng lẫy con người có thể thấy rõ ràng. Bên trong thiêu đốt lên băng lãnh mà thuần túy cừu hận cùng oán hận, khiến cho những thứ này ra xám lượng, bây giờ nhìn càng giống là một đám cắn người khác vô chủ u hồn. Đè nén trong yên tĩnh, một đạo khàn khàn tiếng nói đột ngột băng lên, phá vỡ giằng co. Các ngươi, nơi nào cũng đi không được. Lời còn chưa dứt, một thân ảnh bước chân nặng nề đi lên phía trước. Khi lửa quang chiếu dọi ra hắn cái kia trương đầy nếp nhăn lại dị thường kiên nghị xám trắng gương mặt lúc, Noel la thất thanh. Bên trong các chú, trẻ tuổi đột trên mặt viết đầy khó có thể tin cùng bối rối. Này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhưng mà, bên trong khắp thậm chí không có nhìn mình cháu trai một mắt, chỉ là nhẹ giọng mở miệng. Noel, tới. Những dị tộc này, nhất thiết phải vĩnh viễn trầm mặc nơi này. Noel trên mặt màu máu mất hết, nhưng hắn vẫn đông nhiên giang hai cánh tay, dứt khoát chắn bên trong khắp cùng Jolene một đoàn người ở giữa. Không, bên trong các chú, cái này nhất định là có cái gì hiểu lầm. Thanh âm hắn phát run, lại mang theo chân thật đáng tin kiên định. Mr. Jolene là ta bạn, hắn tuyệt không phải địch nhân của chúng ta. Ngài đến tột cùng tại sao phải làm như vậy? Chúng ta không phải một mực nhìn xem cháu trai cố chấp bảo trì lấy Jolene một bàn người, bên trong khắc trong mắt cuối cùng một tia nhiệt độ cũng tiêu tán. Noel, ta đứa nhỏ. Thanh âm của hắn trở nên càng thêm khàn, giống như đá vụn ma sát. Đã ngươi khăng khăng muốn cùng bọn họ đồng hành bên trong khắc có chút nâng lên tay, bốn phía ra xám đột đồng thời hướng về phía trước ép tới gần một bước, im lặng áp lực cơ hồ làm cho người ngạt thở. Như vậy, vì đủ ở gã chân chính của thời. Ngươi liền đi theo những dị tộc này, cùng nhau ở đây vĩnh quy trầm mặc đi. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, sát ý lạnh như băng sát ý giống như thực chất thủy triều, mãnh liệt đánh tới. Cơ hồ tại hắn phun ra cái âm tiết cuối cùng đồng thời, vây quanh sân ra xám đột nhóm động. Không có gầm hét, không có chiến đảo, chỉ có một mảnh làm người sợ hãi tĩnh mịch. Bọn hắn giống như quỷ mị màu xám thủy triều, từ bốn phương tám hướng hướng vào phía trong vọt tới, động tác chỉnh tề như một, mang theo lãnh khốc hiệu suất. Ngay mặt ra xám đột lập tức lên thủ nỏ, ngâm độc tên nỏ ở dưới ánh trăng hiện ra u lam hàn quang, gắt gao khóa chặt lại trong sân mỗi một cái thân ảnh. Hai bên kẻ tập kích thì thấp người đột tiến, trong tay phản khúc tổ mạ hạt cùng có gai thiết thuẫn cấu thành một đạo chí mạng di động hàng rào. Càng làm cho người ta bất an là, dưới chân bọn hắn mặt đất lần nữa chuyển đến nhỏ xíu chấn động. Rõ ràng còn có phục binh giấu tại lòng đất, tùy thời chuẩn bị phát động một kích chí mạng. Công kích chưa lâm thể, thế nhưng đan vào tên nọ phong mang, lóe lên lưới búa cùng với lòng đất mơ hồ sắc cơ, đã bệnh thành một tấm thiên la địa võng, đem tuyệt vọng cùng nguy hiểm áp xúc tại trong cái này phương nhà nhỏ nhỏ. Không khí căng cứng giống như kéo căng cứng dây cung, phản phất một giây sau liền bị máu tươi cùng kim loại xé rách. Nhưng đối mặt cái này từ bốn phương tám hướng đánh tới, giống như chí mạng như thủy triều vây công, Jolene trên mặt vẻ mặt trên mặt lại không có mảy may biến hóa, bình tĩnh giống như lầm sâu. Hắn thậm chí không có nhìn những cái kia tiếp cận lưỡi đao cùng tên nỏ, chỉ là nhẹ nhàng vô vô trước người Noel bởi vì sợ hãi mà cứng ngắc bà bay, quyền tác cán đuổi. Sau đó, tại vô số binh khí hàn quang sắp lâm thể một khắc trước, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Khi hắn lại độ mở ra lúc, thế gian vạn vật phảng phất tại một cái chớp mắt này ngưng kết. Cặp kia nguyên bản thuộc về nhân loại con người đã triệt để hóa thành hai đạo băng lãnh mạ vàng sắt tụ đồng. Không có gầm hét, không có chu văn, thậm chí không có một tia động tác dư thừa. Long uy buông xuống, một cỗ vô hình vô chất, lại mênh mông như vực sâu uy áp kinh khủng lấy Jolene làm trung tâm ầm vang một phát. Đây không phải là âm thanh, lại làm cho tất cả mọi người màng nhĩ vì đó vù vù. Đây không phải là xung kích, lại làm cho toàn bộ sân không khí trong nháy mắt ngưng trệ như sắt. Thời gian phảng phất bị kéo dài. Chính diện bọn tới ra sám đột chiến sĩ, hắn tràn ngập cừu hận cùng sát ý sám trắng con người tại một phần bạn cái sát na ở giữa bị sợ hãi vô ngần tràn ngập. Vọt tới trước thế im bặt mà dừng, phảng phất đụng phải một bức vô hình thở dài chi tường. Lách cách, tổ mạ hạt bất lực dụng, âm vang rơi xuống đất. Hai bên cầm nọ xạ thủ càng là đứng mũi chịu sào. Nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu nhất run rẩy để cho bọn hắn bóp nọ cơ ngón tay triệt để cứng ngắc, băng lanh kim loại nọ thân trở nên phòng tay giống như khó mà nắm cầm. Phù phù giống như bị thu gặt dâm dạng. Trong sân bên ngoài, tất cả nhào lên ra xám đục đều tại cùng thời khắc đó đã mất đi khống chế đối với thân thể. Khoảng cách gần nhất trực tiếp hai mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép hôn mê quá khứ. Xa hơn một chút thì hai đầu gối như nhũn ra, không tự chủ được quỳ rạp xuống đất, toàn thân run rẩy giống như run rẩy, liền ngẩng đầu đều trở thành một loại hy vọng xa vời. Nguyên bản dày đặc vòng đây, trong phút chốc liền sụp đổ. Vẹn vẹn một lần ngưng thị, nguyên bản đằng đằng sát khí, chợt như nêm tối bị lạc, bây giờ chỉ còn lại tê liệt ngã xuống một chỗ, mất đi ý thức màu xám thân thể. Cùng với tại mạ vàng sát thụ đồng chăm chú, duy nhất còn cứng ngắc đứng vững, lại sát mặt trắng bệch như tờ giấy, trong mắt tràn ngập khó có thể tin kinh hãi bên trong khác. Chương 377 đủ gạ, chương 377 đủ gạ. Long Uy xem như Jolen nhậm chức Long Duệ sau giác tỉnh độc hữu đặc tính, hắn sức mạnh tắm dễ tại bổn nguyên nhất tinh thần phương diện, hiệu quả quyết định bởi tại thi để giả cùng người chịu đựng ở giữa tinh thần thuộc tính tuyệt đối chênh lệch. Nhưng mà, từ thu được phần này sức mạnh đến nay, Jolen gặp cường địch, vô luận là ạ nổ vẫn là mạng quần, không có chỗ nào mà không phải là tâm trí kiên nghị hạng người, khiến cái đặc tính này trong thực chiến thường thường khó mà phát huy rõ rệt hiệu quả. Nhưng bây giờ, đối diện với mấy cái này, thậm chí ngay cả siêu phàm cánh cửa cũng chưa từng bước vào phổ thông ra sáng lượng, Long Duệ uy nghiêm cuối cùng thể hiện ra ngoài chân chính kinh khủng một mặt. Đó là cấp độ sống bên trên tuyệt đối nghiên ép, là linh hồn chỗ sâu bản năng run dậy. Mà tại Jolen tinh chuẩn dưới sự khống chế, cỗ này tràn trề không gì chống đỡ nổi uy áp hoàn toàn đi vòng phía sau hắn đồng bạn. Thế là, tại bờ Johnson, hộ bị cùng thật dị trong mắt, hiện ra một bức quỷ dị làm cho người khác hít thở không thông cảnh tượng. Liên tại bọn hắn nắm chặt vũ khí, chuẩn bị nên đón một hồi huyết tinh tử chiến trong mắt. Phía trước những cái kia nguyên bản giống như thủy triều vọt tới ra sáng lượng, lại không có dấu hiệu nào tập thể cứng ngắc, sụp đổ, ngay cả vũ khí cũng không đủ sức nắm cầm, phản phất đang thừa nhận một loại nào đó không cách nào lời nói cực lớn kinh khủng. Xảy ra chuyện gì? Hồ bị nắm chặt trường kiếm, mở mịt mấy mắt. Bọn hắn như thế nào? Toàn bộ đều ngã xuống. Đúng lúc này, một thân ảnh từ trong bóng tối chậm rãi đi ra. Thu hồi ngươi sức mạnh đi, bạn già. Hướng về phía một đám còn không có sừng dài dê con gào thét, nhưng có mất thân phận của ngươi. Lời còn chưa dứt, bao phủ tại da xám đục trên linh hồn cảm giác các bách, tựa như xương sớm gặp dương giống như lặng yên tiêu tan. Sống sót sau hai nạn da xám đục nhóm lúc này mới có thể thở dốc, run rẩy mà từ trên mặt đất lạnh như băng trên mặt đất dãy rủa bò lên, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía âm thanh tới chỗ. Theo khoảng cách rút ngắn, người đến dung mạo rõ ràng hiện ra ở trước mặt mọi người. Hắn đồng dạng nắm giữ da xám đục ký hiệu như là nham thạch xám trắng làn da, nhưng thân hình so với đồng tộc càng cao lớn hơn trắng kiện. Cứ việc vẫn so Jolen thấp hơn một đầu, tại trong đục đã có thể xương cự nhân. Thân mang một thân mài mòn nghiêm trọng vải thô áo bào, như sắt thép cứng cỏi, mái tóc dài màu trắng bị chú tâm tập kết vài gốc bím tóc rủ xuống đầu vai. Cặp kia màu sắc cực mỏng, gần như ngân bạch ánh mắt bên trong thiêu đốt lên băng lãnh mà sắc bén ý chí. Cả rèn nạp đại sư, ngài như thế nào khởi tử hoàn sinh người đột ngột xuất hiện tại trước mặt, để cho Noel ngừng lại lúc sắc mặt trắng bệnh. Mà tại thần bí đột hiện thân trong nháy mắt, Jolen quanh thân cơ bắp chợt kéo căng, nắm mịt như trường kiếm ngón tay im lặng thu hẹp, cơ thể có chút trầm xuống, tiến nhập chân chính lâm chiến tư thái. Đây cũng không phải là bởi vì đối phương có thể trong nháy mắt xua tan Long Uy, mà là bởi vì hắn ánh mắt rời xuống, rơi vào thần bí đục trên tay phải cô kia tạo hình quỷ dị thiết thủ mặt lên. Nó hiển nhiên là vì một loại nào đó cự nhân kích thước tay phải chế tạo, từ không có chút nào lộng lây hắc ám sắt thép chế thành, nhìn qua cực kỳ trầm trọng, không có chút nào mỹ cảm có thể nói. Thủ sáo phần tay bị một đoạn thô to trầm trọng xích sắt gắt gao khóa lại, bên trên hiện đầy hướng vào phía trong cong, thô ngắn mà bén nhọn gai sắt. Nhưng mà, so cái này tàn khốc tạo hình càng làm cho Jolen tâm thần lâm nhiên, là quanh quẩn bên trên cái kia ti khí tức như có như không. Này khí tức, hắn cũng không lạ lắm. Đó là trước đây tại đối mặt đêm con gái xạ, Morning Sun chi chủ lạt thẹn nữa lúc, từng mơ hồ đụng vào qua. Thuộc về thần minh lĩnh vực đặc biệt áp. Ha ha, nhìn thấy Jolen bộ dáng như lâm đại địch, đủ gạ phát ra một tiếng trầm thấp cười khẽ. Hắn mở ra trống không tay trái, trong thanh âm mang theo một loại cổ quái rất quen. Đã lâu không gặp, bạn già, mặc dù ta bây giờ hình dạng thay đổi không thiếu, nhưng ngươi không đến mức không nhận ra ta đi. Ta là đủ gạ. Nói xong, hắn hướng về phía trước bước ra một bước. Thấy thế, Jolen trong tay mịt như trường kiếm lập tức phát ra nhỏ xíu bù bù, mũi kiếm có chút nâng lên, cảnh cáo ý vị không cần nói cũng biết. Duga hợp thời dừng bước lại, đầy danh trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, lắc đầu. Ngươi cái này người, vẫn là cẩn thận như vậy. Hắn lập tức quay người, hướng về phía trung quanh chưa tỉnh hồn ra sám được cơ cái kia mang theo kinh khủng thiết thủ bộ tay phải, âm thanh đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Thu hồi vũ khí, tất cả lui ra, không có ta mệnh lệnh, ai cũng không cho phép tới gần. Ra sám được nhóm như được đại xá, mang theo kính sợ cùng hoang mang, cấp tốc đỡ lên hôn mê đồng bạn, giống như nước thủy triều lui vào trong trung quanh bóng tối cùng địa huyệt. Bất quá trong nháy mắt, viện lạc trung quanh liền vì không còn một ngống. Làm xong đây hết thảy, Duga mới một lần nữa chuyển hướng Jolen, cố ý nâng cao lên hai tay ra hiệu chính mình không có ý, tiếp đó chậm rãi dạo bước, ở cách Jolen mấy bước xa chỗ dừng lại. Trên mặt cố gắng gạt ra một tia tính toán biểu đạt nụ cười ấm áp. Nhưng mà cái kia xám trắng làn da, ngân bạch con người, cùng với sâu thực trong đó vây không ra cừu hận màu lót, để cho cái nụ cười này lộ ra phá lệ cứng ngắc, thậm chí mang theo vài phần tàn nhẫn ý vị. Mặc dù trước ngươi đề cập qua sẽ ở trong khoảng thời gian này đi tới nơi này, Duga giọng nói tựa hồ để nuối lòng chút. Nhưng ta nguyên lai tưởng rằng ngươi sẽ xuất hiện tại cái nào đó cứ điểm loại lớn hoặc phồn hoa thành trấn, không nghĩ tới sẽ ở cái này không đáng chú ý trong thôn trang nhỏ tìm được ngươi. Nói xong, hắn ánh mắt sau đó rơi vào Jolen nắm chắc mịt như trên trường kiếm, giọng nói trở nên có chút trêu ghẹo. Như thế nào, năm đó ta vì ngươi chế tạo vũ khí, dùng coi như thuận tay đi. Nhưng sau một khắc, hắn màu xám trắng lông mày đống nhiên bật chặt, trong thanh âm lộ ra không che giấu chút nào đau lòng cùng trách cứ. Thế nhưng là ngươi cái này người nhìn tuyệt không biết được yêu quý. Nhìn một chút, thân kiếm ở giữa tại sao có thể có như thế đại nhất đạo liên ngân? đây cũng không phải là thông thường tổn thương. Ngươi đến cùng lấy nó đi chặt cái gì đồ vật ghê gớm. Nhìn xem trước mắt tự xưng đủ gạ ra xám đột đưa qua phần chín nhầm thái độ, cùng với trong cảm giác đối phương chính xác không có chút nào ác ý bộc lộ, dỗ len nhíu chặt lông mày cũng không dám hắn ra, hắn trầm giọng hỏi. Ngươi biết ta? Nghe được tiếng này nghi vấn, đủ gạ giống như là nghe được cái gì thú vị chuyện, phát ra một hồi trầm thấp mà cởi mở cười to, chấn động đến mức không khí có chút phát run. Đương nhiên nhận biết. Trước đây chúng ta thế nhưng là lời vừa nói ra được phân nửa, hắn chú ý tới dỗ len trên mặt cái kia không chút nào giả mạo hoang mang cùng xem kỹ, tiếng cười im bặt mà dừng. Màu bạc trắng con ngươi có chút co vào, phản phất trong nháy mắt hiểu rồi cái gì, biểu tình trên mặt trở nên phức tạp khó hiểu. Thì ra là thế, hắn im miệng phút chốc, mới chậm rãi mở miệng, âm thanh trầm thấp mấy phần. Xem ra, thời gian dài rằng giặc trường hà cọ rửa sạch ngươi một vài thứ. Đây cũng không kỳ quái, chẳng thể trách ta cảm giác khí tức của ngươi yếu đi nhiều như vậy, liền đủ gạ đảo qua dỗ len khuôn mặt, sau đó nhẹ nhàng vô vô thiết thủ bộ. Nếu không phải là cái đồ chơi này, ta chỉ sợ đều không nhận ra ngươi. Tiếng nói sau khi rơi xuống, hắn dùng trống không tay trái gãi gãi hắn cái kia đầy màu trắng bím tóc đầu, tựa hồ có chút khó nhiễu, nhưng lập tức giọng nói lại trở nên kiên định. Bất quá, vô luận như thế nào, đã ngươi xuất hiện ở đây, liền cần phải thực hiện chúng ta ước định ban đầu. Hắn hướng về phía trước có chút nghiêng người, tận lực thấp giọng. Thanh âm kia bên trong hỗn tạp một loại bị đè nén quá lâu, rốt cuộc để phát tiết cừu hận cùng gần như vặn bẹo thông thái. Mặc dù ngươi quên ta là ai, quên chúng ta ở giữa chuyện, nhưng kế tiếp ta muốn nói chuyện, ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Đủ gạ cơ hồ là mang theo một loại nhe răng cười, nói từng chữ từng câu. Ta bắt được một cái. Đoạt tâm ma. Chương 378 người lùn xám, chương 378 người lùn xám làm đoạt tâm ma một từ từ đủ gạ trong miệng thốt ra lúc, dỗ len con ngươi khó mà phát hiện có chút co rụt lại. Khóc thét hạp trận kia liều mạng tranh đấu cảnh tượng chợt hiện lên, rõ ràng giống như hôm qua. Nếu không phải lối đi hẹp hạn chế quái vật kia xê dịch, cương thiết chi ý ban cho tinh thần kháng tính chống đỡ nó chí mạng nhất ăn mòn, lại thêm chính hắn không sợ chết tiếp thân tấn công mạnh, triệt để tước đoạt đối phương thông dòng thi triển cái kia đáng sợ tâm linh dị năng khoảng cách. Hắn tuyệt không bất luận cái gì có thể còn sống. Nhưng dù cho như thế, chiến đấu hồi cuối, cái kia đoạt tâm ma thao túng, đủ để dung chuyển hẻm núi kết cấu không biết cự thú, vẫn như cũ suýt nữa đem hắn triệt để chôn. Mà trước mắt cái này tự xưng đủ ga đượm, lại tuyên bố bắt sống cường đại như thế, xảo trá mà sinh vật nguy hiểm. Dỗ len ánh mắt đột nhiên sắc bén, như ưng chim cắt giống như phong tỏa đủ gạ cặp kia màu bạc trắng đôi mắt, tính toán từ trong bắt được một tia dao động, lừa gạt hoặc là phô trương thành thế vết tích. Nhưng mà, cái gì cũng không có. Trong đôi mắt kia chỉ có lắng đọng vô số năm tháng băng thù hận, cùng với một loại gần như bệnh trạng, vẫn lấy làm kiêu ngạo cảm giác thành tựu. Cái này không giống hoang luôn, càng giống là đang trần thuật một cái hắn vì đó tự hào, sự thật tàn khốc. Nếu như hắn nói là sự thật đâu? Ý nghĩ này một khi sinh sôi, tựa như dã hỏa giống như ở đáy lòng hắn lan tràn ra. Hắn đích xác đối với đoạt tâm ma ôm lấy vượt mức bình thường hứng thú. Cái này hứng thú căn nguyên cũng không phải là quái vật bản thân, mà là cái kia đến nay vẫn không có đầu mối ẩn tàng nghề nghiệp linh năng sư. Cứ việc dỗ len trước mắt chỉ thô thiển mà chạm đến linh năng gia lông, vẹn vẹn nắm giữ lấy linh năng từ tố một hạng này kỹ năng, nhưng kể cả chỉ là điểm ấy bước đầu ứng dụng, cũng đã vì hắn mang đến tăng lên to lớn. Mà đoạt tâm ma, đúng là hắn tận mắt nhìn thấy, tự mình nhận thấy linh năng kẻ sử dụng bên trong đỉnh phong. Bọn chúng là trời sinh linh năng đại sư, đối với tâm linh dị năng hiệu cùng ứng dụng đã đạt hóa cảnh. Một cái còn sống, nhất là bị cầm tù đoạt tâm ma. Đối với khát vọng xâm nhập hiệu linh năng, để hoàn thành linh năng sư nhậm chức Jolen mà nói, giá trị không thể đánh giá. Đây có lẽ là trước mắt hắn có khả năng sánh bằng, nhanh chóng đột phá bình cảnh, nắm giữ tầng sâu hơn linh năng huyền bí duy nhất đường tắt. Nỗi lòng mấy phen chập trùng, Jolen cuối cùng vẫn đem hắn dằn xuống đi. Ánh mắt của hắn từ đủ gạ trên mặt rời, đảo qua chung quanh nặng nề hắc ám. Cảm giác của hắn nói cho hắn biết, đông đảo ra sám được vẫn tiềm phục tại bóng tối cùng hang động dưới sự che chở, giống như ẩn nút gián độc, chờ đợi thủ lĩnh hiệu lệnh. Nhưng cỗ này sức mạnh, ở trong mắt Jolen, cũng không cấu thành chân chính uy hiếp. Số lượng tại tuyệt đối sức mạnh trên lệch trước mặt, không có chút ý nghĩa nào. Hắn vững tin, cho dù là tại cái này cực bất lợi cho nhân loại chiến đấu đen như mực trong hoàn cảnh, những thứ này liền siêu phàm cánh cửa cũng chưa từng sờ được ra sám luộc chiến sĩ, dù có hàng trăm chi chúng, cũng khó đối với hắn tạo thành tính thực chất tổn thương. Cho dù là trước mắt đủ gạ bản thân, cũng là như thế. Jolen cảm giác lần nữa tập trung tại cái này thần bí ra sám luộc. Giang cầm tay phải thiết thủ bộ chính xác quỷ dị, quanh quẩn bên trên cái kia một tia thuộc về thần minh lĩnh vực áp, lệnh Jolen lòng sinh lâm nhiên, không dám kinh thường. Nhưng mà, chỗ mâu thuẫn ở chỗ đủ gạ bản thể tán phát khí tức lại dị thường yếu ớt, thậm chí mang theo một loại mới sinh trẻ sơ sinh một dạng không đầy đủ cảm giác. Loại này cực không cân đối so sánh tràn đầy bí ẩn. Nhưng ở trong Jolen ước định, hắn tự tin cho dù đối phương đột nhiên gây khó khăn, lấy chính mình lập tức thực lực cũng đủ để ứng đối. Mà ngoại trừ đoạt tâm ma cái này không cách nào kháng cự dụ hoặc, thúc đẩy Jolen làm ra quyết định, còn có đủ gạ cái kia từ đầu đến cuối, với không ra rất quen thái độ. Loại kia giọng nói, ánh mắt ấy, quá mức tự nhiên, quá mức rõ ràng, tuyệt không phải có thể dễ dàng ngụy trang. Chúng ta ước định ban đầu năm đó ta vì ngươi chế tạo vũ khí đã lâu không gặp, bạn già đủ gạ lời nói trước đó tại Jolen trong đầu vang vọng. Hắn cẩn thận siêu kiểm ký ức, trong đó vô cùng xác thực không thể nghi ngờ mà không có liên quan tới cái này tự xưng đủ gạ ra sám được bất luận cái gì đoạn ngắn. Đây là hắn lần đầu đặt chân bàn thạch vương quốc thổ địa, trước đó, ngoại trừ Noel cùng với thợ rèn nghiệp đoàn dịp phần đại sư, hắn chưa bao giờ cùng bất luận cái gì được từng có thâm hậu như vậy gặp nhau. Như vậy, phần này quen thuộc đến từ đâu? Đủ gạ đến tột cùng đem hắn ngộ nhận là ai? Hoặc là ở trong đó liên lụy đến một ít liền chính hắn đều chưa biết được bí mật. Tìm kiếm phần này quen thuộc sau lưng trận tướng, cùng thu hoạch đoạt tâm ma có thể mang tới linh năng huyền bí, cả hai được ra, cuối cùng để cho Jolen trong lòng gây cân triệt để ưu tiên. Nhưng hắn vẫn không có lập tức trả lời. Ý nghĩ khẽ nhúc nhích ở giữa, một đạo vô hình, còn sống ở chỗ linh tính tầng diện gợn sóng lấy hắn làm trung tâm lặng yên quyết tán. Thành thực chi vực. Hắn cần sau cùng xác nhận. Đu gã lập tức phát giác cố này dò xét sức mạnh, nhưng hắn màu bạc trắng trong đôi mắt không có chút nào bị mạo phạm tức giận, ngược lại lưu toát ra một tia sớm đã thành thói quen hờ hững. Hắn thản nhiên đứng ở nơi đó, tùy ý vô hình kia lĩnh vực phất qua người, kiên nhẫn đáp trả Jolen đủ loại đề ra nghi vấn, ngoại trừ nói chuyện cũ chủ đề đợi đến hết thể kết thúc lại nói đi. Nghe được Jolen hỏi thăm liên quan tới hai người như thế nào quen biết vấn đề, Đu gã khoát tay áo. Ngươi biết, không có rượu ngon, ta có thể lười nói những thứ này nói nhảm. Nhìn thấy đối phương đáp lại như thế, Jolen không thể làm gì khác hơn là tạm thời để vứt bỏ. Mà xác nhận Đu gã vừa mới lời nói đều là chân thực sau, bao phủ tại trên thân Jolen cuối cùng một tia lạnh thấu xương khí tức cuối cùng tiêu tan. Hắn có chút gật đầu, làm ra quyết định. Dẫn đường đi, Đu gã, để cho ta nhìn một chút ngươi con mồi. Nhìn thấy Jolen cuối cùng để xuống một chút để phòng sau, Đu gã đầy rãnh trên mặt đã lộ ra một cái gần như nụ cười dữ tợn. Sau đó không cần phải nhiều lời nữa, quay người liền hướng thôn xóm chỗ sâu đi đến. Một đoàn người mặc hành tại tĩnh mịch trong thôn lạc, bốn phía trong bóng tối, lờ mờ đứng đầy ra xám đục chiến sĩ. Bọn hắn giống như trầm mặc tượng đá, lúc Đu gã đi qua, đều gục đầu xuống, hướng hai bên thối lui, nhường ra thông lộ. Tư thái kia, cùng nói là đối với thủ lĩnh tôn kính, càng giống là tại ngước nhìn một loại nào đó chí cao vô thượng quyền uy. Nhưng mà, Jolen bén nhạy phát giác được, những thứ này ra xám được rũ xuống dưới mi mắt, ánh mắt tiêu điểm cũng không phải là rơi vào Đu gã bản thân trên thân, mà là gắt gao, mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được sợ hãi cùng kính sợ, tập trung tại tay phải hắn bộ kia trầm trọng có gai thiết thủ mặc lên. Phản phất đó mới là bọn hắn chân chính e ngại cùng thần phục đối tượng, mà không phải là Đu gã cái này người. Mà Đu gã đối với đây hết thảy tựa hồ sớm thành thói quen, hoặc có lẽ là không thèm để ý chút nào. Hắn đi lại trầm ổn, mang theo Jolen một đoàn người hướng về trước đây không lâu mới bùng nổ qua xung đột thạch lô pháo đài phương hướng đi đến. Mà càng đến gần thạch lô pháo đài, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi cùng mùi khói thuốc súng liền càng dày đặc. Khi mặc qua đạo kia bị bạo lực phá hư cự cửa chính hành lang lúc, cảnh tượng trước mắt đã đại biến. Đã từng kiên cố hùng vĩ đá xây thành lũy, bây giờ khắp nơi có thể thấy được chiến đấu kịch liệt dấu vết lưu lại. Tàn vỡ binh khí, nám đen nổ tung cái hố, ngưng kết biến thành màu đen vết máu hắt vây tại vách tường cùng trên mặt đất. Đội thủ vệ cùng phe tấn công ra xám đột thi thể giao thoa chồng lên nhau, im lặng nói trước đây không lâu ở đây phát sinh thảm liệt huyết chiến. Mà tại trong đình viện, một đống tử thi thể và phá toái khôi giáp tạm thời lũy lên dọa người kinh quan phía trên, một cây thô giáp gậy gỗ bị thật cao cắm lên. Gậy gỗ đỉnh, đông nhiên cắm viên kia giận dâu tóc dựng lên, hai mắt trợn lên đầu người, chính là trước kia cái kia ngang ngược, tính toán lấy thế để người đột hoàng thất, Ba Lâm. Hắn cái kia trường đã từng tràn ngập ngạo mạn cùng lệ khí khuôn mặt, bây giờ chỉ còn lại tử vong mang tới cứng ngắc cùng kinh sợ. Đu gã tại đống xác chết phía trước dừng bước lại, theo Jolene ánh mắt cũng nhìn về phía cái đầu kia, phát ra một tiếng ý nghĩa không rõ cười nhạo. Nhìn a, chúng ta cao quý Ba Lâm vương tử. Đu gã dùng hắn cái kia đặc hữu niệm ai ngữ điệu chậm rãi nói, ta đã nói với hắn, thạch lô gia tộc ngạo mạn cuối cùng rồi sẽ dẫn tới hủy diệt. Đáng tiếc, hắn cùng hắn cái kia nằm ở trong phần mộ cha già như thế, nghe không vô khó nghe chung luôn. Hắn dừng một chút, nghiêng đầu, dùng cái kia màu bạc trắng con mắt lườm Jolene một mắt, khoe miệng kéo ra một cái tàn khốc đường cong. Bất quá, ta nghĩ hắn bây giờ hẳn là cuối cùng hiểu rồi, ở đây có thể quyết định ai đầu người bị cắm ở trên cây vậy, chưa bao giờ là huyết mạch, mà là sức mạnh. Tiếng nói sau khi rơi xuống, cái này ra xám đột lãnh tụ cũng không dừng lại lâu, hắn dẫn lĩnh Jolen một đoàn người đi tới lâu đài hậu phương một chỗ dựa vách núi mở ra đường hầm mỏ cửa vào phía trước. Chỗ này cửa vào rõ ràng trải qua dài dằng dặc năm tháng, nguyên bản hợp quy tắc cánh cửa hình vòm hành lang biên giới đã bị phong hóa đến có chút khéo đưa đẩy, thâm thúy thông đạo hướng vào phía trong kéo dài, cấp tốc bị một mảnh làm cho người bất an hắc ám thôn phệ. Trong không khí tràn ngập bụi đất cùng nham thạch băng lãnh khí tức, ngẫu nhiên có âm phong từ sâu trong hang động chạy ngược mà ra, mang theo lạnh lẽo thấu xương. Ở đây chờ chốc lát, Đu gã tại cửa hang dừng bước lại, lung lay mang theo thiết thủ bộ tay phải, quay đầu hướng Jolen nói: "Bên trong một ít phòng hộ cần tạm thời giải trừ, ta cũng không muốn dẫn phát phiền toái không cần thiết." Nói xong, hắn liền một thân một mình bước vào cái kia phiến thâm trầm trong bóng tối, tiếng bước chân nặng nề rất nhanh yếu bớt, mãi đến hoàn toàn biến mất ở đường hầm mỏ chỗ sâu. Một mực duy trì trầm mặc, cảnh giác quan sát đến bốn phía bờ dọn sần, tại xác nhận Đu gã đã sau khi rời đi, lập tức bước nhanh đi đến Jolen bên cạnh thân. Hắn cau mày, hạ giọng, giọng nói mang theo trước này chưa có ngưng trọng: "Jolen, nếu như phỏng đoán cùng quan sát của ta không có sai, những thứ này cái gọi là lây nhiễm thạch ngự chứng lượng, bọn hắn biểu hiện ra đặc thù, còn có loại này tập thể tính chất biến dị cùng hành vi hình thức, chỉ sợ là Đu gã." Không đợi Bờ Dọn Sần nói xong, Jolen liền bình tĩnh tiếp nối hắn mà nói, âm thanh thanh tích chắc chắn. Chương 379 thê thảm đoạt tâm ma, chương 379 thê thảm đoạt tâm ma. Jolen trong miệng thốt ra Đu gã ba chữ này lúc, nội tâm nổi lên một tia không dễ dàng phát giác gợn sóng. Đây cũng không phải là bằng không ước chắc, mà là bắt nguồn từ gần bệ, vị kia rất thích khoe khoang học thức đồng bạn gần như bán làm gian thuật. Mỗi khi nói đến những cái kia bị thời gian trường hà chìm ngập cổ lao bí văn, ngâm du thi nhân tổng hội nhiều lần nhắc lên cái này thần bí mà thật đáng buồn chủng tộc. Theo như hắn nói, Đu gã sinh ra cũng không phải là tà ác. Tổ tiên của bọn hắn đã từng là cao quý độc nhất tộc, lại tại xa xôi quá khứ, bị cường đại đoạt tâm ma nô dịch. Dài đến mấy cái thế kỷ áp bách cùng tâm linh và mẹo, đem bọn hắn kéo vào khó có thể tưởng tượng tâm nguyên. Đoạt tâm ma không chỉ có là bọn hắn chúa tể, càng đem bọn hắn coi là súc vật cùng vật thí nghiệm, lấy cường đại linh năng hủy hoại ý chí, vặn vẹo nhục thể cùng linh hồn, cuối cùng đúc thành trở thành bây giờ bộ dáng. Một cái tự hắc ám cùng trong cừu hận đạn sinh chủng tộc. Bọn hắn đối với đoạt tâm ma căm hận, sớm đã sâu thực huyết mạch, trở thành toàn bộ chủng tộc sống còn căn cơ một trong. Mà bởi vì đủ ở gạ sớm tại mấy trăm năm trước liền đã mai danh nhận tích, liên quan ghi chép lác đác không có mấy, phần lớn tàn phá không được đầy đủ, gần như truyền thuyết. Nhưng mà, hết thảy trước mắt lại cùng những cái kia tự thuật lặng yên trùng điệp. Ký hiệu xám trắng làn da, thiêu đốt lên băng lãnh hận ý cùng đau đớn màu xám trắng đồng tử. Cùng với đủ gạ tại nhắc đến đoạt tâm ma lúc, cơ hồ phun ra, khắc vào cốt tủy cửu hận. Tất cả manh mối đều chỉ hướng cái kia vốn nên chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết tên. Mà xác nhận sau những đủ ở gạ thân phận này, Jolene nghi ngờ trong lòng chẳng những không có tiêu mất, ngược lại giống như đầu nhập cục đá đầm sâu, nổi lên sâu hơn bọn sóng. Hắn cùng với cái này thần bí mà cổ lao trung tộc, trước đó tuyệt không bất luận cái gì gặp nhau, vì cái gì đủ gạ sẽ lấy bạn giả xứng. Phần kia rất quen, phần kia phảng phất cùng trải qua 5 tháng thái độ, đến tuột cùng đến từ đâu. Chính mình lưu lạc, hoặc có lẽ là, bị ngộ nhận cái kia đoạn quá khứ đến cùng là cái gì. Trong lúc hắn suy nghĩ bay tán loạn lúc, đường hầm mỏ chỗ sâu chuyển đến tiếng bước chân nặng nề. Đủ gạ cái kia cao lớn to lớn thân ảnh lại xuất hiện tại ánh sáng mờ tối phía dưới, xua tan một chút quanh quần bụi trần. Có thể, đi theo ta đi. Thanh âm của hắn tại lối đi hẹp bên trong quanh quần, mang theo một tia trống rông hồi âm. Dỗ Len tạm thời đè xuống trong lòng trọng trọng nghi ngờ, ra hiệu đồng bạn đuổi kịp, một đoàn người theo đủ gạ bước vào đường hầm mỏ chỗ sâu. Thông đạo nội bộ so lối vào càng thêm tĩnh mịch, hai bên trên vách đá nguyên bản dùng chiếu sáng công cụ phần lớn đã ảm đạm thậm chí vỡ vụn, chỉ có linh sao mấy điểm hào quang nhỏ yếu tại ương ngạnh lấp lóe, miễn cưỡng phát họa ra dưới chân thô ráp bất bình con đường cùng đỉnh đầu gầy trơ xương nham thạch. Không khí ở mức mà băng lãnh, hỗn hợp có dị sát, đuôi đất cùng với một loại nào đó càng thâm trầm, khó có thể dùng lời diễn tả được cổ lao khí tức. Đủ gạ đi ở trước nhất, đối với nơi này hắc ám tựa hồ sớm đã thành thói quen. Một lát sau, hắn mới bỗng nhiên mở miệng, phá vỡ bên trong lối đi yên tĩnh, cũng cắt đứt Jolene trầm tư. Đừng nhìn bây giờ cái bộ dáng này có chút. Keo kiệt đủ gạ trong thanh âm nghe không ra quá đa tình tự, thế nhưng chỉ chống không tay trái nhẹ nhàng phất qua trên vách đá một đạo khắc sâu đụng ấn, phản phất tại chạm đến một đoạn lâu đời ký ức. So với chúng ta khi xưa huy hoàng, ở đây ngay cả một cái tạm thời điểm dừng chân cũng không tính. Hắn dừng một chút, nghiêng đầu, màu bạc trắng con ngươi tại mở tối đảo qua Jolene khuôn mặt, dường như đang quan sát phản ứng của hắn, lập tức lại quay trở lại mắt nhìn phía trước. Bất quá hắn giọng nói đột nhiên trở nên kiên định, thậm chí mang tới một tia nóng bỏng. Tất nhiên ta đã từ dài rằng giặc trong ngủ say thức tỉnh. Như vậy, không bao lâu nữa, chúng ta liền có thể đoạt lại thuộc về chúng ta hết thảy. Thanh âm của hắn dần dần cất cao, tích chứa trong đó cừu hận cùng khinh thường giống như lòng đất phun trào nham tương. Để cho những trộm cư chúng ta kia cố thổ, tự cho là đúng được lũ tạp chủng, hết thảy chạy trở về bọn hắn đỉnh núi quê nhà đi. Phiến đại địa này, cho tới bây giờ liền không thuộc về bọn hắn. Lời nói tại trong đường hầm mỏ gây nên vang vọng, thật lâu không tiêu tan. Ẩn chứa trong đó quyết tuyệt cùng oán hận chất chứa, để cho theo ở phía sau bờ dọn sần bọn người không khỏi cảm thấy dùng cả mình. Tại trong lờ mờ quanh co đường hầm mỏ mặc đi thật lâu, đủ gạ cuối cùng tại một chỗ nhìn như thiên nhiên vách đá khe hở phía trước dừng bước. Chưa bước vào, một cỗ cực kỳ yếu ớt, lại làm cho Jolene sâu trong linh hồn cũng vì đó rung động khí tức quen thuộc liền từ trong khe hở tràn ngập ra. Đó là hỗn hợp thuần túy tâm linh dị năng băng lãnh, cùng với một loại không phải người trí tuệ độc hữu, làm cho người khó chịu vặn vẹo cảm giác. Không hề nghi ngờ, đoạt tâm ma liền tại bên trong. Đủ gạ không chút do dự, nghiêng người liền chui vào. Jolene ánh mắt ngưng lại, hít sâu một hơi, điều chỉnh một chút trong cơ thể chạy xiết sức mạnh, cũng theo sát phía sau bước vào trong đó. Cùng bên ngoài u ám ở mức đường hầm mỏ hoàn toàn khác biệt, huyệt động nội bộ lại lộ ra dị thường sáng tỏ. Loại này ánh sáng cũng không phải là nguồn gốc từ bó đuốc hoặc ma pháp huy quang, mà là đến từ điêu khắc ở hang động bốn vách tường thậm chí trên khung đính vô số phức tạp mà cổ lão màu bạc phù văn. Những phù văn này giống như nắm giữ sinh mệnh giống như chậm rãi lưu chuyển, tản mát ra một loại ổn định mà băng lãnh ngân huy, đem toàn bộ hang động chiếu lên rõ ràng rành mạch, đồng thời cũng tạo nên một loại làm tâm thần người đè nén yên tĩnh lực trường, phảng phất ngay cả không khí di động đều bị giam cầm. Mà trong huyệt động, một thân ảnh bị thô bạo mà gò bó ở nơi đó. Đó là một cái điển hình đoạt tâm ma, giống như nhân loại một dạng thân thể, lại bao trùm lấy chân nhắn, mang theo ám tử sắc giọng làn da. Chọc đầu người hậu phương, bốn cái giống như bạch tuộc xúc tu một dạng cao giác hút vô lực rủ xuống, có chút còn lại. Chỉ từ trên ngoại hình nhìn, nó cùng Jolene đang gào khóc hạp gặp cái kia cơ hồ giống như lúc, đại biểu cho cái chủng tộc này làm cho người bất an nhất trí tính chất. Nhưng mà, trước mắt cái này chỉ đoạt tâm ma bộ dáng lại thê thảm tới cực điểm. Tứ chi của nó bị thô bạo mà kéo ra, hiện lên hình chữ đại một mực cố định trên mặt đất. Gò bó nó là vài gốc thô trọng vô cùng, lập loè cùng đủ gạ tay phải thiết thủ bộ đồng nguyên u quang hắc ám xích sắt. Những thứ này xích sắt cũng không phải là đơn giản buộc chặt, bên trên răng đầy, hướng vào phía trong cong sắc bén gai sắt, đã thật sâu lâm vào đoạt tâm ma chân nhắn làn da cùng trong cơ thể. Tương tự với huyết dịch chất lỏng sền sệt không ngừng từ miệng vết thương chảy ra, tại người phía dưới hội tụ thành một bãi nhỏ vết bẩn. Càng làm cho người ta tim đập nhanh, là những cái kia xích sắt phía trên quấn quẩn, cùng đủ gạ thủ sáo không có sai biệt yếu ớt thần minh khí tức, phản phất tạo thành một loại vô hình áp chế lực trường. Không chỉ có giam cấm đoạt tâm ma nhục thể, càng giống như trầm trọng gông xiềng, đưa nó cái kia vốn nên mênh mông như biển tâm linh sức mạnh triệt để phong tỏa, nghiền nát ở bộ này chịu đủ hành hạ thể xác bên trong. Vốn nên lập lòe xảo trá cùng tàn nhẫn linh quang khổng lồ con mắt, bây giờ một mảnh mở mịt, chỉ có ngẫu nhiên cực kỳ nhỏ rung động, mới chứng minh nó vẫn còn sót lại lấy sinh mệnh vết tích. Đủ gạ đi đến bị gắt gao trói buộc đoạt tâm ma trước mặt, màu xám trắng trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ có cặp kia màu bạc trắng trong con mắt bên trong tiêu đốt lên băng lãnh hỏa diễm. Hắn rũa ra mang theo thiết thủ bộ tay phải, không có sử dụng bất kỳ công cụ nào, chỉ là dùng cái kia bao trùm lấy hắc ám kim loại ngón tay, thô bạo mà nắm được đoạt tâm ma một đầu bất lực rủ xuống xúc tu giác hút, đột nhiên hướng phía dưới kéo một cái. Ách một tiếng cực kỳ yếu ớt, phản phất đến từ sâu trong linh hồn đau đớn tê minh từ đoạt tâm ma phương hướng truyền đến. Nó mở mịt ánh mắt run rẩy kịch liệt rồi một lần, cơ thể bản năng muốn của mình lại bị băng lãnh xích sắt gắt gao kìm chặt, chỉ có thể dẫn phát một hồi xích sắt ma sát the thé âm thanh cùng sâu hơn vết thương. Tới đi đủ gã buông tay ra, xoay người mặt hướng Jolen, âm thanh trầm thấp mà khàn khàn, mang theo một loại bị đè nén quá lâu đội vàng. Giống như chúng ta ước định khi trước như thế, hắn dùng cái tia thiết thủ bộ chỉ hướng sau lưng đau đớn co giật đoạt tâm ma. Từ ngươi tới cậy mở tên tạp chủng này miệng, dùng phương thức của ngươi hỏi ra ta muốn những cái kia chuyện. Hắn dừng một chút, chống không tay trái vô vô chính mình to lớn lồng ngực, phát ra tiếng vang nặng nề. Đến nỗi hồi báo, chỉ cần là ta bây giờ có thể cầm ra được, ngươi cứ mở miệng. Nhìn thấy Jolen ánh mắt vẫn như cũ cẩn thận dừng lại ở trên thân đoạt tâm ma, đủ gã phát ra một tiếng ngắn ngủi mà khàn khàn tiếng cười, mang theo một tia hiểu rõ. Không cần lo lắng, bạn già, nó bây giờ liền giống bị lột sạch răng, đập bể móng tử lòng đất như trùng. Hắn đá đá bên chân một cây kết nối lấy xích sắt kim loại cọc, phía trên kia lóe lên phủ văn có chút sáng lên. Tại ta gông xiềng phía dưới, tên tạp chủng này một tia tâm linh gợn sóng cũng đừng nghĩ tạo nên tới. Nó bây giờ so mới vừa sinh ra huyệt cư nhân còn muốn vô hại. Nói xong những thứ này, đủ gã tựa hồ hoàn thành chuyến này mục đích chủ yếu, hắn khoát tay áo. Bên ngoài còn có một cặp cục diện rối rắm chờ lấy ta xử lý, thạch lô pháo đài còn sót lại cần quét sạch, phòng tuyến cũng muốn một lần nữa bố trí. Hắn hướng về huyệt động cửa vào phương hướng báo cho biết một chút. Các ngươi có thể ở đây chậm rãi giao lưu có gì cần, cứ việc phân phó trong huyệt động bên ngoài thủ vệ, bọn hắn sẽ thỏa mãn ngươi mọi yêu cầu. Tiếng nói rơi xuống, đủ gã không còn lưu lại, dứt khoát quay người, bước chân rời đi hang động. Tiếng bước chân nặng nề càng lúc càng xa, trong huyệt động chỉ còn lại xích sắt ngẫu nhiên ma sát mặt đất nhỏ bé âm thanh, cùng với cặp kia nguyên bản mờ mịt tối tăm, bây giờ lại có chút chuyển động, đem khó có thể dùng lời diễn tả được, hỗn hợp có đau đớn, cứu hận cùng một tia quỷ dị tìm tòi nghiên cứu ý vị ánh mắt, chậm rãi nhìn về phía Jolen đôi mắt. Không khí phảng phất tại giờ khắc này triệt để ngưng kết. Chương 380 mê hoặc chương 380 mê hoặc. Mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy cái này, người yên lặng ngắn ngủi bị nhỏ nhắn xinh xắn tỉ ỉ phá vỡ. Thúy Thi phe phẩy trong suốt cánh, lơ lửng cách đoạt tâm ma xa hơn một chút khoảng cách an toàn, xinh xắn cái mũi nhíu lại, giọng nói bên trong tràn đầy không che giấu chút nào ghét bỏ. Nhưng mỗi lần nhìn đều cảm thấy nàng dừng một chút, dường như đang tìm kiếm khít khao nhất từ ngữ. Thật sự rất xấu a. Chân mượn xúc tu, còn có. Xên xệt làn ra một bên hô bị ngay vậy, rất tán thành gật gật đầu, nắm trường kiếm keo kiệt nhanh, thấp giọng phụ họa. Đúng đúng vậy a, Thúy Ti tiểu thư nói rất đúng, chính xác. Khó coi. Vừa nói, Hàn Thơ lỉnh ánh mắt một bên nhìn về phía đoạt tâm ma. Vạn mèo tứ chi cùng thân hám ra thịt, hiện ra u quang gai nhọn xích sắt. Mặc dù biết nó đã bị giam cầm, hô bị cổ họng vẫn không tự chủ được mà bỗng nhúc nhích qua một cái, vô ý thức lui về phía sau rụt hai bước. Mà thú nhân Phật Đỉ khi nhìn rõ đoạt tâm ma bộ dáng trong nháy mắt, tục tặng trên mặt nhưng là hiện đầy ngưng trọng. Khoan hậu bả vai có chút kéo căng, cường tráng ngón tay không tự chủ sở về phía bên hông tổ mạ hạt cả búa, trong cổ họng phát ra một tiếng trầm thấp, tràn ngập phòng bị lộc của câm thanh. Mặc dù trước đây hắn chưa bao giờ thấy qua đoạt tâm ma, nhưng bắt nguồn từ thú nhân bản năng vẫn như cũ để cho hắn ngửi được trên thân thể ấy tản mát ra hơi thở hết sức nguy hiểm. Cái này khiến hắn trong nháy mắt tiến nhập trạng thái như lâm đại địch. Mà liên tại đám người phản ứng khác nhau thời điểm, vừa dọn sấn lại đối với trong huyệt động cái kia dọa người tồn tại cơ hồ làm như không thấy. Hắn toàn bộ lực chú ý đã sớm bị điêu khắc ở bốn phía trên vách đá những cái kia phức tạp mà cổ lão màu bạc phù văn hoàn toàn hấp dẫn. Hắn tiến đến bên tường, ngón tay trong hư không dọc theo phù văn quy tích chậm rãi di động, trong miệng phát ra chật chật sợ hãi thảm phục. Kỳ diệu, quá kỳ diệu. Học giả tự lẩm bẩm, ánh mắt nóng bỏng. Nhìn cái này kết cấu tính ổn định cùng dòng năng lượng chuyển phương thức, ít nhất là hàng ngàn năm trước cổ lão kỹ thuật mà cùng đồng bạn hoặc chán ghét, hoặc e ngại, hoặc chuyên chú phản ứng hoàn toàn khác biệt. Từ bước vào chỗ này hang động bắt đầu, Jolen hai mắt liền như là lợi hại nhất chim ưng, gắt gao khóa chặt ở trung ương cái kia bị trọng trọng giam cầm trên thân đoạt tâm ma. Kinh nghiệm nói cho hắn biết, đối mặt đoạt tâm ma loại tồn tại này, bất luận cái gì một tơ một hào sơ suất, đều có thể thu nhận hủy diệt tính kết quả. Khóc thét hạp liều mạng tranh đấu vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt, hắn so bất luận kẻ nào đều biết những thứ này linh năng đại sư xảo trá cùng đáng sợ. Bọn chúng chí mạng nhất vũ khí, cho tới bây giờ đều không phải là vật lý trên ý nghĩa nhanh bớt, mà là cái kia khó lòng phòng bị, trực kích tâm linh sức mạnh. Cho nên cứ việc đủ gã lời thể son sắt mà bảo chứng, nhưng hắn vẫn không có chút nào để lòng, mà là có chút bên cạnh quá mức, hướng về phía sau lưng các đồng bạn mở miệng nói: các ngươi trước tiên lui xuất động huyệt, chờ ta ở bên ngoài. Vợ dọn sân bọn người đối với Jolen quyết định không có bất kỳ cái gì dị nghị. Thúy Ti nhỏ giọng lầm bầm một câu cẩn thận một chút, liền đi theo không chút do dự xoay người phật đi cùng rõ ràng thở phào nhẹ nhõm Hobi, cấp tốc hướng cửa hàng tối lui. Vợ dọn sân mặc dù đối với trên vách tường phủ văn lưu luyến không rời, nhưng cũng vẫn là bước nhanh đuổi kịp. Chớp mắt trong nháy mắt, vốn là còn có một chút tức giận hang động, liền triệt để an tĩnh lại. Đúng lúc này, một hồi khàn giọng, bể tan cảnh âm thanh bỗng nhiên vang lên. Khô khốc giống là nham thạch lẫn nhau ma sát, mang theo rõ ràng sinh lý tính chất đau đớn, nhưng lại kỳ dị mà hỗn hợp lấy một loại nào đó không phải người vật luật. A, nhân loại thanh âm kia mang theo không che giấu chút nào khinh miệt. Ta có thể ngửi được linh hồn ngươi bên trong điểm này đáng thương, vừa mới nảy sinh linh năng hỏa hoa thô giáp như thế, như thế. Nguyên Thủy Jolen mặt không biểu tình, ánh mắt vẫn như cũ sắc bén, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Gặp Jolen bất vi sở động, đoạt tâm ma âm thanh tiếp tục vang lên, mang theo một loại phảng phất bố thí một dạng ngạo mạn. Ta có thể cảm giác được, ngươi cùng những cái kia thật đáng buồn, bị cừu hận che đậy hôi bị thấp cặn bã khác biệt, suy nghĩ của ngươi càng thêm có thứ tự, như vậy, để chúng ta làm giao dịch, như thế nào? Giải khai những thứ này bẩn thỉu xích sắt, bọn chúng thô bị cấu tạo quả thực là đối với nghệ thuật khinh nhẫn. Ta có thể ban cho ngươi chân chính tri thức, liên quan tới linh năng bản chất, liên quan tới như thế nào khiêu động thực tế pháp tắc điểm tượng. So với ngươi cái kia cằn cỗi sức tưởng tượng có khả năng chạm đến, càng thâm thúy hơn, càng thêm vĩ đại. Lời còn chưa dứt, đoạt tâm ma bị gai sắt lom sâu thân thể có chút co quắp một cái, tựa hồ muốn làm ra một cái đại biểu khẳng khái tư thái, lại chỉ đã dẫn phát xích sắt sâu hơn cắt chém, ám tử sắc huyết dịch chảy ra đến càng nhiều chút. Nhưng nó không thèm để ý chút nào, cặp kia mở mịt đôi mắt, như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Jolen. Suy nghĩ một chút đi, nhân loại, thoát khỏi ngươi cái này yếu ớt thể xác hạn chế, ôm chân chính sức mạnh. Hà tất vì những cái kia nhất định bị quét vào lịch sử đống rác kẻ thất bại bán mạng, thích để ta, ngươi sẽ thu hoạch được siêu biệt phàm tục gợi mở nghe được lời nói này, Jolen hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên một vòng niềm ai. Lời của ngươi, cùng ngươi bây giờ tình cảnh như thế, không có chút sức thuyết phục nào. Vừa nói, hắn vừa hướng phía trước di chuyển cất bộ. Thẳng đến khoảng cách đoạt tâm ma còn sót lại mấy bước xa, mới chậm rãi dừng lại. Thu hồi ngươi bộ kia đem đùa dẫn đi, tri thức, sức mạnh. Như lời ngươi nói những vật này, ta chính xác khát vọng. Nhưng ngươi cho rằng, bị đính tại trên xích sắt này, liền linh năng đều bị triệt để phong cấm ngươi, bây giờ còn có đàm luận giao dịch tư cách sao? Ngươi bất quá là một kiện. Chờ đợi bị tệ mở đổ cất giữ. Đoạt tâm ma xúc tu nhỏ nhẹ phất động một chút, cũng không phải là phẫn nộ, càng giống là tại phủi nhẹ một hạt bụi. Loài đoàn mệnh ngu muội, vốn là như vậy. Làm cho người mỉm cười. Thanh âm của nó vẫn như cũ khô khốc phá toái, nhưng khi trước tâm tình chậm chần đã triệt để bình phục, chỉ còn lại thuần túy, cư cao lâm hạ lạnh nhạt. Bộ thân thể này không quan trọng, đau đớn chỉ là cấp thấp tín hiệu thần kinh, ngươi cho rằng cái này có thể uy hiếp được một cái chủ nào con dân, ngươi hiểu lực, quả nhiên chỉ có thể hạn chế tại loại này yếu ớt sinh vật kết cấu. Nó thậm chí không có tính toán ngóc đầu lên, chỉ là dùng cái kia không phải người con ngươi nhìn chăm chú Jolen. Tử vong tại chúng ta cũng không phải là kết thúc, mà là quay về. Cố gắng của ngươi, thứ trên bản chất chính là phí công, muốn từ trong ý thức của ta thu hoạch tin tức. Thực sự là thật đáng buồn mộng tưởng. Jolen yên tĩnh nghe xong lần này không gợn sóng chút nào tuyên cáo, trên mặt không thấy mảy may dao động. Đối với đoạt tâm ma bực này tồn tại mà nói, nhục thể đau đớn chính xác không có chút ý nghĩa nào. Suy nghĩ của bọn nó kết cấu, giá trị quan cùng tình cảm, đều cùng nhân loại thậm chí số đông loại người chủng tộc hoàn toàn khác biệt, rất khó bị thông thường thủ đoạn bức hiếp. Nhưng mà, cái này cũng không đại biểu bọn chúng không có chút nào nhược điểm. Trên nhục thể dày vò chính xác khó mà dung chuyển loại tồn tại này ý chí, nhưng mà, tinh thần phương diện đâu? Sâu trong linh hồn đâu? Hắn không còn ngôn ngữ, tay phải bình ổn nâng lên. Sau một khắc, một đám ngọn lửa từ hắn đầu ngón tay lặng yên nhảy ra. Trong huyệt động nhiệt độ cũng không lên cao, nhưng một cổ vô hình trực chỉ sâu trong linh hồn cảm giác các bách đã chợt tràn ngập ra. Nguyên tội chi tẫn. Chương 381 nhậm chức linh năng sư, chương 381 nhậm chức linh năng sư. Đoạt tâm ma nguyên bản bằng lánh ánh mắt khinh miệt, tại hỏa diễm giấy lên trong mấy mắt, lướt qua một tia khó mà nhận ra ngưng trệ. Độ cao phát đạt tinh thần cảm giác, để nó so bất luận cái gì sinh linh đều rõ ràng hơn địa nhận ra ra ngọn lửa này bản chất, là nhằm vào ý thức tầng diện công kích, vẫn là tinh thần huyết tượng. Sinh vật cấp thấp manh khỏe. Ý nghĩ này chưa hoàn toàn thoáng qua, rỗ lên đầu ngón tay hỏa diễm đột nhiên bốc lên, hóa thành một đoàn nóng bỏng màu vỏ quýt hỏa cầu, cuốn lấy kinh người nhiệt lượng, bắn thẳng đến đoạt tâm ma cái chán. Nhưng mà, tại chạm đến cái kia chớp nước ra trong nháy mắt, trong dự đoán bạo liệt cũng không phát sinh. Không có tí tách thiêu đốt âm thanh, không có khét mùi. Nóng bỏng màu vỏ quýt chợt rút đi, hỏa cầu hóa thành một tia băng lãnh thương bạch sắc hỏa diễm, giống như tìm ra kẻ nước tu linh, lặng yên không một tiếng động xông vào hắn trong đầu, giống như giọt nước không vào biển miên. Mới đầu, đoạt tâm ma không phản ứng chút nào, xúc tu thậm chí mang theo một tia trào làm có chút quan xoắn. Nhưng một giây sau, nó cái kia khổng lồ vặn mèo thân thể chấn động mạnh một cái. Cũng không phải là bắt nguồn từ vật lý xung kích, mà là đến từ ý thức chỗ sâu nhất, hạch tâm nhất kịch liệt rung động. Cặp kia nguyên bản chỉ có băng lãnh cùng u ám con mắt, chợt co vào. Ách một tiếng đè nén, hoàn toàn khác với lúc trước loại kia cầm khang bóp giọng ngắn ngủi lâm tiết, theo nó xúc tu giữa khe hở gạt ra. Đây không phải là thân thể đau đớn, hoặc có lẽ là xích sắt sâu mặc huyết nhục đau đớn so sánh cùng nhau, đơn giản giống như con muỗi đốt giống như không có ý nghĩa. Đây là ý thức thiêu đốt, là linh hồn bị đặt một loại nào đó tuyệt đối chuẩn tắc phía dưới thiêu đốt cực hình. Nguyên tội chi tấn đốt cũng không phải là vật chất, mà là tồn tại bản thân lương bèo tội nghiệp. Đoạt tâm ma một chủng tộc này cắm rễ tại sâu trong linh hồn, coi vạn vật như lương thực cùng tôi tớ cực đoan ngạ mạn. Bọn chúng thôn vệ đồng hóa vô số văn minh, đem ức vạn trí tuệ cá thể hóa thành chất dinh dưỡng băng lãnh ý chí. Cùng với nó cá thể tại dài rằng giặc sinh mệnh phạm vào mỗi một cọc nô dịch, mỗi một tràng đổ sát. Tất cả đây hết thảy phàm tục pháp luật cùng đạo đức không thể nào thẩm phán nguyên tội tại lúc này biến thành chân thật nhất nhiên liệu, tại trong nó ý thức chi hải giấy lên ngập trời liệt diễm. Không, đây là vật gì? Đoạt tâm ma âm thanh lần thứ nhất đã mất đi tất cả thông dòng, trở nên bén nhọn mà bặm mẻo. Nó xúc tu không còn duy trì ưu nhã phất động, mà là thống khổ co rút, của mình, điên cuồng đuốt tự thân cùng xiên xích, tóe lên ám tử sắc huyết điểm. Nguyên bản vẫn lấy làm kiêu ngạo, siêu việt phàm tục lý trí tư duy, bây giờ đang bị một câu ngang ngược vô cùng sức mạnh cưỡng ép xé rách, đốt cháy. Mỗi một cái lanh khốc quyết đoán, mỗi một lần đem mặt khác sinh mệnh có trí tuệ coi là công cụ bình phán, bây giờ đều hóa thành phản vệ hỏa, thiêu đốt lấy nó mỗi một cái tư duy tiết điểm. Dừng lại, lời của nó bắt đầu pha thoái, mang theo khó có thể tin kinh hoàng. Trước đây thật cao ở trên tư thái không còn sót lại chút gì, thay vào đó là giống như lâm vào tuyệt cảnh như dã thú dãy rủa. Đê hèn, nhân loại nhưng Jolen cũng không để ý tới nó gào thét, chỉ là nhìn chăm chú đoạt tâm ma thê thảm bộ dáng, chậm rãi thở ra một hơi. May mắn cái này chỉ đoạt tâm ma sức mạnh đã 10 không còn một, bằng không chỉ bằng vào hỏa diễm tiễn uy lực, chỉ sợ khó mà đạt đến hiệu quả như thế. Ngay tại hắn suy nghĩ lúc, ngọn lửa thiêu đốt phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh, lại càng tấu triệt. Đoạt tâm ma bắt đầu phát ra một loại không phải người, bắt nguồn từ tinh thần phương diện rít lên, tuy không âm thanh, lại làm cả hang động không khí đều tùy theo rung động. Chân nhăn dưới da, phảng phất có vô số tái nhợt ngọn lửa đang quấy loạn, chiếu rọi ra nó nội bộ đang phát sinh sụp đổ. A, cuối cùng, một tiếng thê lương đến cực điểm rú thảm bạo phát đi ra. Nó cũng không còn cách nào duy trì bất luận cái gì thể diện, thân thể cao lớn tại trong khóa gò bó điên cuồng bặm mẹo, tính toán thoát đi cái kia không chỗ nào không có mặt, nguồn gốc từ nội bộ thẩm phán chi hỏa. Lấy đi nó, nhanh lấy đi. Thanh âm của nó tràn đầy thuần túy, không có chút nào ngụy trang đau đớn cùng sợ hãi. Ta lệnh cho ngươi, hèn mọn nhân loại. Ta mệnh uy hiếp ngữ điệu bị kịch liệt hơn đau đớn đánh gãy, hóa thành đứt quãng ố yết. Cặp kia từng nhìn xuống Jolen ánh mắt, bây giờ vằn bệnh tiêu máu, hơn nữa, hiện ra một loại tên là cầu xin cảm xúc. Này đối đoạt tâm ma mà nói, cơ hồ là không thể tưởng tượng sỉ nhục. Cầu ngươi thanh âm khàn khàn yếu ớt tiếp, mang theo một tia làm người sợ hãi run rẩy. Dừng lại cái này hỏa. Ta có thể nói cho ngươi. Nói cho ngươi hết thảy nó thậm chí tính toán thấp cái kia đầy xúc tu đầu người. Một cái tượng trưng cho triệt để khuất phục động tác. Tri thức, sức mạnh, linh năng huyền bí, ta toàn bộ đều cho ngươi. Toàn bộ. Chỉ cầu ngươi để nó dừng lại. Khi xương ngạo mạn cùng lạnh nhạt, tại nguyên tội chi tấn nhằm vào linh hồn thẩm phán phía dưới triệt để tăng dã, chỉ còn lại nguyên thủy nhất, hèn bọn nhất chu chéo. Tương phản mãnh liệt này, đủ để khiến bất luận cái gì người đứng xem cảm thấy nguồn gốc từ đáy lòng rung động, cùng một tia khoái ý Jolen tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn thu liễm lại khỏe miệng khó mà nhận ra độ cong, hít sâu một hơi bình phục nỗi lòng, sau đó bước lên trước, từ trên cao nhìn xuống trong thống khổ của mình đoạt tâm ma. Như vậy, từ giờ trở đi, ta hỏi, người đã tại tái nhợt ngọn lửa kéo dài thiêu đốt phía dưới, đoạt tâm ma ý thức phòng tuyến đã triệt để sụp đổ. Nó có giúp ở trong xiềng xích, đứt quãng thổ lộ lấy liên quan tới linh năng bản chất cùng cơ sở vận dụng hạch tâm tri thức. Đối với tinh thần thuộc tính vốn là cực cao Jolen mà nói, những thứ này tối nghĩa tri thức giống như chìa khóa, trong nháy mắt mở ra cái kia phiến hắn vẫn luôn không đắc kỷ môn mà vào sức mạnh chi môn. Hắn ngưng thần ký ức, lập tức lui lại mấy bước, tại hang động trên đất chống hai mắt nhắm lại. Chính như đoạt tâm ma miêu tả, hắn cơ hồ không có phí cái gì sức lực, liền rõ ràng cảm giác được cái kia chạy xuôi tại ý thức cùng vật chất ranh giới linh năng hàng này. Bọn chúng giống như ôn thuận suối nước, theo ý chí hắn dẫn đạo, thoải mái mà tại thể nội hội tụ, lưu chuyển, tiếp đó thuận theo thích để mà ra. 5 lần dẫn đạo, 5 lần thành công. Yếu ớt ngân sắc quang huy tại đầu ngón tay hắn sáng tối chập chờn, quá trình thông thuận đến giống như là hô hấp tự nhiên. Thành công dẫn đạo đồng thời thích để thuần túy linh năng năm nhưng mà, tiếp xuống một bước cuối cùng. Vận dụng linh năng quan hệ thực tế vật chất, lại trở thành bắt ngang ở trước mặt hắn cực lớn hàng rào. Hắn đem ánh mắt khóa chặt tại mặt đất viên kia không đáng chú ý hòn đá nhỏ bên trên. Lần này, hắn cần đem vô hình linh năng chuyển hóa làm thật sự lực. Lần thứ nhất đến thử, hắn điều động linh năng, tưởng tượng thấy một bàn tay vô hình đẩy hướng cục đá. Linh năng mãnh liệt tuôn ra, lại giống như đụng vào một bức tường vô hình. Tại chạm đến cục đá phía trước liền ầm vang tiêu tan, cục đá không nhúc nhích tí nào. Cực lớn tinh thần lực tiêu hao mang đến một hồi nhỏ nhẹ mê muội. Lần thứ hai, hắn cải biến sách lược, tính toán dùng linh năng bao khỏa đồng thời nâng lên cục đá. Ý thức độ cao tập trung, thái dương gân xanh nhận hiện, cục đá kia run rẩy kịch liệt rồi một lần, phản phất sau một khắc liền muốn ly khai mặt đất, nhưng cuối cùng vẫn như cũ phí công trở về chỗ cũ. Một hồi tinh thần tiêu hao đâm nhói cảm giác vọt qua hắn mặt trời mệt. Lần thứ ba, lần thứ tư, hắn không ngừng biến đổi kỹ xảo phát lực cùng tưởng tượng phương thức, mỗi một lần đều cảm giác chỉ kém một chút như vậy, lại luôn tại thời khắc sống còn thất bại trong gang tấc. Mồ hôi thấm ướt hắn tóc chán, hô hấp cũng biến thành thô trọng. Loại này thấy được mục tiêu, lại vẫn luôn không cách nào chạm đến cảm giác, so thuần túy không biết càng khiến người ta sốt ruột. Hắn có thể cảm giác được tự thân khổng lồ tinh thần lực đang nhanh chóng tiêu hao, giống như đem nước tắt hướng cái sảng, hiệu suất thấp đến mức làm cho người lệ bại. Đoạt tâm ma tựa hồ phát giác khốn cảnh của hắn, đang thống khổ khoảng cách phát ra đứt quãng cười nhạo, cứ việc tiếng cười kia rất nhanh lại bị kêu rên thay thế. Jolen không để ý đến. Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, cương ép đè xuống trong lòng sốc nổi. Hắn hồi tưởng đến đoạt tâm ma trong lời nói liên quan tới ý chí tức thực tế băng lãnh trình bày, không còn tính toán đi thôi động hoặc nâng lên mà là đem toàn bộ tinh thần ngưng tụ vào một cái đơn giản nhất, thuần túy nhất ý niệm. Động. Hắn không còn đem linh năng coi là bên ngoài công cụ, mà là đem hắn xem như tự thân ý chí trực tiếp kéo dài. Tất cả tạp niệm bị vứt bỏ, đầu góc bên trong chỉ còn lại viên kia cục đá, cùng với một cái chân thật đáng tin mệnh lệnh. Ông. Trong ý thức phảng phất có sợi dây bị kích thích, phát ra trước nay chưa có băng lên. Lần này, không có gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Hắn cảm giác đến chính mình vô hình tay cuối cùng thật sự mà chạm đến viên kia cục đá, đồng thời thực hiện một cái nhỏ bé lại tinh chuẩn lực. Viên kia yên lặng cục đá, tại hắn chuyên chú dưới tầm mắt, nhỏ nhẹ, nhưng vô cùng xác thực không thể nghi ngờ mà lăn nửa vòng. Vận dụng linh năng quan hệ thực tế vật chất một trở thành. Nhìn xem phù hiện ở trong tầm mắt phụ đề, Jolen hít sâu một hơi, trong lòng mặc niệm. Nhậm chức linh năng sư. Chương 382 linh phách đánh cấp chương 382 linh phách đánh cấp trải qua kiểm tra, có thể nhậm chức gần tàng nghề nghiệp, linh năng sư nhu cầu tinh thần 22, đã thỏa mãn. Tập được đồng thời nắm giữ một hạng cơ sở linh năng kỹ xảo, chống cự 3 lần mạnh hơn tự thân tinh thần xung kích, tâm linh khống chế, thành công dẫn đạo đồng thời thích để 5 lần thuần túy linh năng, vận dụng linh năng quan hệ thực tế vật chất một lần phải trang nhậm chức xác nhận nhậm chức. Jolen ở trong lòng mặc niệm, không nhìn bên cạnh còn tại nguyên tội chi tận tiêu đốt phía dưới không ngừng tiêu diệt đoạt tâm ma, chỉ là yên tĩnh nhìn chăm chú lên trước mắt hiện lên hư ảo văn tự. Nhưng mà, cùng lúc trước mấy lần cấp tốc hoàn thành nhậm chức khác biệt, lần này linh năng sư chuyển chức quá trình lộ ra phá lệ dài dằng dặc. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, giao diện nghề nghiệp bên trên trạng thái lại vẫn luôn dừng lại ở cùng một đi. Đang trong kiểm tra đối mặt cái này dị thường trì hoãn, Jolen cũng không đội vàng sao động. Hắn dứt khoát đem lực chú ý chuyển hướng vừa mới vận dụng linh năng quan hệ thực tế vật chất lúc loại kia kỳ diệu thể nghiệm. Cái loại cảm giác này, cùng hắn quen thuộc cáo thuật ma pháp hoàn toàn khác biệt. Vừa mới thôi động đá, lợi dụng pháp sư chi thủ cũng có thể làm đến. Nhưng pháp sư chi thủ trên bản chất là từ ngoại giới hấp thu tự do ma lực nguyên tố, thông qua đặc định chú văn cùng cấu hình tới khu động bọn chúng, từ đó tại vật lý phương diện ảnh hưởng mục tiêu. Giống như dùng một bàn tay vô hình thôi động vật thể. Nhưng linh năng, Jolen cẩn thận trở về chỗ. Linh năng quan hệ thực tế, hắn tác dụng tựa hồ không hề chỉ dừng lại ở vật lý phương diện. Khu động viên kia cục đá cũng không phải là thuần túy ngoại lực, càng giống là một loại nguồn gốc từ hắn tự thân ý chí, càng làm gốc hơn bốn mệnh lệnh. Cỗ này sức mạnh cũng không phải là đến từ ngoại giới, mà là từ hắn tự thân sinh mệnh bản nguyên cùng ý chí hỏa hoa bên trong trực tiếp hấp thu, chuyển hóa, là thuần túy tâm lực thể hiện. Nó càng giống ý hắn thức trực tiếp kéo dài, mà không phải là mượn nhờ ngoại giới nguyên tố đạt thành hiệu quả. Loại này sức mạnh bắt nguồn từ tự thân, mà không phải là ỷ lại ngoại vật. Jolen thậm chí sinh ra một cái hơi có vẻ hoang đường ý niệm. Nếu như linh năng đủ cường đại, phải chăng có thể xâm nhập vật chất bản chất, điều khiển trong đó kết cấu, thực hiện sửa đá thành vàng? Nghĩ tới đây, Jolen khe khẽ lắc đầu. Bất kể như thế nào, linh năng tiềm tàng chiều sâu, tựa hồ vượt rất xa vượt qua truyền thống áo thuật hệ thống pháp thuật. Ngay tại hắn đắm chìm ở lần này thể ngộ lúc, tầm mắt bên trong vậy được đỉnh trệ thật lâu văn tự cuối cùng như gợn nước giống như nhộn nhạo lên, chậm rãi tiêu tan, gây dựng lại vì một cái tin tức hoàn toàn mới. Nhậm chức thành công, trước mắt nghề nghiệp, linh năng sư thu được thuộc tính tăng thêm, tinh thần hay không chỉ có thuần túy tinh thần thuộc tính tăng thêm. Jolen nhìn chăm chú lên trước mắt hiện lên văn tự, không khỏi chậm rãi nhíu mày. Loại này đơn nhất mà cực đoan thuộc tính phân phối phương thức, cùng lúc trước hắn tiếp xúc bất luận cái gì nghề nghiệp đều hoàn toàn khác biệt. Nhưng mà, không đợi hắn cẩn thận chu đáo giao diện nghề nghiệp kỹ càng biến hóa, một cỗ trước nay chưa có khác thường cảm thụ liền đống nhiên của tới. Đây cũng không phải là dĩ vãng thu được tinh thần thuộc tính tăng thêm lúc, loại kia đơn giản thai thính mắt tinh, tư duy gia tốc cảm giác. Đây là một loại chất biến. Hắn cảm giác chính mình ý thức bản thân phản phất bị cưỡng ép chống ra, tái tạo, trở nên càng thêm tỉ mỉ, càng rộng lớn hơn. Nếu như nói trước đây tinh thần lực là một mảnh hồ nước, như vậy bây giờ, nó đang hướng về vô ngần hải dương thủy biến. Cùng lúc đó, hắn đối với bốn phía trong hoàn cảnh ma lực nguyên tố cảm giác cũng bị để lớn đến một cái gần như trình độ khủng bố. Trong không khí nguyên bản thưa thớt, ôn hòa nguyên tố lưu, bây giờ trở nên vô cùng nồng đậm cùng hoạt động mạnh giống như trong nháy mắt rơi vào một cái từ thuần túy năng lượng tạo thành đầm sâu. Vô số màu sắc lộng lẫy, tính chất khác nhau ma lực ánh sáng nhạt, trước đó chỗ không có độ nét tràn vào cảm giác của hắn. Quá khổng lồ tin tức lưu thậm chí mang đến một loại choáng váng cảm giác, phản phất bị cưỡng ép rót vào liệt hữu, ý thức tại cực hạn nhạy cảm cùng ngắn ngủi ảm đạm ở giữa lắc lư. Liên tại đây nửa mê nửa tỉnh, thực tế cùng cảm giác giới hạn mơ hồ nháy mắt, hắn cảm giác chính mình bỗng nhiên hướng phía dưới rơi xuống, cũng không phải là vật lý trên ý nghĩa hạ xuống, mà là ý thức trầm luân. Bốn phía thế giới vật chất hết thể âm thanh cùng cảnh tượng lao nhanh đi xa, ảm đạm, phản phất cách một tầng vừa dày vừa nặng màn nước. Hắn ánh mắt hướng vào phía trong co vào, không ngừng hướng phía dưới, chìm vào một mảnh tối tăm, im lặng, chỉ có thuần túy ý thức tồn tại. Ý thức biển sâu. Khi Jolen ánh mắt ở mảnh này tuyệt đối sâu âm thầm một lần nữa tập trung lúc, hắn lập tức phát giác cùng lần trước hoàn toàn khác biệt cảm thụ. Cái kia đã từng từ bốn phương tám hướng nghiền ép mà đến, phản phất muốn đem ý hắn thức nghiền nát thiên quân trọng áp, mặc dù vẫn tồn tại như cũ, cũng không lại là vô tự cuồng bạo xâm nhập, mà là trở nên đều đều mà ổn định. Thích ứng loại này hướng tới có thứ tự trầm trọng áp lực sau, Jolen ý nghĩ khẽ nhúc nhích, thử nghiệm ở trong đó khắc họa hỏa diễm tiên ảo thuật đường vân. Quá trình so với hắn dự đoán muốn thông thuận rất nhiều, tinh thần lực lưu chuyển không còn như lần trước như vậy tối nghĩa chỉ trệ. Không lồ mà đều đều áp lực tựa hồ không còn cấu thành trở ngại, ngược lại vì hắn ý chí cung cấp một loại nào đó vững chắc nền để cho pháp thuật mô hình phát họa trở nên càng thêm ổn định cùng chính xác. Mặc dù vẫn như cũ cần hao tổn tâm thần, nhưng đã xa không phải lần trước loại kia như cùng ở tại trong trì thủy ngân dãy rủa cảm giác. Xem ra, tinh thần thuộc tính chất biến, đang tại từ trên căn bản thay đổi ta tại ý thức biển sâu quyền hạn ý thức được điểm này sau, Jolen không còn lưu lại. Cặp mắt hắn khép hở, tập trung ý niệm, sau một khắc, kèm theo một loại nào đó nổi lên rút ra cảm giác, ý thức của hắn đã thoát ly cái kia phiến thâm thúy tinh thần chi hải, một lần nữa quay về thực tế. Trong huyệt động đoạt tâm ma đè nén kêu rên cùng khóa tiếng ma sát lần nữa rõ ràng truyền vào trong hai. Hắn cất bước đi đến còn tại đau đớn co rút đoạt tâm ma trước mặt, ngọn lửa trắng xám vẫn tại ý thức của nó chỗ sâu thiêu đốt. Người Jolen âm thanh bình tĩnh băng lên, cắt đứt quái vật chu chéo. Phải chăng biết được, hoặc biết được sử dụng vòng giai pháp thuật. Đối với đoạt tâm ma loại này không có chút nhân tính nào chủ động, hắn cũng sẽ không có bất kỳ mềm lòng. Hắn kết cục tốt nhất chính là bị ép khô giá trị còn thừa lại sau cùng. Nhưng mà, đoạt tâm ma trả lời xen lẫn đau đớn cùng một loại thâm căn cố đế mê thị. Pháp thuật. A. Chỉ có linh năng mới là chạm đến bản nguyên, chí cao vô thượng sức mạnh. Những cái kia dựa vào phù văn, ước thúc yếu ớt nguyên tố, vụng về ảo thuật. Bất quá là các ngươi bọn này loài ngắn ngày, nhàm chán đồ chơi thôi, nó tinh thần ba động hỗn loạn kịch liệt, nhưng truyền đạt tin tức lại rõ ràng không sai. Đối với truyền thống ảo thuật thể hệ ở dưới vòng giai pháp thuật, đoạt tâm ma không chỉ không có đọc lướt qua, ngược lại xuất phát từ nội tâm mà khinh bỉ. Theo màu vàng nhạt lưu quang tràn qua, xác nhận nói lời nói cũng không hoang ngôn sau, một tia tiếc nuối lướt qua trong lòng. Xem ra, muốn hệ thống tính chất học tập cao cấp hơn pháp thuật, chỉ có thể đi tới hệ thở dần dây vào đụng vận may. Ngay tại hắn suy tư tiếp xuống hành trình lúc, tầm mắt bên trong cái kia vừa mới yên tĩnh lại phụ đề, đột nhiên lần nữa sáng lên, băng lãnh ký tự tốc độ trước đó chưa từng có đổi mới, gây dựng lại. Kiểm chắc đến túc chủ tinh thần có thể cấp đột phá giới hạn ngưỡng, kiểm chắc đến túc chủ bản nguyên linh hồn cường độ dị thường một lần nữa ước định tiên thiên đặc tính. Ước định bên trong ước định hoàn tất thu được đặc tính, linh phách thiết thủ chương 383 mệnh lý thiên chết chương 383 mệnh lý thiên chết đặc tính, linh phách thiết thủ ngươi linh năng như mạng nhện kéo dài tới, ngưng kết thành vô hình ngũ ảnh xuất tu, khi chúng nó lặng yên quấn quanh mục tiêu ý thức, ngươi có thể đánh cắp đồng thời chiếm giữ hắn một trong cổ tại đặc chất, nhưng mà, có thể thành công hay không đánh cắp, hoàn toàn quyết định bởi ngươi tự thân linh năng. Cường độ cùng độ chính xác, chỉ có làm linh năng đủ cường đại, mới có thể giống như tinh chuẩn kim thăm dò xuyên thấu đối phương tâm phòng, từ sâu trong hắn linh phách kiểm tra đồng thời bóc ra người khác cầu cái kia hạng đặc chất có lẽ là chiến sĩ khổ luyện 10 năm kiếm thuật cơ bắp ký ức, giống như dòng nước gấm tụ hợp vào cánh tay của ngươi, có lẽ là học giả chui cổ tịch nghiên cứu ít chú ý tri thức, hóa thành rõ ràng tranh cảnh tại ngươi đầu góc bày ra, thậm chí có thể là pháp sư đang tại tạo dựng cái nào đó cấp thấp pháp thuật mô hình, những cái kia lượn quanh phủ văn quỹ tích trong nháy mắt vì ngươi sử dụng, nhưng mà mỗi một lần đánh cắp đều kèm theo đại giới. Tại đặc chất chạy xuôi ngươi huyết mạch bên trong thời gian ngắn ngủi bên trong, ngươi đem giống như vật chứa giống như bị động chịu tải đối phương một loại tình cảm nào đó cặn bã, có lẽ là nguyên chủ đè nén cuồng nộ giống như dầu nóng thiêu đốt lý trí của ngươi, có lẽ là đột nhiên xuất hiện bi thương nhường ngươi trái tim trầm trọng co rút đau đớn, hay là như dã thú đi săn bản năng điều khiển ngươi tứ chi, ngươi đánh cắp tia sáng liền cần tiếp nhận tùy theo mà đến bóng tối linh phách đánh cắp. Xem lấy đầu góc bên trong hiện lên tin tức, cho dù là lấy Jolene tỉnh táo, bây giờ hô hấp cũng cảm thấy có chút trì trệ. Cái đặc tính này tiềm lực cùng bá đạo trình độ viễn siêu lúc trước hắn lấy được bất luận cái gì năng lực. Nó vòng qua thông thường học tập cần thiết hao phí dài dằng dặc thời gian cùng gian khổ luyện tập, trực chỉ sức mạnh hạch tâm bản chất. Cấp đoạn. Tưởng tượng một chút, tại liều mạng tranh đấu ở giữa, chớp mắt đánh cắp đối thủ nhất là cậy vào bản năng chiến đấu, khiến cho kiếm chiêu trì trệ, mà chính mình lại phản phất trải qua thiên truy bách luyện. Lúc tìm tòi di tích cổ, trực tiếp từ thủ hộ giả trong ý thức thu hoạch mấu chốt cấm kỵ tri thức. Thậm chí tại đối mặt pháp sư lúc, tại hắn pháp thuật sắp hình thành máy mắt, đem hắn mô hình nạp làm chính mình dùng, lấy kỳ nhân gợi ông đập lưng ông trả lại cho người. Cái này không còn là đơn giản bắt chước hoặc học tập, đây là trực tiếp nhất, tối ngang ngược chiếm hữu. Nó đem người khác thành quả, trong nháy mắt hóa thành tự thân của lương, là một loại có thể xưng lịch thiên trưởng thành đường tắt. Có nó, liền mang ý nghĩa Jolene trước mặt cửa hàng mở một đầu thông hướng vô số tri thức, kỹ xảo cùng kinh nghiệm đường tắt, hắn giá trị không thể đánh giá. Nhưng mà, cực hạn cường đại thường thường kèm theo ngang hàng phong hiểm cùng hạn chế. Cùng hỉ sau đó, Jolene cấp tốc tỉnh táo lại, bén nhạy bắt được cái này đặc tính sau lưng điều kiện hà khắc cùng giá quá cao. Đầu tiên, đánh cắp cũng không phải là vấn năng. Nó nghiêm ngặt ỷ lại tại tự thân linh năng cường độ cùng độ chính xác. Muốn từ một vị ý chí như sắt thép, tinh thần bảo vệ nghiêm mật người mạnh trong linh hồn bóc ra hạch tâm đặc chất, khó khăn kia không thể nghi ngờ giống như kiến càng lấy cây. Nếu tự thân linh năng không đủ cường đại, không đủ ngưng luyện, không những không cách nào thành công, ngược lại có thể lọt vào đáng sợ phản vệ. Cái này đã chú định hắn không cách nào tùy ý làm vậy, mục tiêu cường đại cùng đặc chất giá trị, nhất thiết phải cùng thực lực bản thân xứng đôi. Thứ yếu, chính là cái kia không cách nào lẩn tránh tình cảm cặn bã. Chịu tải người khác đặc chất, liền mang ý nghĩa phải đồng thời tiếp nhận phần kia đặc chất chỗ dính liền, nguyên chủ mãnh liệt nhất tình cảm ẩn ký. Cuồng nộ, bi thương, sợ hãi, tham lam. Những thứ này ngoại lai tình cảm dòng lũ sẽ ở trong thời gian ngắn rội rửa tâm trí của hắn. Nếu tự thân ý chí không đủ kiên định, thậm chí có thể mê thất trong đó, tạo thành nhận thức hỗn loạn. Đây không thể nghi ngờ là tại sử dụng phần này sức mạnh lúc, nhất thiết phải thời khắc cảnh giác bên trong cả bẫy. Một phần cường đại lễ vật, đồng thời cũng là một phần nguy hiểm khế ước trong lòng Jolene hiểu ra. Cái đặc tính này giao cho hắn cướp đoạt vạn tượng khả năng, nhưng cũng yêu cầu hắn phải chuẩn bị khống chế phần này sức mạnh tâm tính cùng thực lực, đồng thời thời khắc chuẩn bị thanh toán cái kia đặc biệt quỷ dị đại giới. Đang lúc Jolene đắm chìm tại đối với linh phách đánh cắp cường đại cùng giá cao cân nhắc lúc, tầm mắt bên trong băng lãnh ký tự lần nữa như là thác nước đổi mới, không có chút nào báo hiệu. Kiểm chắc đến túc chủ nắm giữ đặc tính, thời gian lữ giả bắt đầu tiến hành chiều sâu đặc tính cộng minh phân tích bên trong kiểm chắc đến dị thường quỹ đạo vận mệnh trinh sát đến cao duy nhân quả nhiễu loạn lưu lại đang tại căn cứ vào hiện hữu linh hồn cơ bản chất cùng đặc tính thích phối tính chất, tiến hành đặc tính diễn sinh hoàn tất thu được đặc tính, mệnh lý thiên chết đặc tính, mệnh lý thiên chết. Ngươi có thể lấy thân thể phàm nhân nhìn thấy di động tại vạn vật ở giữa một bạc khả năng chi võng, những cái kia giống như tơ nện giống như tinh tế lại cứng cỏi sát xuất chi tuyến đây không phải sáng tạo, mà là dẫn đạo, không phải xuyên tạc, mà là bệnh khi một mũi tên rời dây cung trong nháy mắt, ngươi có thể trông thấy 17 loại khả năng quy tích, ngươi phải làm, chỉ là nhẹ nhàng kích thích trong đó đầu kia vừa vặn mặc qua khôi giáp đường đối ngân tuyến, để cho vốn nên gặp thoáng. Qua mũi tên trùng hợp tìm được yếu ớt nhất địa vào, khi một phiến cửa sắt đem truy binh cách trở bên ngoài, ngươi chỉ cần tại trong ngàn vạn lần dị xét khả năng, chọn chúng cái khóa đó lưỡi vừa vặn kẹt chết trong nháy mắt, nhưng cái này mỗi một lần nhìn như trùng hợp can thiệp, cũng là đang cùng thế giới cơ thạch đấu sức, mỗi dẫn dắt một cây sát xuất chi tuyến, linh hồn của ngươi liền tiếp nhận tương ứng trọng áp, giống như tay không nắm chặt nung đỏ xích sát, tinh thần tại trong lần lượn. Bệnh trở nên thủng trăm ngàn lỗ, càng nguy hiểm hơn chính là, loại này đối với vận mệnh dạch lý kích thích, giống như tại trong yên tĩnh đầm sâu bỏ ra cục đá gợn sóng sẽ truyền rất xa, mãi đến kinh động những cái kia ngủ say tại thực tế nhăn meo chỗ sâu. Không thể diễn tả tồn tại mệnh lý thiên chết cái này đặc tính quả thực là vì tuyệt cảnh lật bản mà thành lợi khí. Jolene cấp tốc ý thức được, năng lực này mặc dù không thể trực tiếp giao phó hắn lực lượng hủy thiên diệt địa sức mạnh, lại có thể tại thời khắc mấu chốt biến không thể thành có thể, đem nhỏ bé sát suất để lớn vì vô cùng sát thực thực tế. Vô luận là sinh tử một chút chiến đấu, vẫn là rắc rối phức tạp sắp đặt, cái này nhìn thấy đồng thời dẫn đạo khả năng sức mạnh, hắn giá trị chiến lược không cách nào đánh giá. Đương nhiên, cái kia linh hồn trọng áp cùng có thể kinh động không thể diễn tả tồn tại cảnh cáo, cũng làm cho hắn lòng sinh cảnh giác. Cái này sức mạnh, nhất thiết phải xem như át chủ bài, cực kỳ thận trọng sử dụng. Trong lúc hắn đắm chìm tại trong phân tích lúc, cách một hồi nhẹ lại rõ ràng tiếng bước chân, đột ngột phá vỡ đường hầm mộ chỗ sâu tĩnh mịch, đang từ xa mà đến gần cấp tốc truyền đến. Bất quá phút chốc, tiếng bước chân liền tại chỗ cửa vào hang động dừng lại. Ngay sau đó, Lù Gạ thân ảnh quen thuộc kia liền xuất hiện tại cửa hang, ánh mắt lợi hại đảo qua bị tỏa liên giam cầm, còn tại đau đớn co rút đoạt tâm ma, cuối cùng rơi vào trên thân Jolen. "Như thế nào, bạn già?" Hắn lớn tiếng hỏi, giọng nói mang theo không che giấu chút nào không kịp chờ đợi. "Cái mở tạm trùng này miệng sao?" Jolen nhẹ nhàng gật đầu. "Đương nhiên." Lù Gạ nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra một cái hôn tạp hài lòng cùng ngoan lệ đủ cười, hắn vô vô Jolen bà bay, lớn tiếng khen. "Làm tốt lắm." Như vậy Jolen nhìn về phía Lù Gạ, trực tiếp hỏi, "Ngươi muốn từ nó ở đây biết cái gì?" Lù Gạ nghe nói như thế, có chút ngoài ý muốn chấp chấp hắn cái kia cường tráng lông mày, lập tức lắc đầu, mang theo vài phần trêu chọc giọng nói, "Hắc, người cộng tác, ngươi quên đi đồ vật thật là không thiếu. Những thứ này đáng chết bạch thuộc đầu tạp chủng trên thân, ngoại trừ bọn chúng cái kia làm cho người nôn mửa xúc tu cùng ác độc linh năng, còn có cái gì đáng tiền nhất, để cho người thèm nhỏ dãi?" Hắn dừng một chút, trong mắt lập loè không che giấu chút nào tham lam cùng khát vọng, thấp giọng nói từng chữ từng câu, "Đương nhiên là loạn sắc hạng. Chương 384 ta là dụ ổn. Chương 384 ta là dụ ổn. Loạn sắc hạng." Cái từ này như một đạo thiểm điện, bổ ra Jolen trí nhớ mê vụ. Đây không phải là đến từ thế giới này tri thức, mà là nguồn gốc từ hắn kiếp trước nào đó đoạn game bên trong ký ức. Nó đồng thời phi phàm tục trên ý nghĩa hàm huyền, mà là một loại còn sống tạo vật, là linh năng cùng sinh vật kỹ thuật hoàn mỹ hòa vào nhau kỳ tích. Bọn chúng bình thường hiện ra cực lớn vỏ ốc hình dáng, có thể tại sao giới cái kia lộng lẫy vật mèo hư trong biển đi thuyền, dễ dàng sẽ rách vị diện giữa vị diện bức tường ngăn cản, tự do đi tới đi lui tại rất nhiều thế giới giữa thế giới. Đối với đoạt tâm ma mà nói, loa sắc hạm là bọn hắn tiến hành vượt vị diện tự dân, viện trinh cùng cấp đoạt căn cơ. Nghĩ tới đây, Jolen trong lòng không khỏi một hồi lửa nóng. Nếu như có thể trưởng khống dạng này một chiếc cơ thể sống hạm thuyền, liền mang ý nghĩa hắn sẽ thu hoạch được không có gì sánh kịp chiến lược ưu thế. Không chỉ có là bay lượn phía chân trời, càng là có xuyên thẳng qua vị diện, tìm đòi vô số thế giới không biết năng lực. Đó đúng là một cái không thể thay thế di động cứ điểm, một cái có thể giúp hắn tránh thoát địa vực gò bó, chân chính bước vào đa nguyên vũ trụ chìa khóa. Nhưng mà, Jolen có chút lắc đầu, trong mắt sốt ruột dần dần đệ nguội. Cho dù hắn có thể từ cái này chỉ đoạt tâm ma trong miệng ép hỏi ra loa sát hạm vị trí, thậm chí may mắn tìm được nó, cũng tuyệt không đại biểu liền có thể dễ dàng khống chế. Khu động sinh vật mạnh mẽ như vậy linh năng tạo vật, tất nhiên cần cùng với phối hợp, khổng lồ mà tinh thuần linh năng xem như chìa khóa cùng nhiên liệu. Cứ việc dưới mắt hắn đã thành công nhậm chức linh năng sư tinh thần thuộc tính có bay vọt, cũng sơ bộ nắm giữ dẫn đạo linh năng kỹ xảo. Có thể cùng những cái kia từ sinh ra lên liền chìm đắm tại linh năng chi hải, coi đây là bản năng đoạt tâm ma so sánh, hắn điểm ấy sức mạnh vẫn như cũ không có ý nghĩa. Trong lúc hắn trầm tư lúc, Đủ Gạ nặng nề mà vỗ vai hắn một cái giáp, phát ra tiếng vang nặng nề. Vị này Đủ ở Gạ lãnh tụ vết thương chồng chất trên mặt kéo ra một cái gần như nụ cười dữ tợn. "Vẫn là ngươi có biện pháp, bạn già." Hắn lớn tiếng khen, ánh mắt đảo qua trong xiềng xích vẫn đau đớn bặm bẹo đoạt tâm ma, mang theo không che giấu chút nào khoái ý tạp chủng này miệng so mật ngân khoáng mạch còn cứng rắn. "Ta đem hết thủ đoạn, liền hô một tiếng rên rỉ đều không nảy ra tới, nếu không phải là ngươi, ta nhưng nhìn không đến cái này ngạo mạn trương ngư đầu mở miệng cầu xin tha thứ bộ dáng." Jolen đối với lần này tục tằng tán dương không làm biểu thị, sự chú ý của hắn càng nhiều rơi vào Đủ Gạ bản thân trên thân. Từ ngoại ý muốn gặp nhau đến nay, thời gian mặc dù ngắn, nhưng vị này Đủ ở Gạ lãnh tụ trong lời nói cũng không lưu dụ hào ác ý dẫn hắn đến đây tìm kiếm đoạt tâm ma, càng làm cho hắn thành công nhậm chức linh năng sư sơ bộ nắm giữ linh năng kỹ xảo. Phần này thu hoạch không thể bảo là không phong phú. Cho nên về tình về lý, thuận tay thay hắn hỏi ra chiếc kia loa sát hạm tung tích, đối với Jolen mà nói bất quá là tiện tay mà thôi, cũng không thể. Nhưng ở cái kia phía trước, một cái nhất thiết phải làm sáng tỏ nghi vấn từ đầu đến cuối dừng lại tại trong lòng hắn. Jolen nhìn chăm chú lên Đủ Gạ vậy dĩ nhiên rất quen, phản phất thái độ đối đãi nhiều năm bạn thân một dạng, cuối cùng mở miệng. "Giúp ngươi hỏi ra loa sát hạm vị trí, có thể." Hắn dừng một chút, đôi mắt thẳng tắp nhìn về phía Đủ Gạ tại lờ mờ dưới ánh sáng vẫn như cũ sắc bén hai mắt. "Nhưng ở cái kia phía trước, Đủ Gạ, ngươi trước tiên cần phải nói cho ta biết, chúng ta giữa chúng ta, đến tột cùng là quan hệ thế nào?" Đủ Gạ bị bất thình lình vấn đề hỏi được sững sờ, lập tức cái kia đầy râu quai nón trên mặt lộ ra một cái hiểu rõ thô kệch nụ cười. Bất quá hắn không có trực tiếp trả lời, mà là chậm rãi từ bên hông cởi xuống một cái dai gió dầm xương bằng da túi rượu. Mở ra cái nắp, ngửa đầu rót một miệng lớn, đậm đà mùi rượu lập tức ở trong không khí tràn ngập ra. "A." Đủ ở Gạ lãnh tụ thỏa mãn phun ra một ngụm tử khí, dùng cánh tay tráng kiện với miệng, lúc này mới đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Jolen, trong đôi mắt mang theo một tia sớm đã có dự liệu danh mãnh. "Bạn già, ngươi vẫn là gấp gáp như vậy, bất quá, ta đã sớm đoán được ngươi một khi giải quyết cái kia trương lưu đầu, nhất định sẽ hỏi ta cái này." Ngươi nhìn một chút hắn lung lay trong tay nặng trĩu túi rượu, phát ra chất lỏng mê người lắc lư âm thanh. "Cố sự gia vị ta đều chuẩn bị xong, ngươi biết, không có nham tương chi huyết nhuận hầu, ta có thể lười nhác hồi ức những cái kia chuyện cũ năm xưa." Tiếng nói rơi xuống, Đủ Gạ tay sủ sỉ chỉ nhẹ nhàng vắt qua túi rượu, ánh mắt dần dần để khoảng không, phảng phất lâm vào xa xôi hồi ức. "Chúng ta là ở địa mạch đứt gãy mang hồi âm hạp cốc nhận biết, ít nhất là 7, 8 cái mặt đất vòng tuổi chuyện lúc trước, khi đó nhưng không có bây giờ như thế. Suy bại. Khi đó ta đội săn thú đang bị một đám dung nham cá cóc vây công, ngươi đột nhiên từ vách đá trong bóng tối hiện thân. Đu gạ khỏe miệng vung lên một cái rõ ràng đường cong. Ngươi vốn có thể đi vòng, lại lựa chọn xuất thủ tương trợ, ngươi kiếm thuật tinh chuẩn đến đáng sợ, mỗi một kiếm đều thẳng đến yếu hại. Nói đến đây, Đu ở gạ lanh tụ đạp một cước còn tại rên thống khổ đoạt tâm ma, đưa ra một khối địa phương, lập tức liền đại đại liệt liệt ngồi xuống. Sau khi chiến đấu kết thúc, ngươi tại chúng ta doanh địa nghỉ dưỡng sức 3 ngày. Chúng ta cùng uống hết dòng dã 3 thùng nham tương chi huyết, ngươi giảng thuật những cái kia kiến thức, để cho ta cái này chưa bao giờ đặt chân mặt đất được cũng lòng sinh hướng tới. Sau đó chúng ta cùng nhau đã trải qua rất nhiều, ngươi cũng giúp đỡ rất nhiều, không thể không nói. Đủ gã lại đổ chút xuống một bụng rượu, thống khoái mà ở rượu. Đoạn thời gian kia là ta số lượng không nhiều vui vẻ thời gian. Sau đó thì sao? Nhìn thấy Đủ gã trên mặt kỷ niệm vẻ mặt không giống làm bộ, dỗ len lông mày càng nhíu chặt. Về sau, Đủ ở gã lanh tụ nhíu chặt lông mày, trầm tư một lát sau, có chút buồn khổ nâng lên cường tráng ngón tay gõ gõ chính mình kiên cố cái chán. Xin lỗi, bạn già, cùng ngươi như thế, trí nhớ của ta cũng xuất hiện một chút. Thiếu hụt, ta chỉ nhớ rõ. Ngươi coi đó đi tới dưới mặt đất, dường như là vì tìm thứ gì, tới cứu vãn ngươi tánh mạng của đồng bạn. Giọng trầm thấp mang theo không xác định giọng nói, ở trên không đám trong huyệt động quanh quẩn. Cuối cùng, ngươi tìm được vật kia, chỉ là nói đến đây, Đủ gã ánh mắt rơi vào Jolene bên hông mịt như trên trường kiếm. Ngươi bị kia đồng bạn thân thể đã gần như tán loạn. Dưới sự bất đắc dĩ, ta liền dùng chúng ta nhất tộc truyền thừa ngàn năm kỹ thuật, đưa nó hồn phách phong tồn tại tay ngươi bên trong mịt dự trường kiếm bên trong, cũng coi như là dùng một loại phương thức khác để nó có thể kéo dài. Sau đó dường như là đứt đoạn ký ức tại sao chuyện này trở nên rõ ràng, Đủ gã tiếp xuống tự thuật lưu loát không thiếu. Ngươi liền rời đi lòng đất, đồng thời báo cho ta biết ngươi sẽ ở đây lúc, cũng chính là bây giờ xuất hiện ở đây, còn hứa hẹn sẽ không điều kiện mà trợ giúp ta hoàn thành một kiện chuyện. Cứ như vậy, cứ như vậy. Cao mày lại độ khổ tư phúc chốc, xác định chính mình không có bỏ sót sau, Đủ gã kiên định gật đầu một cái. Ngươi cái này người cùng còn lại mấy cái bên kia thật cao ở trên mặt đất người khác biệt, đối với chúng ta Đủ ở gã không có chút nào kỳ thị, cho nên Đủ ở gã lãnh tụ vuốt ve trên tay phải thiết thủ bộ, khoe miệng quét ra một cái thiện ý đường cong. Cho dù ta lần này bị tỉnh lại đến có chút vội vàng, nhưng liên quan tới ngươi hết thảy, nhưng vẫn là miễn cưỡng có thể nhớ rõ. Như vậy cứ việc Đủ gã lộ ra tin tức rất nhiều, dỗ lên lại ngược lại càng nghi hoặc. Bởi vì vị này Đủ ở gã lãnh tụ giảng thuật hết thảy, tại trong hắn đầu góc bên trong không có để lại mảy may vết tích. Như vậy, hoặc là mình quả thật quên lãng nào đó đoạn ký ức, hoặc chính là trước mắt vị này Đủ ở gã lãnh tụ nhận là người. Nhưng mà, nhìn xem Đủ gã nói chắc như đinh đóng cột bộ dáng, Jolene khe khẽ lắc đầu, tiếp tục hỏi. Như vậy, ta ngay lúc đó thân phận là ngươi tự giới thiệu, nói mình là một tên lính đánh thuê bằng trường, bất quá nhắc tới cũng kỳ quái. Đủ gã dùng sức đập một cái bên cạnh đoạn tâm ma đầu, để nó cái kia tiếng rên rỉ thống khổ chợt ngừng, mới tiếp tục nói. Bên cạnh ngươi lúc đó nhưng không có một cái đồng bạn, chỉ là lẻ loi một mình. Đang lúc này, hồ bị âm thanh từ cửa hàng truyền đến. Mr. Jolene, Đủ gã tiên sinh. Phía ngoài đường hầm mỏ bên trong có động tĩnh, bảo trì cảnh giới. Đủ gã đầu tiên là đối với cửa hàng kêu lên. Jolene, lập tức chuyển hướng Jolene, có chút trêu ghẹo mở miệng nói. Ngươi bây giờ gọi Jolene, cái này có thể so sánh trước ngươi tên dễ nghe nhiều. Nghe được câu này trêu chọc, Jolene đón ánh mắt của hắn truy vấn. Khi đó ta cho ngươi biết ta gọi cái gì? Dù ổn. Đủ gã không chút do dự trả lời. Nói thật, cái này khó đọc tên cùng ngươi không có chút nào xứng. Dù ổn. Nghe được cái tên này trong nháy mắt, Jolene cảm giác cơ thể chợt cứng ngắc, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Ta là Dù ổn. Chương 385 tung tích, chương 385 tung tích, ta là Dù ổn. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ nói là thời không xuyên thẳng qua? Thời gian lữ giả đặc tính tại trong Jolene đầu góc thoáng qua, liên quan tới Dù ổn mảnh vỡ ký ức giống như thủy triều hiện lên. Nhưng mà vô luận hắn như thế nào phân tích tương đối, có thể tìm được cùng Dù ổn điểm giống nhau, ngoại trừ Long Duệ thân phận, không còn gì khác. Nhưng cho dù là Long Duệ, Phó Nghị Cơ Dệ ít đầu kia cự long lời nói không khỏi tại trong hắn đầu góc vang vọng. Thông hiểu ta ngôn ngữ nhân loại. Xem ra, ngươi là Dù ổn hậu duệ, có lẽ là số mệnh đi theo ta cùng Dù ổn khế ước, nó đương quy tại ngươi. Liên cự long huyết mạch phần này đến từ cự long quà tặng, cũng là cự long đem hắn ngộ nhận là Dù ổn hậu duệ. Theo lý thuyết, đây hết thể nhân quả lại đều chỉ hướng chính hắn. Thời gian bế hoàn Jolene thấp giọng tự nói, sau đó chậm rãi lắc đầu. Nếu như hắn thực sự là Dù ổn bản thân, như vậy thì ý vị hắn lâm vào một cái không cách nào cởi ra thời không nghịch lý. Nhân cùng quả đều là hắn, cho nên càng hợp hiểu thích, hẳn chính là cỗ này xuyên qua mà đến chiếm cứ thân thể, chính xác chạy xuôi Dù ổn huyết mạch. Xem như hậu duệ trực hệ, hắn không chỉ có kế thừa tổ tiên huyết mạch, càng tại vận mệnh xảo diệu an bài xuống, thu được cùng Dù ổn tương tự năng lực. Thế nhưng là, đây hết thể có phần cũng quá mức đúng dịp. Ngay tại Jolene lâm vào trầm tư lúc, ngoài động lần nữa truyền đến hố bị dồn dập kêu gọi, còn kèm theo khác Đủ ở gạ phòng bị tiếng la. Đủ gã nặng nề mà bố bố Jolene bà bay. Bạn già, ta cần trước tiên đi bên ngoài xem tình huống, đến nỗi loa sát hạm tin tức, liền nhờ cậy ngươi. Nói xong, Đủ ở gạ lãnh tụ liền dẫn tiếng bước chân nặng nề vội vàng rời đi. Trong huyệt động lập tức an tĩnh lại, chỉ còn lại đoạt tâm ma rên thống khổ âm thanh. Sau một hồi lâu, Jolene mới lắc đầu, đem liên quan tới Dù ổn đủ loại ngờ tới tạm thời gác lại. Vô luận như thế nào, Dù ổn cũng là ngàn năm trước nhân vật. Cho dù bọn họ ở giữa thật có liên hệ gì, cũng cùng trước mắt thế cục không quan hệ. Hoặc có lẽ là, hắn dưới mắt cũng chính xác không có cách nào bằng chứng chính mình vừa mới những cái kia ngờ tới. Đúng suy nghĩ chuyển động ở giữa, Jolene linh quang lóe lên. Phía trước gạn vẹt từng nói qua, hắn giáo sư một mực tại ghi chép có quan hệ với rủ ổn sự kiện. Mà căn cứ vào gạn vẹt nói tới, xem như một cái ngâm du thi nhân, hắn mục tiêu cả cuộc đời chính là lựa chọn một cái anh hùng, hoàn thành chuyển thế thiên trường, theo lý thuyết. Gạn vẹt giáo sư tất nhiên đối với rủ ổn có 10 phần xâm nhập hiểu rõ. Nghĩ tới đây, Jolene cong lên ngón tay khe khẽ gõ một cái chán. Sớm biết sẽ phát sinh loại tình huống này, lúc đó nên cùng gạn vẹt cùng nhau trở về, kỹ càng hỏi thăm một phen, quên đi bỏ đi những thứ này có chút mã hậu pháo ý nghĩ sau. Jolene tập trung ý chí, đem lực chú ý một lần nữa tập trung ở trên thân đoạt tâm ma. Màu vỏ quýt hỏa diễm lần nữa tại đầu ngón tay hắn giấy lên, chiếu rọi ra đoạt tâm ma bởi vì sợ hãi mà mặt mũi và mèo. Bây giờ, để chúng ta nói chuyện loa sát hạng. Tại nguyên tội chi tấn bị hành hạ, sớm đã không chịu nổi đoạt tâm ma rất nhanh thổ lộ tình hình thực tế. Mà khi Jolene thi triển thành thực chi vừa xác nhận những tin tức này lúc, không khỏi cảm thấy một tia kinh ngạc. Loa sát hạng ở mảnh này lòng đất, trong ánh mắt của hắn tràn đầy không hiểu. Cái này không hợp với lẽ thường. Loa sát hạng xem như tinh giới đi thuyền giả, có thể tự do bay lượn ở vị diện giữa vị diện hư hải, làm sao có thể bị chôn ở tối tăm không ánh mặt trời sâu trong lòng đất? Nghĩ tới đây, Jolene ý niệm hơi động, nguyên tội chi tận tia sáng lại thịnh vượng mấy phần, đoạt tâm ma tại trong xiềng xích thống khổ có gấp. Loa sát hạm tại sao lại xuất hiện ở sâu trong lòng đất? Jolene âm thanh lạnh lẽo cứng rắn như sắt. Đoạt tâm ma sưng lên đầu kịch liệt phập phồng, xúc tu vô lực rủ xuống. Khi nó mở miệng lần nữa lúc, thanh âm đứt quãng bên trong tràn đầy đau đớn cùng khuất phục. Nhiều năm trước đó, chúng ta hạm thuyền tao ngộ tập kích, một đám không biết sinh vật phục kích chúng ta, thân hạm bị hao tổn nghiêm trọng, ép buộc chúng ta tìm kiếm gần nhất vật chất vị diện tiến hành khẩn cấp hạ cánh khẩn cấp. Hồi tưởng lại loa sát hạm kéo lấy linh năng ngọn lửa về đuôi, giấy rùa xé mở cái nước, rơi vào thế giới này hoang vu vùng ký ức, đoạt tâm ma trong mắt tràn đầy phẫn hận. Chúng ta lựa chọn phiến khu vực này, chuẩn bị tay chữa trị, nhưng mà nó xúc tu run rẩy kịch liệt. Cách đó không xa đại lục, xảy ra rung động dữ dội, địa chất kết cấu trở nên cực không ổn định, cả khu vực bắt đầu sụp đổ. Chờ chúng ta ý thức được nguy hiểm lúc, đã quá muộn. Ngọn núi đất lở cùng vỏ quả đất biến động đem hạm thuyền triệt để chôn cất, chôn sâu ở tòa dạng núi này phía dưới. Nó dừng lại phút chốc, âm thanh càng tối nghĩa. Ta hao tốn mấy trăm năm thời gian, mới một lần nữa định vị đến nó chính xác vị trí, thẳng đến gần nhất, cuối cùng dò xét tinh tường. Nhưng khi ta chạy đến nơi đây, chuẩn bị một lần nữa kích hoạt hạm thuyền lúc, đoạt tâm ma tâm linh ngữ điệu trung lưu lộ ra rõ ràng oán hận. Những cái kia đủ ở gạ rất rưởi. Mai phục ta, nếu không phải hạm thuyền bị hao tổn, linh năng kết nối gián đoạn, ta sao lại bị những thứ này sinh vật cấp thấp đem bắt? Đang lúc này, tiếng bước chân nặng nề vang lên lần nữa. Đủ gạ thân ảnh cao lớn quen thuộc kia lại xuất hiện tại chỗ cửa vào hang động. Chỉ có điều cùng vừa mới lúc rời đi so sánh, trên áo của hắn lây dính một chút tươi mới vết máu. Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Jolene dò hỏi. Đủ gạ lơ đến khoát tay áo, nên miệng cười nói. Bất quá là mấy cái không phục dạy dỗ được thằng nhãi con muốn nhân cơ hội nháo sự, đã bị ta thuyết phục. Hắn hời hợt mang qua từng chấn áp trình, lập tức không kịp chờ đợi hỏi. Như thế nào, bạn già, từ trong miệng quái vật kia nảy ra loa sát hạ vị trí sao? Jolene gật đầu một cái, đem đoạt tâm ma cung cấp chính xác vị trí thuật lại một lần. Quá tốt rồi. Ca ngợi sâu trong lòng đất dung lô chi tâm. Đu gà nghe vậy, trong mắt bắn ra mừng như điên tia sáng, hắn dùng sức đấm một chút ngực của mình giáp, phát ra âm vang tiếng vang. Có nó, chúng ta sở tôn nệ hệ ợt bộ tộc liền có thể triệt để thoát khỏi mảnh này cằn cỗi đường hầm mỏ. Chúng ta có thể xuyên thẳng qua vị diện, tìm kiếm trong truyền thuyết chạy xuôi vĩnh hằng dung nham đoán hỏa chi cảnh, ở nơi đó trùng kiến chúng ta huy hoàng thành tắc. Đu ở gạ vinh quang, nhất định sẽ tại trong tay của ta tái hiện. Hắn vang dội âm thanh trong huyệt động quanh quẩn, tràn đầy ước mơ cùng sức mạnh. Phát tiết xong tâm tình kích động, hắn chuyển hướng Jolene, giọng nói trở nên hòa hoãn chút. Đúng bạn già, nhìn ngươi bộ dáng này, ta nghĩ ngươi mục đích tới chỗ này, cần phải không phải đến tìm kiếm ta đi. Ta dự định từ gào thét hải cảng đi thuyền, đi tới hệ thờ dần. Hệ thờ dần. Đu gạ sờ lên hắn thu cứng rắn râu ria, trong mắt lóe lên một tia hoài niệm. A, ta nhớ ra rồi, ngươi khi đó cũng đã nói ngươi đến từ nơi đó, trở về xem, nói không chừng thật có thể giúp ngươi nhớ tới thứ gì. Bất quá, tin tức của ngươi có chút quá thời bạn già. Hắn cười nhạo một tiếng, giọng nói tràn đầy khinh thường. Trông cậy vào bây giờ những cái kia trầm mê ngược lạc, liền lò rèn đều nhanh muốn để mỗi mặt đất được nhóm tạo ra có thể vượt ngang viễn dương thuyền. Hừ, thủ nghệ của bọn hắn đã sớm nát thối. Chỉ sợ ngươi chờ thêm 10 năm, cũng chờ không đến một chiếc có thể còn sống đến hệ thờ dần phá tấm bán gỗ. Hắn dùng sức vô vô Jolene bà bay, phát ra tiếng vang trầm nặng, trên mặt lộ ra một cái chắc chắn mà hào phóng nụ cười. Nhưng ngươi không cần lo lắng, bạn già. Chỉ cần tìm được loa sát hạm, chờ ta đem nó một lần nữa khởi động, trực tiếp dùng nó tiễn đưa ngươi quá khứ. Tinh giới đi thuyền có thể so sánh ở trên biển sóc này nhanh hơn nữa tuyệt đối an toàn. Ta đủ gạ sợ tôn nệ hẹ ợt nói được thì làm được. Chương 386 loa sát hạm chương 386 loa sát hạm căn cứ vào cổ tịch bên trong giải rác ghi chép, sao giới cũng không phải là bình thường trong nhận thức biết vũ trụ hoặc sao khoảng không, mà là một mảnh kết nối vô số vị diện màu bạc hư không, là thực tế kết cấu nền phía dưới nguyên thủy lấm. Nơi đó không tồn tại phương hướng cùng trọng lực gò bó, cũng không có phạm tục trên ý nghĩa thời gian di động. Tư duy bản thân chính là ở trong đó đi thuyền bè, chỉ cần một cái ý niệm mãnh liệt, liền đủ để thôi động lữ giả xuyên qua cái kia phiến vô ngần màu bạc hư không, tại xa xôi vị diện vầng sáng tô điểm phía dưới cực tốc tiến lên. Truyền thuyết nơi đó tản mát lấy thần linh di hải, thất lạc quốc độ cùng cổ lão tín ngưỡng lưu lại kỳ quan, nhưng cũng ẩn giấu không cách nào danh trạng nguy hiểm. Thí dụ như lấy lữ giả cảm xúc cùng ký ức làm thức ăn sao giới kình, hoặc là càng quỷ dị hơn khó dò tồn tại. đối với tuyệt đại đa số phàm nhân mà nói, đó là chỉ có linh hồn thoát ly thể xác trong nháy mắt mới có thể nhìn thoáng qua thần bí chiều không gian. Mà loa sắc hạng chính là cực thiểu số có thể chịu tải vật chất thực thể, vì nhiên vượt qua mảnh này tư tưởng chi hải chuyển kỳ tạo vật. Nếu có thể ngồi nó đi tới hệ thờ dận, chính xác so với ỷ lại bất luận cái gì thế gian thuyền càng thêm mau lẹ cùng đáng tin. Bởi vậy, đối với đủ gạ đề nghị, Jolene cũng không cự tuyệt, chỉ là đưa ra một cái thực tế nghi vấn. Duga, ngươi biết như thế nào điều động loa sắc hạm sao? Đó là đương nhiên, cho người lùn lãnh tụ tự tin vỗ vỗ tay phải thiết thủ bộ. Ngươi cộng tác, ngươi nên tin tưởng, chúng ta nhất tộc từng có dài đến ngàn năm bị đoạt tâm mano dịch hắc ám lịch sử, cứ việc cái kia đoạn năm tháng tràn ngập đau đớn trong mắt của hắn thoáng qua một tia hỗn tạp phẫn hận cùng thê lương vẻ mặt, nhưng rất nhanh liền khôi phục kiên định, nhưng ở cực khổ bên ngoài, chúng ta cũng từ trong tập được không ít những cái kia dị giới rác rưởi học thức cùng thủ đoạn, điều động loa sắc hạm phương pháp tự nhiên cũng tại trong đó. Có lẽ là biết được loa sắc hạm sát thực rơi xuống phân chấn, vị này cho người lùn lãnh tụ bây giờ cảm xúc cao, cả kia song đã từng tràn ngập oán hận cùng lửa giận đôi mắt cũng lộ ra thanh minh mấy phần. Chỉ cần thành công tìm được loa sắc hạm, còn lại giao cho ta chính là, ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng. Gặp đủ gạ chắc chắn như thế, Jolene tạm thời đè xuống lòng nghi ngờ, gật đầu đáp ứng, lập tức ngược lại hỏi. Ở đây phát sinh chuyện, bàn thạch vương quốc người lùn chỉ sợ không lâu liền sẽ biết được, ngươi chuẩn bị ứng đối ra sao sự phản công của bọn họ. Đây cũng không phải là buồn lo vô cớ. Cứ việc thạch ngữ chứng buộc phát dẫn đến bộ phận đường hầm mỏ phong tỏa, vốn lấy khoáng thạch vì mệnh mạch người lùn tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn thạch lô bảo tòa này vương quốc trọng yếu nhất khoáng sản thành lũy một trong, bị ngoại nhân trường kỳ chiếm giữ. Hừ, những cái kia đô gia người lùn, bây giờ bất quá là nhóm ném đi móng răng thú con, căn bản không đáng sợ. Đô gia người lùn, tại trong chúng ta cổ ngữ, đô gia ý chỉ phiến tử cùng kẻ bội tín chúng ta quen thuộc xưng hô như vậy những đất kia bề ngoài đồng tộc. Đu gạ giọng nói bên trong mang theo không che giấu chút nào khinh miệt. Thấy hắn đối với thế cục đã tính trước như thế, Jolene liền không hỏi thêm nữa. Tại đơn giản an bài ổn thỏa bờ dọn sân bọn người sau, hắn cũng không có trì hoãn, lập tức đảm đương nổi tạm thời dẫn đường, hiệp trợ đủ gạ cùng dưới tay hắn cho người lùn định vị loa sát hạm trôn giấu địa điểm. Theo lý thuyết, bởi vì trước kia kịch liệt vỏ quả đất biến động, loa sát hạm bị trôn cất vị trí ứng cực kỳ thâm thúy, căn cứ đoạt tâm ma thuật thậm chí có thể tiếp cận chỗ sâu trong lòng đất, vốn nên rất khó tìm kiếm. Nhưng mà khi Jolene căn cứ đoạt tâm ma khẩu cung kỹ càng miêu tả đồng thời tinh chuẩn định vị sau, đủ gạ lại có vẻ tính trước kỹ càng. Hắn cấp tốc tụ hợp nổi mấy trăm tên cho người lùn chiến sĩ, quả quyết hạ lệnh mở. Theo đinh đương vang dội tiếng đào móc quanh quẩn tại trong đường hầm mỏ, không hơn nửa ngày hoàn cảnh, một đầu rộng rãi kiên cố thông đạo đã kích thước hơi lớn, đồng thời kéo dài hướng về sâu trong lòng đất vững bước tiến lên. Theo khai quật không ngừng xâm nhập, quanh mình tầng nham thạch bắt đầu phát sinh biến hóa. Nguyên bản băng lanh vách đá dần dần bị nóng rực thay thế, trong không khí tràn ngập lên gây mùi khí lưu hoàng. Đường hầm chỗ sâu nham thạch phát ra đỏ sẩm lộng lẫy, nhiệt độ cao để cho không khí đều có chút bặm mẻo. Cuối cùng, tại một lần hữu lực tạc kích sau, phía trước vách đá ẩm vang sụp đổ, lộ ra phía dưới chậm rãi chảy nóng bỏng nham tương. Một đầu rộng lớn dưới mặt đất dung nham sông vắt ngang tại cuối thông đạo, màu vỏ quýt tia sáng đem toàn bộ hang động ánh chiếu lên giống như lò rèn nội bộ. Mấy người các ngươi đi dò thám lộ. Phái ra vài tên tinh nhuệ bộ hạ sau, đủ gạ quay người nhìn về phía bởi vì nham tương mà vẻ mặt ngưng trọng Jolene, lớn tiếng cười nói: Thả lòng bạn già, chúng ta cho người lùn thời đại ở tại địa mạch chỗ sâu, sớm đã thành thói quen cùng những thứ này dung nham giao tiếp. Nói xong, hắn đem một cái túi rượu nhét vào trong tay Jolene. Uống một ngụm đi, nham tương chi huyết có thể chống cự cô này nóng bỏng. Jolene nhìn chăm chú lên phía dưới chậm chậm lưu động dung nham sông, xác nhận nó tạm thời sẽ không dâng lên sau, mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, sau đó liền nhận lấy túi rượu nhấp một miếng. Theo nóng bỏng chất lỏng trượt vào cổ họng, lúc trước bởi vì nhiệt độ cao mà sinh ra cảm giác khó chịu quả nhiên tiêu tan vô tung. Vì giết thời gian, hai người thuận thế tán dóc, chủ đề không thể tránh khỏi dính đến thạch ngữ chứng. Nói đến chỗ này, vì cái gì mặt đất người lùn lây nhiễm thạch ngữ chứng sau, liền sẽ biến thành cho người lùn thạch ngữ chứng? Đu gạ cười nhạo một tiếng, lắc đầu. Đó bất quá là người không biết phán đoán, mấy ngàn năm qua, cho người lùn huyết mạch một mực tiềm ẩn tại mỗi cái trong cơ thể của người lùn, chưa bao giờ chân chính tiêu thất. Hắn nâng tay phải lên, thiết thụ bọc tại trong nham tương hồng quang hiện ra u ám kim loại sáng bóng, mà ta nhưng là bởi vì một chút cơ duyên xảo hợp, trùng hợp đã thức tỉnh bộ phận cho người lùn huyết mạch, từ đó tìm được cái này. Đủ gạ nhẹ vô về trên bao tay phủ văn cổ xưa, âm thanh trầm thấp, đây là chúng ta tộc duệ chỗ hầu hạ thần linh, gen hồn giả đỗ ở thánh vật, khi ta giải khai phong ấn của nó, ngủ say huyết mạch liền bắt đầu tại đồng bào ở giữa thức tỉnh. Cho nên, ngươi là một vị thần quyến giả. Jolene truy vấn. Thần quyến giả? Đó là các ngươi nhân loại thuyết pháp. Đu gạ khoe miệng vung lên một cái mang theo kiêu ngạo được cong. Tại trong chúng ta cho người lùn, cái này gọi là đúc nóng trọn. Nham tương kia sáng chiếu dọi tại hắn kiên nghị trên mặt, bỏ ra nhặt bà kỳ hệ động bóng tối. Jolene nhìn chăm chú lên bộ kia phảng phất cùng huyết đục hòa làm một thể thiết thủ bộ, tò mò mà hỏi: Ngươi mới vừa nói, ngươi là bởi vì cơ duyên xảo hợp mới thức tỉnh cho người lùn huyết mạch. Đúng. Đu gạ mang theo vài phần tự dễ gật đầu một cái. Nói đến ngươi có thể không tin, đang thức tỉnh phía trước, ta vốn là mặt đất người lùn bên trong một vị rất có danh vọng rèn đúc đại sư, nhưng bởi vì đường hầm mỏ phong bế, cả ngày không có việc gì, tâm tình khó tránh khỏi phiền muộn. Có một ngày trên đường đi dạo lúc, vừa vặn gặp phải một cái nhân loại luyện kim thuật sư. Luyện kim thuật sư? Ân Đủ Gạ nhẹ vỗ về cái cầm nhớ lại nói. Người kia tuyên bố mình có thể luyện chế một loại kích phát huyết mạch lực dược thể. Ngay lúc đó ta đối với cái này khịt mũi coi thường, liền mua xuống một bình ăn bảo, muốn bóc mặc cái âm như này, ai ngờ cho người lùn lãnh tụ giang hai tay ra, lộ ra được chính mình như là nham thạch màu xám trắng làn da. Cái kia người dược thể vậy mà thật sự có tác dụng. Nói đến đây, Đu Gạ khẽ gật đầu một cái, trong mắt lóe lên một vòng phức tạp vẻ mặt. Có lẽ đây là vận mệnh an bài đi. Chờ đã, ngươi nói là có thể thức tỉnh huyết mạch lực dược thể. Dỗ Len biểu lộ đột nhiên trở nên cổ quái, tính thăm dò mà hỏi thăm. Cái kia luyện kim thuật sư tên sẽ không phải gọi Danny đi. Làm sao ngươi biết? Nhìn xem Đu Gạ trên mặt không che giấu chút nào kinh ngạc, Dỗ Len đưa tay vuốt vuốt mi tâm. Đây thật là, ban đầu ở Kim Cốc Vương quốc lúc, chính là may mắn mà có vị này luyện kim thuật sư dược thể, hắn mới thành công dung hợp dần dở dạ gồng huyết mạch tiến tới nhậm chức vì Long Duệ. Sau đó hắn từng tính toán mời chào đối phương, nhưng bởi vì Kim Cốc Vương quốc thế cục dung chuyển, hắn không thể làm gì khác hơn là để cho vị kia luyện kim thuật sư đi trước thẹn chỉ Esopji vợ chờ. Nhưng mà sau đó phát sinh hết thảy, nội loạn, thâm viên xâm lấn, ác ma tàn phá bừa bãi, đem hắn cuốn vào một hồi lại một trận phân tranh. Đợi cho hết thảy lắng lại, hắn đã sớm đem vị kia luyện kim thuật sư chuyện quên ở sau đầu. Danny làm sao sẽ tới đến bản thạch vương quốc? Có thể là bởi vì lúc đó thẹn chỉ Esopji vợ cùng Kim Cốc Vương quốc đang giao chiến đi. Hồi tưởng lại Danny cái kia trương đầy nếp nhăn, lúc nào cũng mang theo vài phần sầu khổ khuôn mặt, Dỗ Len khoẹt miệng không khỏi nổi lên một tia nụ cười bất đắc dĩ. Như vậy, Đu Gạ, vị kia tên là Danny luyện kim thuật sư, bây giờ ở nơi nào? Thì ra cái kia gọi Danny quái nhân là người bạn A, mặc dù Dỗ Len không có nói rõ, nhưng Đu Gạ dựa vào nét mặt của hắn bên trong đã đoán được mấy phần. Vị này cho người lùn lãnh tụ phát ra một hồi vang vọng tiếng cười, dùng sức vô vô Dỗ Len bả vai. Ha ha, bạn già, nói như vậy ngươi lại giúp ta một lần. Không cần phải lo lắng, quái nhân kia bây giờ đang ở thạch lô bảo nơi an toàn chỗ. Chờ chúng ta tìm được loa sát hạng, ta liền dẫn ngươi đi thấy hắn. Làm phiền. Ngay tại hai người trò chuyện lúc trước phái đi dò đường vài tên cho người lùn đã an toàn trở về. Xác nhận phương hướng đi tới sau, đội ngũ lần nữa bắt đầu khai quật việc làm. Tại quyết thiếu tia sáng tự nhiên trong thông đạo dưới lòng đất, khái niệm thời gian trở nên mơ hồ mơ hồ. Nhưng theo khai quật xâm nhập, Dỗ Len bởi vì linh năng còn đối với loa sát hạng cảm giác cũng càng ngày càng rõ ràng, phần này chờ mong chống đỡ lấy tất cả mọi người không biết mệt mỏi mà tiếp tục đi tới. Mà tại trong lúc này, ngoại trừ ngẫu nhiên cần thẩm vấn đoạt tâm ma cùng chỉ dẫn phương hướng, hắn phần lớn thời gian cũng không có minh xác nhiệm vụ, thế là liền dứt khoát đem tinh lực tập trung ở tăng cường chính mình trên thực lực. Mà theo khai quật xâm nhập, thông đạo bắt đầu hướng về địa tâm bốn lượn xuống. Trên vách đá phổ thông khoáng thạch dần dần bị lập lòe u lam ánh sáng nhạt dạ quang thủy tinh thay thế, trong không khí lưu hình gây mũi mùi cũng bị một loại nào đó mang theo kim loại chất cảm thanh lãnh khí tức thay thế. Bọn hắn mặc qua từng mảnh từ cực lớn thủy tinh tạo thành rừng rậm, những cái kia hình lăng trụ một dạng kết tinh trong lòng đất im lặng sinh trưởng ngàn vạn năm, tản ra đủ để chiếu sáng con đường phía trước lãnh quang. Thủy tinh ở giữa tái nhật loài dương xỉ tại trong khe nham thạch khe hở ương ngạnh lan tràn, chi tiết bào tử giống như hạt bụi nhỏ giống như tại tia sáng bên trong chậm rãi bồng bền. Không biết trôi qua bao lâu, có lẽ là mấy ngày, lại có lẽ là mấy tháng, phía trước sáng tỏ thông suốt. Một cái cực lớn dưới mặt đất khoang trống hiện ra ở trước mặt mọi người. Khoang trống mái vòm đầy lóe lên tình đám, giống như treo ngược sao khoảng không. Mà ở trên không khang trung ương, mơ hồ có thể thấy được một cái khổng lồ vặn mèo hình dáng nửa chôn ở trong tầng nham thạch. Mặt ngoài bao trùm lấy một loại nào đó phi tự nhiên, giống như sinh vật giáp sắc một dạng chất liệu, tại trong lòng đất u ám lập lòe điểm điểm ánh sáng nhạt. Chương 387 thực chất rừng ma cá, chương 387 thực chất rừng ma cá loa sát hạng. Xa xa trông thấy cái kia lâm vào ngủ say to lớn cự vật, Đu Gạ hưng phấn mà hô lớn một tiếng, tiện tay đem công cụ ném xuống đất. Sau đó liền như cái nhìn thấy ô yếm đồ chơi đứa nhỏ giống như để âm thanh cười to, bước bước chân nặng nề chạy về phía trước. Nhìn qua cho người lùn thủ lĩnh tung tăng bóng lưng, Dỗ Len thở phào một hơi, một mực căng thẳng tiếng lòng cuối cùng lỏng xuống. Một phương diện, tìm được loa sát hạng mang ý nghĩa hắn cuối cùng có thể rời đi cái này tối tăm không ánh mặt trời dưới mặt đất đường hầm mỏ. Một phương diện khác, chiếc này truyền kỳ hạm thuyền sẽ vì hắn đi tới hệ thở dần lựa chỉnh cung cấp cực lớn tiện lợi. Bất quá, Dỗ Len cũng không giống Đu Gạ như thế lộ mãng tiến lên. Hắn đầu tiên là cẩn thận ngắm nhìn bốn phía, xác nhận không có khác thường sau, mới chỉ thị chúng quanh cho người lùn tại xung quanh cảnh giới, đồng thời an bài mệt mỏi đội viên ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Nhờ vào hắn cùng với Đu Gạ thiết lập hữu hảo quan hệ, cho người lùn nhóm đối với cái này an bài không có chút nào dị nghị. Chờ hết thảy bố trí thỏa đáng, Dỗ Len lúc này mới bước vững vàng bước chân, hướng về kia chiếc ngủ say hạm thuyền đi đến. Theo khoảng cách rút ngắn, loa sát hạm hình dáng tại tinh đám u lam trong ánh sáng dần dần rõ ràng, cuối cùng to lớn mà chiếm cứ Dỗ Len toàn bộ tầm mắt. Ban sơ trông về phía xa lúc, nó giống một cái phụ phục tại hang động cuối không đối xứng cự xoắn ốc. Tái nhợt cùng tím đậm đan vào thân hạm hiện ra một loại sinh vật nào đó khuynh hướng cảm xúc, mặt ngoài bao trùm lấy trùng điệp quan xoắn giáp sắt kết cấu, mấy cây cường tráng xúc tu hình dáng quy thuộc vật đâm thật sâu vào tầng nham thạch, phản phất đang từ đại địa hấp thu chất dinh dưỡng. Theo hắn không ngừng tới gần, chiếc này hạm tuyển chân chính quy mô mới từ hiện lộ. Đi đến một nửa lúc, Dỗ Len đã có thể cảm thấy nó khổng lồ. Vẹn vẹn đầu tàu cuộn lại bộ phận, liền có thể so với một tòa cho người lùn thành lũy mái vòm, bỏ ra bóng tối đủ để nuốt hết mấy chục tên võ trang đầy đủ chiến sĩ. Khi hắn cuối cùng đứng ở nơi này tạo vật dưới chân, ngửa đầu nhìn lại lúc, một loại gần như hít thở không thông cảm giác gáp bách đập vào mặt. Nguyên bản đứng xa nhìn giống như đường vòng cung giáp xác, gần nhìn đã thành một mặt tiếp thiên liên địa tái nhợt tím đậm chắc chắn, hướng về phía trước không có vào trong nóc huyệt động bộ u ám, càng nhiều chi tiết cũng đập vào tầm mắt. Giáp xác mặt ngoài hiện đầy bó thần kinh một dạng đường vân, ở giữa ngẫu nhiên thoáng qua một tia linh năng huy quang, mà những thứ này ở phía xa chỉ là nhỏ xíu đường vân, bây giờ lại rõ ràng giống như trên vách đá mở ra khe rãnh. Thân hạ một bên đạo kia cực lớn xé rách vết thương, gần nhìn càng giống một đạo vắt ngang vách núi giữ tợn hẻm núi, biên giới xoay tròn giáp xác mảnh vụn to đến đủ để xem như tấm chắn, lộ ra nội bộ lấp lóe ánh sáng nhạt phức tạp kết cấu. Cả chiếc loa sắc hạm yên tĩnh im lặng, lại tản ra làm cho người bất an sinh mệnh lực. Nó cũng không phải là bỏ neo nơi này, càng giống là một tòa bị cưỡng ép khảm vào lòng đất sân mạch, một đầu ngủ say tại trong tầm nham thạch hồng hoang cự thú. Như thế nào, bạn già? Đu gà nghe được tiếng bước chân, cũng không quay đầu lại lớn tiếng nói, hương phấn mà vớt bên cạnh băng lánh giáp xác. Xem cái này tạo vật. Những cái kia dị giới tới bạch thuộc đầu tạm trùng bản thân chẳng ra sao cả, nhưng bọn hắn kỹ thuật, quả thực làm cho người sợ hãi thán phục. Dỗ lên ánh mắt đảo qua thân hạ mặt ngoài những cái kia phảng phất còn tại hô hấp nhỏ bé đường vân, nhẹ nhàng gật đầu, đang muốn mở miệng đồng ý ngay tại giây phút này. Một cỗ hàn ý lạnh lẽo hàn ý không có dấu hiệu nào dọc theo lưng của hắn lao nhanh kéo lên. Thời khắc lấy hắn làm trung tâm hướng ra phía ngoài tiêu tán tinh thần cảm giác, giống như bị châm nhọn mãnh liệt đâm giống như truyền đến một hồi sắc bén cảnh báo. Cẩn thận. Không kịp nghĩ nhiều, Dỗ lên khẽ quát một tiếng, tay trái bỗng nhiên bắt được đủ gã bà bay, bộc phát ra toàn bộ sức mạnh hướng khía cạnh cấp bách túm. Cơ hồ ngay tại hai người thân hình chạy hướng tại chỗ đồng thời, một đạo xiển xẹt, trắng bệnh, tản ra nồng đậm mục nát tinh khí năng lượng thuốc, giống như từ trong thâm viên nô ra xúc tu, vô thanh vô tức đánh trúng vào bọn hắn vừa mới đứng yên vị trí. Không có đinh thai nhức góc nổ đùng, chỉ có rợn người suy suy tiếng hụ thực. Cứng rắn mặt đất nham thạch trong nháy mắt bị hòa tan ra một cái biên giới cháy đen, không ngừng bốc lên bọt khí cái hố. Từng sợi mang theo tinh thần ô nhiễm ý vị tái nhợt xương mù từ trong dâng lên, liền trong không khí chung quanh đu lam thủy tinh tia sáng đều tựa như bị ngắn ngủi bặm mèo, thôn phệ. Đu gạ chưa tỉnh hồn mà nhìn xem cái kia còn tại bốc khói cái hố, lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía công kích đánh tới hắc ám phương hướng. Trên mặt vẻ mặt nhẹ nhõm đã không còn sót lại chút gì, thay vào đó là đối mặt không biết cường địch lúc ngưng trọng cùng hung ác. Đồ vật gì? Hắn gầm nhẹ nói, Tô Ma Hạt đã nắm chặt nơi tay. Tiếng nói còn tại trong không khí quanh quẩn, phía trước hắc ám tựa như cùng bị khuấy động như hồ sâu nhúc nhích. Một giây sau, người công kích thân ảnh từ u ám bên trong nhảy lên, cũng không phải là một cái, mà là một đám. Ngoại hình của bọn nó giống như biến dị mà cực lớn loài cá, tái nhợt làn da đầy dịch nhợn, tại tinh đám u quang phía dưới phản xạ ra chân trợt lộng lẫy. Tối làm cho người bất an là bọn chúng cái kia đếm đối với hẹp dài mà không có chút nào tức giận con mắt, cùng với từ đầu dọc theo, chậm chạp vũ động xúc tu. Bọn chúng cũng không phải là tại mặt đất bò, mà là quỷ dị lơ lửng ở giữa không trung, như cùng ở tại trong vô hình nước sâu tới lui. Thân thể cao lớn lấy một loại nào đó vi phạm lẽ thường ưu nhã tư thái bốn lượn và mẹo, tạo thành một cái làm người sợ hãi vòng đây. Thực chất rừng ma ngư. Đu gà hít sâu một hơi, nắm chặt Tô Ma Hạt cơ bắp tay sôi sục. Những thứ này sớm nên bị thời gian trường hà rửa sạch cổ lão ác ngộng. Vậy mà lại tiềm phục tại loại địa phương này. Hắn cấp tốc lui lại nửa bước, cùng Jolen lưng tựa lưng đứng thẳng, đồng thời phát ra một tiếng ngắn ngủi mà sắc bén hô lên. Nhờ vào lúc trước Jolen bố trí, cho người lồn nhóm cũng không tại vừa mới thực chất rừng ma ngư phát ra vòng thứ nhất trong công kích, xuất hiện đại lượng thương vong. Nghe đủ gạ kêu gọi sau, bọn hắn lập tức nghe tiếng mà động, cấp tốc co vào trận hình, giơ tấm thuẫn lên cùng vũ khí, hợp thành một đạo kiên cố phòng tuyến. Dù ổn. Đủ gạ âm thanh trầm trọng mà gấp rút, ánh mắt gắt gao tập trung vào những cái kia trong không khí bơi lội ma ngư. Hai ta phía trước mạo hiểm thời điểm, cũng không ít cùng bọn này xấu xí người giao thủ. Nghe, giống như quá khứ kể vai chiến đấu lúc như thế, ta cùng ta tộc nhân sẽ ở mũi nhọn phía trước, hấp dẫn nó nhóm lực chú ý. Hắn đột nhiên đem Tổ Mạ Hạt vung về phía trước một cái, phát ra một tiếng chiến hống. Thứ ngươi đến cho bọn chúng một kích chí mạng. Lời còn chưa dứt, vị này cho người lùn lãnh tụ liền đã giống như ra khỏi nòng như đạn pháo xung ra, xuất lĩnh lấy kết trận cho người lùn nhóm, ngang tàng nên hướng cái kia phiến bơi lội kinh khủng bóng tối. Giống quá khứ như thế kể vai chiến đấu. Dỗ Len nghiêng người tránh ra một đạo gào thét mà qua tái nhợt năng lượng thúc, hướng về phía cho người lùn lãnh tụ xung phong bóng lưng hô to. Đủ gạ, ta là Dỗ Len. Bây giờ nhưng không có những ký ức kia. Nhưng thời khắc này đủ gạ đã không dành để ý tới. Hắn trầm trọng chiến hoa đạp nát mặt đất, giống giận đón lấy những cái kia trên không trung bơi lội bóng tối, đem Jolen la lên bao phủ hoàn toàn ở chiến đấu ồn ào náo động bên trong. Chiến đấu trong nháy mắt bộc phát, kinh nghiệm phong phú cho người lùn chiến sĩ nhóm Tổ Mạ Hạt mang theo khai sơn phá thạch sức mạnh hung hăng đánh xuống, lại chỉ tại những cái kia tái nhợt chân nhắn ra bên trên lưu lại trắng nhạt vết cắt, lập tức bị một tầng vô hình lực trường chuyển lại ra. Vừa dày vừa nặng tâm chắn có thể miễn cưỡng ngăn trở tia năng lượng bắn thẳng đến, thế nhưng tính ăn mòn sức mạnh vẫn như cũ để cho thép tinh rèn đúc mặt lá chắn cấp tốc trở nên ổ gà lởm chởm, cầm thuận cánh tay tức thì bị chấn động đến mức run lên. Càng làm cho người ta tuyệt vọng là những thứ này cổ lão sinh vật phản phất căn bản không có thực thể, bọn chúng trên không trung ưu nhã thay đổi, dễ dàng tránh đi đại bộ phận vật lý công kích. Cái kia đếm đối với hẹp dài trong ánh mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc, chỉ có băng lãnh xem kỹ. Từng đạo trắng nếu năng lượng thúc theo bọn nó vũ động xúc tu ở giữa phun ra, tinh chuẩn mà chí mạng. Chiến cuộc cơ hồ tại tiếp xúc trong nháy mắt liền hiện ra thiên về một bên trạng thái, cho người lùn kiên cố trận tuyến giống như bị dao nóng cắt ra mỡ bỏ, cấp tốc bị chia cắt, xuyên thấu. Dên thống cổ cùng gầm thét thay thế ban sơ chiến hống, không ngừng có chiến sĩ tại năng lượng thuốc ăn mòn ngã xuống, ngay cả áo giáp mang huyết đục cùng nhau bị hòa tan. Đáng chết, những quái vật này ra sát so tinh kim còn cứng rắn. Đu gà một đũa bổ lui một nguồn năng lượng bực, mình bị phản chấn phải lui lại nửa bước, nhìn xem trong nháy mắt lâm vào hoàn cảnh xấu tộc nhân, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng một tia bất lực. Thường quy thủ đoạn công kích tại những này cổ lao ác ngộng trước mặt hiệu quả quá mức bé nhỏ, mà liên tại đủ gà cùng cho người lùn chiến sĩ nhóm đau khổ trèo trong lúc, dỗ lên thân ảnh như một đạo màu bạc sấm sét cắt vào chiến cuộc. Đầu tiên buộc phát chính là bị dần dờ dạ gồng huyết mạch ra chỉ kinh khủng sức mạnh. Mịt như trường kiếm mang theo xé rách không khí rít lên, lấy thế khai sơn phá thạch hung hăng bổ về phía một đầu thực chất rừng ma ngư chân nhăn bên bụng. Nhưng mà trong dự đoán huyết nhục văng tung tóe tràng cảnh cũng không xuất hiện. Lưỡi kiếm tại chạm đến cái kia tái nhợt ra phía trước, liền bị một tầng vô hình lực trường ngăn cản, cực lớn lực phản chấn để cho Jolene cánh tay run lên. Cuối cùng chỉ ở trên lực trường đẩy ra một vòng gợn sóng, miễn cưỡng đem ma ngư đẩy lui mấy mét, lại ngay cả nhỏ nhất vết thương đều không thể lưu lại. Jolene ánh mắt run lên, thế công đột biến. Thân kiếm trong nháy mắt giấy lên nóng bỏng thánh quang, một cái chí thánh trạng ngang tàng chém dụ. Thần thánh năng lượng cùng vô hình lực trường đụng chạm kịch liệt, phát ra chói tai tê minh, nhưng sau đó thánh quang lại như nước chảy bị lực trường trở ra, tiêu tan. Mắt thấy cảnh này, Jolene không ngừng nghỉ chút nào, tay trái hư nắm, thuần phát hỏa diễm tiến hóa thành nóng bỏng hỏa cầu gào thét mà ra. Lại tại tới gần ma ngư lúc bị mấy đạo chống giống xuất hiện trắng bệnh năng lượng thúc tinh chuẩn chặn lại, chôn vùi vào vô hình. Mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ tại lúc này cũng lộ ra tái nhợt. Cho dù có thể bằng vào siêu phàm nhanh nhẹn tại năng lượng thúc trong kẻ hở xuyên thẳng qua, ngẫu nhiên bắt được sơ hở chạm kích tại trên ma ngư bản thể, lưỡi kiếm cũng vẫn như cũ không cách nào đột phá tầng kia đáng chết lực trường cùng cứng cỏi đến cực điểm ra. Jolene mượn lực triệt thoái phía sau, hô hấp hơi gấp rút, ánh mắt sắc bén mà quét mắt chiến trường. Hắn đại não cấp tốc vận chuyển, phân tích trước đây chưa từng thấy địch nhân, gần như tuyệt đối vật lý cùng năng lượng phòng ngự, năng lượng công kích tinh chuẩn chặn lại, còn có ủy dị tính cơ động cùng hình thái phiền phức. Jolene thấp giọng tự nói, cao mày, những thứ này cổ lão sinh vật cơ chế phòng vệ, đơn giản giống như là vì ứng đối đủ loại đã biết thủ đoạn công kích mà chế tạo riêng. Hắn quá khứ trôi lại hết thảy, tại lúc này phảng phất đều biến thành phí công dãy rủa. Mắt thấy đủ gạ cùng cho người lồn chiến sĩ nhóm tại ma ngư dưới sự vây công liên tục bại lui, trận tuyến gần như sụp đổ. Jolene ý niệm trong lòng xoay nhanh, rú bồn. Dựa theo đủ gạ thuyết pháp, hắn cho là ta trước kia có thể dễ dàng chém giết những quái vật này. Nhìn chăm chú phía trước cái kia gần như không chê vào đâu được cổ lao sinh vật, một cái ý niệm nhảy vào đầu óc. Chẳng lẽ cần vận dụng long tức? Nghĩ đến long tức không khác biệt kinh khủng xung kích cùng với có thể đưa tới tai nạn tính lún, Jolene không khỏi do dự. Liên tại đây phút chốc chần chờ ở giữa, chiến cuộc chuyển tiếp đột ngột. Một cái cho người lồn dũng sĩ tâm chắn tại liên tục năng lượng đánh xuống triệt để vỡ vụn, cả người trong nháy mắt bị trắng nếu chùm sáng thôn vệ, tính cả áo giáp hóa thành một bãi nám đen sát. Đu gạ phát ra phẫn nộ mà đau đớn gào thét. Bên người hắn chiến sĩ đang nhanh chóng giảm quân số, vừa mới tạo thành phòng tuyến đã thủng trăm ngàn lỗ, sụp đổ sắp đến. Không còn hữu hiệu thủ đoạn ứng đối, tất cả mọi người đều đem chôn thây ở đây. Không thể do dự nữa. Jolene ánh mắt run lên, hít sâu một hơi, chuẩn bị không để ý hậu quả dẫn động cái kia ngủ say tại huyết mạch chỗ sâu sức mạnh. Nhưng mà ngay tại hắn tinh thần sắp cùng lòng tức sinh ra cộng minh phía trước một sát na, một loại nào đó cực kỳ nhỏ biến hóa xúc động hắn độ cao tập trung cảm giác. Cùng lúc đó, một cái to gan phỏng đoán tựa như tia chớp xẹt qua Jolene đầu óc. Chương 388 lịch chuyển, chương 388 lịch chuyển. Đủ gạ thô trọng mà thở hổn hển, thép tinh chế tạo chiến phủ lần nữa chém vào tại một đầu thực chất rừng ma ngư chân nhăn thể bên cạnh, lại chỉ đổi lấy một tiếng trầm muộn tiếng va đập cùng cánh tay chuyển đến kịch liệt phản chấn. Hắn trơ mắt nhìn xem vô hình kia lực trường đem đủ để bổ ra nham thạch sức mạnh hời hợt hóa giải, liền một chút dấu vết đều không thể lưu lại. Bốn phía, hắn anh dũng các tộc nhân đang tại đau khổ chèo chống, nhưng vô luận là chiến phủ chém vào, vẫn là trọng truy đập lên, rơi vào những thứ này cổ lão sinh vật trên thân, đều lộ ra phí công như thế. Chẳng nếu năng lượng thúc giống như tử thần liêm đao, mỗi một lần lấp lóe, đều kèm theo một cái người lùn xám chiến sĩ ngã xuống. Kiên cố trận tuyến sớm đã thủng trăm ngàn lỗ, gầm thét cùng chiến gào bị rên thống khổ cùng người nào chết rên gì thay thế. Thất bại cùng bóng ma tử vong giống như băng lanh thủy triều, cấp tốc bao phủ mỗi một cái người sống sót. Một cỗ thâm trầm cảm giác bất lực siết chặt đủ gã trái tim. Hắn vô ý thức nắm chặt hữu quyền, cảm thụ được thiết thủ bộ phía trên truyền đến băng lãnh xúc cảm. Nếu không phải thánh vật sức mạnh còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, ta làm sao lại e ngại những thứ này nhỏ yếu ma vật? Chẳng lẽ ta vừa mới tìm về tộc duệ vinh quang, liền muốn mang theo bọn hắn chôn thây ở đây, chết tại đây chút? Những thứ này cổ lao rác rưởi trong tay. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn không tự chủ được liếc nhìn chiến trường một bên khác, cái kia tại trong năng lượng thúc đan vào lưới gian khổ né tránh thân ảnh. Đáng tiếc, chân chính hắn bị mất ký ức cùng sức mạnh, nếu như là hoàn chỉnh dù ổn ở đây, những quái vật này chỉ sợ đã sớm bị hắn thanh trường kiếm kia giống như chém dưa thái rau giống như xé nát. Đu gạ đông nhiên quay đầu, cuối cùng tham lam nhìn một cái kia gần trong gang tấc, tượng trưng cho tộc đàn tương lai võ ước hạm, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Hắn hít sâu một hơi, phản phất muốn đem tất cả tiết nuối cùng không cam lòng đều ép vào phế tạng. Lập tức dùng hết lực khí toàn thân, phát ra giống như thụ thương manh thú một dạng gào thét, âm thanh lấn át chiến trường ồn ào náo động. Dù ổn, đi, mang lên còn có thể động người, đi mau. Hắn vung vẩy chiến phủ, ra sức rời ra một đạo bắn về phía cánh hông năng lượng thúc, vang lên tính ăn mòn năng lượng cháy rủi hắn sợi râu. Để ta tới phụ trách đoàn hậu. Cái mạng này là ngươi năm đó cứu. Bây giờ, là thường lại lời còn chưa dứt, uy hiếp chí mạng đã buông xuống. Mấy đạo trắng bệnh năng lượng thúc giống như rắn độc phệ tới, Ruga nổi giận gầm lên một tiếng, chiến phủ trước người múa thành một đạo sắt thép gió lốc. Ken, ken. Hai tiếng giòn vang, hắn miễn cưỡng bổ ra trước hết nhất đến hai chủng sáng, năng lượng nóng rực mảnh vụn bắn tung tóe tại trên giáp ngực, lưu lại nám đen vết tích. Hắn đồng thời bỗng nhiên như người, hiểm lại càng hiểm mà để cho đạo thứ ba chủng sáng lao giáp vai lướt qua. Nhưng mà, công kích xa chưa kết thúc. Ngay tại hắn lực cũ đã hết, lực mới không sinh trong nháy mắt, đạo thứ tư càng thêm cường tráng năng lượng thúc tinh chuẩn đánh trúng vào hắn chiến phủ lưỡi búa. Bang! Kèm theo một tiếng chói tai kim thiết chu chéo, thép tinh chiến phủ rời tay bay ra, xoay tròn lấy rơi đập ở xa xa trên mặt đất. Đu gạ nứt gan bàn tay, toàn bộ cánh tay phải trong nháy mắt mất cảm giác. Nhưng hắn thậm chí không kịp cảm thấy đau đớn, tầm mắt liền bị càng nhiều tái nhận chùm sáng lấp đầy. Bọn chúng xen lẫn thành một tấm lưới tử vong, phong kín tất cả né tránh không gian, thẳng đến đầu của hắn cùng lồng ngực. Không nghĩ tới sẽ lấy loại khuất nhục này phương thức. Kết thúc ở đây. Võ hạm. tộc quần tương lai một cỗ hỗn hợp có mãnh liệt không cam lòng cùng thật sâu vô lực cảm giác tuyệt vọng xông lên đầu. Đủ gạ cơ hồ là bản năng nâng lên cái kia mang theo thiết thủ bộ cánh tay phải, đưa ngang trước người, tính toán làm sao cùng đó đỡ. Cách đó không xa, mắt thấy lãnh tụ lâm vào tuyệt cảnh người lùn xám các chiến sĩ phát ra tê tâm liệt phế gầm thét. Bọn hắn liều mạng muốn xông lại, lại bị càng nhiều thực chất rừng ma ngư chết liều chết bám lấy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia dày đặc tử vong chi quang đem bọn hắn kính yêu thủ lĩnh thôn vệ. Mỗi một ánh mắt bên trong đều tràn đầy tơ máu, phẫn nộ, cùng với sâu không thấy đáy tuyệt vọng. Liên tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đủ gạ cảm thấy bên tai truyền đến một hồi cực kỳ ngắn ngủi mà sắc bén bù bù. Thanh âm kia cũng không phải là thông qua không khí truyền bá, càng giống là trực tiếp tại hắn xương sọ bên trong run rẩy một chút. Ngay sau đó, làm hắn khó có thể tin sự tình xảy ra. Nguyên bản vốn đã gần trong gang tấc, xen lẫn thành lưới tử vong mấy đạo tái nhận trùng sáng, lại như cùng bị gió thổi tán xương mù giống như, tại trước mắt hắn từng khúc vỡ vụn, vô thanh vô tức tiêu tán thành vô hình. Hắn vô ý thức nháy nháy mắt, cơ hồ cho là mình xuất hiện ảo giác. Ngưng thần nhìn về phía trước, một màn trước mắt càng làm cho hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ thấy vừa mới còn tại trên không ưu nhã chập chờn, giống như trêu đùa con muỗi giống như vây công hắn cái kia mấy cái thực chất rừng ma ngư, bây giờ lại giống như là đồng thời gặp vô hình nào đó trọng kích. Bọn chúng thân thể cao lớn kịch liệt co rút, co quắp. Đến đối với hẹp dài mà ánh mắt lạnh như băng trong nháy mắt đã mất đi tiêu cự, trở nên trống rỗng mà vô thần. Quanh thân tầng kia gần như hoàn mỹ vô hình lực trường, lúc này cũng kịch liệt ba động, lấp lóe, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Thậm chí có mấy cái yếu kém cá thể, trực tiếp từ cái kia lơ lửng trong trạng thái rơi xuống, trầm trọng nện ở trên mặt đất, phát ra tiếng vang nặng nề. Xên xệch thân thể run nhẹ nhẹ, tựa hồ đã mất đi tất cả năng lực hành động. Xảy ra chuyện gì? Ngay tại đủ gã vẫn đắm chìm tại từ chỗ chết chạy ra trong kinh ngạc lúc, một tiếng quát chói tai dường như sấm sét tại hắn bên tai vang dội. Đủ gã, thừa dịp bây giờ, công kích. Là Jolend đấm thanh. Đủ gã bỗng nhiên lấy lại tinh thần, trong nháy mắt hiểu rồi trước mắt cái này lịch chuyển một màn đến từ đâu. Một cố khó có thể dùng lời diễn tả được cuồng hỉ cùng chiến ý trong nháy mắt tách ra trong lòng hắn khói mù. Làm tốt lắm. Dù ổn. Hắn hưng phấn mà phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gào thét, dứt khoát lăn mình một cái cơ lấy trên đất chiến phủ, ánh mắt trong nháy mắt phong tỏa khoảng cách gần nhất, tầng trời thấp trôi nổi, còn tại đau đớn có rút cái kia thực chất rừng ma ngư. Lần này, tình huống hoàn toàn khác biệt. Hắn nhanh chân vọt tới trước, trầm trọng chiến phủ mang theo tích xúc đã lâu lửa giận cùng sức mạnh, không có chút nào sức tưởng tượng hướng mê muội cá cái kia tái nhợt đầu người mãnh liệt bổ xuống. Không có vô hình lực chàng ngăn cản, không có chói tai năng lượng tiếng va chạm. Phốc phốc. Một tiếng nặng nề mà lưu loát xé rách tiếng vang lên. Sắc bén lưỡi búa giống như dao nóng cắt mỡ bỏ giống như, không trở ngại chút nào thật sâu khảm vào cái kia chân nhắn cứng cỏi ra. Thế như trẻ tre mà bổ ra bên dưới huyết đục cùng xương cốt, sền sệt, tản ra hôi thối ám tử sắc huyết dịch lập tức phun tung tóe mà ra. Cái kia thực chất rừng ma ngư thậm chí ngay cả một tiếng kêu rên đều không thể phát ra, thân thể cao lớn kịch liệt co quắp một cái, liền đã triệt để mất đi tất cả sinh cơ. Giống như con rối đứt dây nặng trọng ngã xuống đất, không động đậy được nữa. Mới vừa rồi còn để cho tất cả người lùn xám thúc thủ vô sách, phảng phất tồn tại vô địch, giờ khắc này ở đủ gạ búa phía dưới, lại lộ ra như thế. Yếu đất. Đủ gạ rút ra chiến phủ, cảm thụ được lưỡi búa bên trên truyền đến, thiết thiết thực thực phá vỡ huyết đục xúc cảm, nhìn xem dưới chân cô kia cấp tốc mất đi sinh mệnh lộc lây ma ngư thi thể, một cô khó có thể dùng lời diễn tả được khoái ý xông lên đầu. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, van vện tia màu ánh mắt quét về phía khác còn tại Jolend cái kia thần bí công kích đến dãy rùa ma ngư, phát ra thắng lợi gầm thét. Ha ha, đến phiên chúng ta, giết sạch những thứ này xấu xí rác rưởi.